Chương 56, sát sinh chương 56, sát sinh không được. Tạ lão đầu quả quyết cự tuyệt nói Tử Hà tiên tử các nàng thế nhưng là lão phu tình cảm chân thành a, ngay tại Triệu Thăng cho là thất bại thời điểm, Tạ lão đầu thở hổn hển một hơi sau, lại tung ra mấy chữ: "Đến thêm tiền." 7 ngày sau, Triệu Thăng xếp bằng ở trong tĩnh thất, trên tay không ngừng, năm ngón tay búng ra, chọn trên đầu ngón tay một quả cầu ánh sáng vừa đi vừa về nhấp nhô. Trong quang cầu ẩn ẩn có mấy đạo quang ảnh thoáng hiện. Viên này quang cầu chính là nhất giai pháp thuật huyền quang thuật. Triệu Thăng buông tay ra, để quang cầu lơ lửng ở trước mắt, hai mắt nhìn thẳng. Thế nhưng là theo tâm niệm lưu chuyển, hắn cảm giác được trên quang cầu có 9 nơi linh tuyển phân bố trong đó bên ngoài các nơi. Có từng tia vô hình mạch lạc đem 9 nơi linh tuyển lẫn nhau tương liền, đồng thời những mạch lạc này bên trên không ngừng tiêu tán ra lấm ta lấm tấm chi quang. Tới đồng thời, trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn 7 ngày trước Tạ lão đầu chỉ điểm hắn lúc thanh âm, phụ tất có khiếu, khiếu tất thông thần. Vẽ bùa như khai khiếu, thần ý đưa về khiếu, vẽ bùa đầu góc chậm chạm, thần ý đổ tiêu hao. Những cái kia lấm ta lấm tấm chính là tiêu tán thần ý, mà cái này cũng là Triệu Thăng tại sao phải không ngừng quan sát phỏng đoán huyễn quang thuật căn bản nguyên do. Bởi vì hắn đối với thần ý khống chế quá yếu. Khiếu khiếu tương thông, thần ý liên miên, câu nói này ghi chép tại Ngọc Hư phủ trải qua trên trang thứ 2. Triệu Thăng trước đó vẫn cho là những lời này là chỉ vẽ phù lục, thần ý linh lực muốn lưu động không thôi, hạ bút ngang qua tung tiếp, bút bút tương thông. Bản này cũng là không sai, nhưng hôm nay xem ra, hắn nghĩ có chút nông cạn. Dựa theo Tạ lão đầu thuyết pháp, vẽ bùa cần biết khiếu không thần. Luyện khí tu tiên giả sở dĩ rất khó luyện thành nhị giai phù lục. Nguyên nhân lớn nhất không phải thần ý không đủ, mà là đối với thần ý khống chế trình độ không đủ. Là lấy đang vẽ phù lục, tu tiên giả có tương đương một bộ phận thần ý bị vô ý thức lãng phí. Dựa theo Triệu Thăng lý giải, phù lục cùng trong pháp thuật linh khiếu tựa như thân người mệt bị, linh lực thì xây dựng linh khiếu ở giữa tuyến đường, nhất định phải quán thông không ngại. Thần ý thì là tuyến đường bên trên tiêu chí, chỉ dẫn thiên địa linh khí dựa theo tuyến đường vận hành cũng chuyển hóa. Lấy đơn giản nhất huyễn quang thuật làm thí dụ, nó tổng cộng có 9 cái khiếu mắt, chờ phân phó động đằng sau, liền cùng thiên địa linh khí khơi thông với nhau, linh khí liền có thể thông qua cái này 9 cái khiếu mắt, lần theo thần ý linh lực chỉ dẫn, chuyển hóa làm các loại thiên địa vật tượng. Phù pháp tương thông, thông pháp liền biết phù. Muốn vẽ nhị giai huyễn ảnh nội phù, Triệu Thăng đến từ cơ sở nhất huyễn thuật bắt đầu phân tích. Đồng thời chỉ có thể là để cao đối với thần ý khống chế, lấy đạt tới giảm hao tổn tăng hiệu quả. Cái gọi là biết dễ đi khó. Triệu Tạ lao đầu chỉ điểm đằng sau, cũng không phải nói lập tức liền có thể thành công. Mấy ngày nay, Triệu Thăng là để cao đối với thần ý khống chế, đã lập đi lặp lại vẽ mấy trăm đạo huyễn quang phù. Từ 7 ngày trước vẽ 18 tấm phù lục liền sẽ hao hết sạch tinh thần lực, cho tới hôm nay để cao đến 23 tấm. Loại tiến bộ này không thể bảo là không lớn, nhưng đối với nhị giai huyễn ảnh độn phù mà nói, loại tiến bộ này trình độ còn không đạt được luyện chế nó tiêu chuẩn thấp nhất. Sau đó, Triệu Thăng vất tay tán đi huyễn quang bóng, thở dài nói tính toán, còn nhiều thời gian. Đi trước đan đỉnh các xem một chút đi. Tính toán thời gian, thư mời cũng đã đến. Nói, hắn đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng lần nữa đi vào đan đỉnh các. Lần này không cần hắn hỏi thăm, có người sớm đã xin đợi hắn đã lâu. Triệu Thăng đến một lần, liền có người hầu dẫn hắn đi gặp Lưu quản sự. Lầu 3 giao dịch thất, Lưu quản sự vừa đưa tiễn một tên tu sĩ trúc cơ, thấy một lần Triệu Thăng tới, lúc này cười chào hỏi Triệu lao đệ tới thật đúng lúc. Thứ ngươi muốn đã đến. Triệu Thăng chắp tay một cái, cười nói còn muốn đa tạ Lưu Minh mới là. Nếu không phải Lưu Minh, tiểu đệ sao có thể đạt được như vậy cơ duyên. Lưu quản sự nghe trong lòng mười phần an ủi gián. Mặc dù hắn cũng biết Triệu Thăng lời nói chỉ là lấy lòng chi tử, nhưng lời hữu ích người người thích nghe, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hàn huyên hai câu sau, Lưu quản sự rất nhanh từ trong túi trữ vật mang tới một tấm toàn thân màu xanh sẫm, mặt ngoài tản ra mùi thuốc thư thiếp đưa cho Triệu Thăng. Đồng thời đưa tới còn có một bản thật mỏng sổ. Triệu Thăng tiếp nhận hai dạng đồ vật, nhìn xem sổ, nghi ngờ nói Lưu Minh, đây là. Lưu quản sự cười cười, thần bí hề hề thấp giọng nói quyển sổ này, ngươi trở về xem thật kỹ một chút. Phía trên ghi chép bên trên đập linh mạch tình hình chung, còn có một số tu tiên gia tộc tình báo, đều là ngươi đối thủ cạnh tranh. Triệu Thăng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức chắp tay nói Lưu Minh có lòng. Như thế ân tình Triệu Mỗ khắc trong tấm khảm, cho ta về sau lại báo. Lưu quản sự bãi quát tay, một mặt không quan trọng nói Triệu lão đệ, ngươi cái này khách khí. Thiện tay mà thôi không cần phải nói. Lại nói, nhờ hồng phúc của ngươi, Lưu Mỗ lần này có thể kiếm lớn. Lần này về đến gia tộc, Lưu quản sự vận khí bạo dạng, một lò trúc cơ đan thế mà luyện ra 6 viên, trong đó thậm chí có một viên là thượng phẩm. Thu việc này ảnh hưởng, Lưu quản sự không chỉ có trúc cơ sự tình chắc chắn, mà lại trong gia tộc địa vị tăng nhiều. Vì biểu hiện tâm ý, hắn được làm một số chuyện biểu thị đối với Triệu Thăng cảm tạ. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Thăng lại nói Lưu Minh cớ gì nói ra lời ấy? Lần trước hai người chúng ta là công bằng giao dịch, dù cho kiếm được lại nhiều, cũng là Lưu Minh ngươi phúc tinh cao chiếu, cùng Triệu Mỗ cũng không có chút quan hệ. Ha ha, không nói cái này. Lưu quản sự cắp cắp cười lớn, lại nói, sau 3 tháng, ta vừa vặn cũng muốn về tông môn báo cáo công tác. Đến lúc đó Triệu lao đệ ngươi dẫn người cùng ta cùng đi. Triệu Thăng nghe vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Lưu quản sự thấy thế ra vẻ ghét bỏ, nói, Triệu lao đệ, ngươi cũng quá khách khí. Triệu Thăng nghe vậy đang muốn lại mở miệng. Đúng lúc này, một người đột nhiên từ trong lối đi nhỏ chuyển ra, hướng hai người bên này đi tới, nhìn qua phảng phất đi ngang qua giống như. Lưu quản sự vừa nhìn thấy mặt, lập tức chào hỏi Thẩm quản sự. Thẩm quản sự là một cái tuổi qua 60 lão giả. Ân hắn đối với Lưu quản sự nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có dừng bước lại ý tứ. Nhưng mà, người này trải qua Triệu Thăng bên người lúc, đầu ngón tay lại lặng lẽ xẹt qua Triệu Thăng và áo biên giới. Lưu quản sự phảng phất không có phát giác được dị dạng. Nhưng đợi đến Thẩm quản sự rời đi, Triệu Thăng chợt đưa ra cáo tử. Lưu quản sự giữ lại hai câu, gặp Triệu Thăng thái độ kiên quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một lát sau, Triệu Thăng mặt không biểu tình, đi lại vội vã rời đi đan đỉnh cát. Đợi đến hắn dần dần đi xa, một người tướng mạo phổ thông, trên vai đứng đấy một cái ô thiếu, nửa người trên bảo bọc một kiện ngân bạch hộ giáp trung niên nhân đột nhiên từ góc đường chuyển ra. Hắn nhìn xem Triệu Thăng bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia sát ý theo ô thiếu chấn sĩ bay lên, trung niên nhân cười lạnh một tiếng, lặng lẽ đi theo Triệu Thăng. Triệu Thăng phảng phất không có phát hiện có người theo dõi, túi đầu hướng ra phía ngoài thành đi đến. Ước chừng đi trong vòng 3-4 dặm đường, xuyên qua 7-8 con phố sau, hắn đột nhiên bước chân dừng một chút, quay người quẹo vào một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Trung niên nhân thấy cảnh này sau, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia ô thiếu đang ở trên không không ngừng xoay quanh. Trung niên nhân thấy thế yên lòng, dưới chân im ắng đi đến bên ngõ nhỏ, lách mình quẹo vào bên trong. Tiến ngõ nhỏ, hắn đột nhiên trông thấy một vị người khoác màu tím sa mỏng, thiên điều bá mị tuyệt đại giai nhân, đang đứng tại cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn xem hắn, trong đôi mắt đều là nhu tình mật ý liếc thấy dụ người như vậy cảnh tượng, trung niên nhân nhịn không được tâm thần rung động, trong nháy mắt thất thần. Vào thời khắc này, biến cố phát sinh. Đột nhiên, mảng lớn sương mù bốc lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngõ nhỏ. Trung niên nhân ánh mắt mỗi lần bị ngăn cản, lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến kinh hô không tốt. Nhưng mà, hết thệ thì đã trễ. Chanh chanh trong tiếng kiếm reo, đầy trời ẩn chứa sắc bén kiếm ý giọt nước ngưng tụ mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt giống như mưa to ầm vang rơi xuống, bao phủ trung niên nhân. Chương 57, Kim kiếm trúc cơ chương 57, Kim kiếm trúc cơ chỉ một thoáng, sương mù trắng xóa bên trong tuôn ra mảng lớn huyết vụ, từng luồng nồng đậm buồn nôn mùi huyết tinh rất nhanh lan tràn ra. Đợi đến sương mù dần dần tan đi, trong ngõ nhỏ đã giống tuyết. Lúc này, ngõ nhỏ trên mặt đất vậy mà lít nha lít nhít trải rộng vô số hố nhỏ. Mà tại bên ngõ nhỏ bên trên, món kia ngân bạch nửa người hộ giáp giờ phút này đã thành tổ ong, đang có một vũng lớn máu me nhảy mùa thịt nát từ bên trong chậm rãi chảy ra. Đan đỉnh các Triệu Thăng vừa đi, Lưu quản sự mặt soát lập tức âm trầm xuống. Hắn quay người trở về trong cát, xâm nhập lầu 2 một gian Triệu Dương trong phòng, tìm được vừa rồi Thẩm quản sự. Vừa thấy mặt, Lưu quản sự liền thần sắc nghiêm nghị, chất vấn Thẩm Trung thị, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lúc này, nhìn về phía ngoài cửa sổ Thẩm quản sự quay đầu, thần sắc bình tĩnh nói Lưu lão đệ, cái gì giải thích? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Phi, còn cùng lão tử trang. Ngươi vừa rồi đã làm hoạt động, chẳng lẽ lập tức quên? Nói, Lưu quản sự lại hung ác nói các ngươi Thẩm gia thật to gan, thậm chí ngay cả tông môn trưởng lão Đường phát ra thư mời cũng dám cướp. Có phải hay không coi là dù cho sự tình cuối cùng bại lộ, Thiện công Đường Thẩm chấp sự cũng có thể bảo vệ ngươi Thẩm gia? Hắc hắc, dám làm loại chuyện bị ổi này tình, ngươi hỏi qua Lưu gia chúng ta sao? Thẩm quản sự nghe chút lời này, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng chất lên dáng tươi cười, lấy lòng nói Lưu lão đệ, có chuyện hảo hảo nói. Làm gì vì một cái không muốn làm ngoại nhân, bị thương chính chúng ta người hòa khí. Ngươi cũng biết chúng ta Thẩm gia đối với trăm năm làm cho chờ đợi đã lâu. Nguyên bản sự tình 10 phần chắc chín, hiện tại đột nhiên nhiều một vị đối thủ cạnh tranh. Phản ứng kịch liệt một chút không thể tránh được. Nói đến đây, Thẩm quản sự rất nhuần nhuyễn đem một viên linh quang sáng rực ngọc bội nhét vào Lưu quản sự trong tay. Lưu quản sự thấy thế sắc mặt hơi nguội, không khỏi đoán giận nói cho dù là vì gia tộc tiền đồ, cũng không thể không từ thủ đoạn nha. Lúc đầu ta vẫn rất xem trọng người trẻ tuổi kia, tuổi còn trẻ liền như thế cảm kích biết điều. Bây giờ tại tu tiên giới cũng không nhiều. Tựa như Triệu Thăng nghĩ tới như thế, tu tiên giới kỳ công bí kỹ vô số. Hắn mặc dù làm qua tỉ mỉ ngụy trang, nhưng lại giấu không được bản thân bành trướng như lửa huyết khí. Lưu quản sự vẹn vẹn thông qua cảm ứng khí huyết, liền phân biệt ra được Triệu Thăng tuổi tác tuyệt không vượt qua 30 tuổi. Dối trá, Thần quản sự âm thầm đối với nó đoán thầm không thôi, thầm nghĩ người kia tình báo còn không phải các ngươi Lưu gia tiết lộ ra ngoài. Muốn tại hai đầu ăn được chỗ, lại không muốn dính một chút thanh tử. Ha ha, thật không hổ là mặt cười đan Phật Lưu gia người. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận lịch vịch vỗ cánh âm thanh, một đầu ô thiếu đột nhiên từ cửa sổ bay vào gian phòng, rơi xuống trước mặt hai người trên mặt bàn. Thấy một lần ô thiếu, Thần quản sự lập tức sắc mặt đại biến, thất thanh nói không tốt. Một bên khác chém giết truy tung giả sau, bước chân không ngừng hướng động thiên thành đi ra ngoài. Vừa đi, Triệu Thăng một bên lấy ra quyển sách nhỏ kia, bắt đầu lật xem. Rất nhanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ánh mắt ở trong đó một tờ bên trên dừng lại Sơn Nam Quốc Thẩm gia. Vừa ra động thiên quật, Triệu Thăng lập tức đổi một bộ quần áo, lại đem cũ áo tiện tay bỏ xuống vách núi. Tiếp lấy, hắn đằng không mà lên, dọc theo vách núi, cấp tốc hướng Thiên Trụ Sơn phía trên leo lên mà đi. Ngắn ngủi một hồi, Triệu Thăng liền co nhỏ lại thành một điểm đen, rất nhanh tan biến tại trong biển mây. Sau 20 ngày, đất dốc vườn linh dược rốt cục lại nên đón chủ nhân của nó. 3 năm chưa đến, Triệu Thăng phát hiện chỗ này đất dốc phảng phất cùng 3 năm trước đây mảy may không thay đổi. Không đối, trong dược điền linh dược càng thêm khỏe mạnh. Ngoài ra, hắn còn trông thấy trong dược điền từng đầu lớn nhỏ không đều, bên ngoài thân phủ có từng vòng màu vàng con run linh khâu đang không ngừng ăn đất, một bên ăn một bên bài tiết ra từng hạt tươi mới linh ngưỡng. Triệu Thăng lần này trở về đất dốc mục đích chính là vì bọn này đáng yêu mà cần cù sinh linh. Bọn chúng thế nhưng là Triệu Thăng từ đan đỉnh phái đổi lấy trăm năm làm cho lớn nhất quả cân. Bởi vì thời gian quá mau, tất cả mọi chuyện đều đổi tới một khối. Triệu Thăng cũng không có tại đất dốc dừng lại lâu. Hắn xuống đến núi Long Động, từ núi Rồng Di Hải bên trong đem một tổ linh khâu rời vào đến linh trùng trong túi. Sau đó, đem 3 năm trước đây chưa lấy đi vân giao huyết đục lân giáp thả ra mới trong túi chứa vật. Bởi vì có băng phong, cho nên cho dù là qua 3 năm, vân giao huyết đục vẫn tươi mới như lúc ban đầu. Làm xong những này, Triệu Thăng quay đầu nhìn xem như núi cao núi Rồng Di Hải, do dự một lát. Cuối cùng hắn chẳng hề làm gì, quay người rời khỏi nơi này. Lại qua một tháng, Triệu Thăng sắc mặt trắng bệnh đi tới chính mình thuê lại sân nhỏ. Triệu Dụng Võ trông thấy lung la lung lay Triệu Thăng, chấn động toàn thân, mau tới trước đỡ lấy hắn. Đồng thời bạn phần lo lắng hỏi thúc gia, ngài thụ thương. Triệu Thăng khoát qua tay, ta không sao, ngươi đi đánh vài chậu nước đến. Ta muốn tắm rửa thay quần áo, mặc dù hắn nói không có việc gì, nhưng nó đang khi nói chuyện, lại có nồng đậm mùi máu tươi từ miệng mũi phát ra. Triệu Dụng Võ thấy thế trong lòng càng phát ra sầu lo, nhưng hắn không dám vi phạm Triệu Thăng phân phó. Lên tiếng sau, lập tức quay người chạy hướng hậu viện. Sau đó hơn nửa tháng bên trong, Triệu Thăng đều ở nhà dưỡng thương sau khi, một bên tiếp tục nghiên cứu huyền ảnh đột phủ, một bên sai sử Triệu Dụng Võ đi Triệu Kim Kiếm bế quan ngoài động phủ chờ đợi. Nếu như lại xuất phát trước, Triệu Kim Kiếm còn không có xuất quan. Không thể nói trước, Triệu Thăng liền muốn một mình đi hướng đan đỉnh phái. Chỉ tiếc Bình Bạch thiếu một trợ lực lớn, Triệu Thăng đập xuống trăm năm làm cho tỷ lệ lại thấp xuống mấy phần. Cách xuất phát còn có 3 ngày, chữa khỏi vết thương Triệu Thăng rốt cục ngồi không yên, tự mình bởi tới ngoài động phủ chờ đợi. 3 ngày, 2 ngày, ngày cuối cùng, ngay tại Triệu Thăng sắp hết hy vọng thời điểm, tới gần trạm vào tối, động phủ cửa lớn bỗng nhiên chậm rãi mở ra, tiếp lấy Triệu Kim Kiếm từ bên trong đi ra. Giờ phút này hắn đầu đầy tơ bạc, một mặt nhăn nheo, nhìn qua vậy mà so bế quan chức càng phải giá bên trên rất nhiều. Thất bại. Triệu Thăng gặp tình hình này đầu tiên là biến sắc, nhưng trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Không đối, là thành công. Bởi vì giờ khắc này, Triệu Kim Kiếm trên thân phát ra khí thế cường đại, không chút nào thấp hơn tu sĩ trúc cơ. Chỉ là, nhìn xem Triệu Kim Kiếm mặt mũi giàn mua, Triệu Thăng trong lòng mười phần nặng nề. Hắn biết Triệu Kim Kiếm vì thành công trúc cơ bỏ ra thảm trọng đại giới. Đốt tùy thuật, một loại thông qua thiêu đốt thọ nguyên để cao trúc cơ sát suất thành công ma đạo bí thuật. Một khi phát động, liền tuyệt không có khả năng dừng lại. Trừ phi trúc cơ thành công, nếu không chỉ có một kết quả thọ nguyên hao hết mà chết. Triệu Thăng phải thừa nhận hoa trồng trong nhà ấm kém xa hoa dại ương ngạnh. Đồng dạng là trúc cơ, Triệu gia hai vị tộc lão liền không có Triệu Kim Kiếm loại này không thành công liền thành hộp chơi liều. Lúc này, Triệu Kim Kiếm đi đến Triệu Thăng trước mặt, mỉm cười, nói, may mắn không làm được bệnh. Triệu Thăng nghe xong con mắt nóng lên, trong lòng âm thầm cảm động. Phải biết phát động đốt tủy thuật hậu không thành thì chết, đồng thời cho dù trúc cơ thành công, tiêu hao thọ nguyên cũng sẽ không khôi phục lại. Nói một cách khác, Triệu Kim Kiếm thọ hạn so mặt khác tu sĩ trúc cơ sinh thiếu một mạng lớn. Lúc này, nói cái gì tán dương lời nói đều thuộc dư thừa. Triệu Thăng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại mở miệng nói vất vả. Ta muốn lao tổ tông trên trời có linh thiêng, nhìn thấy gia tộc lại có mới tu sĩ trúc cơ, tất nhiên không gì sánh được vui mừng. Giờ phút này, Triệu Kim Kiếm một mặt phong khinh vân đạm, không hề đề cập tới đốt tủy thuật sự tình. Hắn dùng không gì sánh được ánh mắt tán thưởng, nhìn chăm chú lên trước mặt tuổi trẻ gia chủ, ngựa khi ôn hòa nói, Xung Hòa, nếu là không có ngươi tương trợ, lao phu nơi nào sẽ có hôm nay chi thịnh tạ ơn. Triệu Kim Kiếm tiếng cảm ơn này nhìn như hời hợt, nhưng mà phía sau lại ẩn giấu đi một loại kiên định hứa hẹn. Triệu Thăng nghe xong tiếng cảm ơn này sau, đống nhiên cười. Hắn biết gia tộc sự tình đã ổn. Sáng sớm, sương mù chưa tan đi. Thiên trụ sơn, động tiên quật dưới Vân Chu Mã Đầu đã lần lượt có tu tiên giả lại tới đây. Chương 58, chuyển nhạc, Phúc Hải, Thông Thiên chương 58, chuyển nhạc, Phúc Hải, Thông Thiên Vân Chu Mã Đầu là một mảnh chiếm diện tích ngàn mẫu khổng lồ quảng trường, mặt đất toàn bộ dùng tình cương đúc thành, có thể tiếp nhận vạn quân trọng áp. Hôm nay đến chỗ này tu tiên giả thân phận đều là hành khách. Bọn hắn muốn tại hôm nay cưới Hạo Nhiên Tông chuyển nhạc Vân Chu chạy tới tu tiên giới các nơi địa giới. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người cũng là hành khách bên trong một thành viên. Hai người thật sớm chạy tới nơi này điên lặng chờ đợi. Nhìn xem bên cạnh năm gần được quán Triệu Thăng, Triệu Kim Kiếm cảm khái sau khi, trong lòng mười phần rung động. Hắn không nghĩ tới vị này Triệu gia sử thượng trẻ tuổi nhất gia chủ vậy mà như thế lợi hại. Lợi hại đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn nhịn không được thường thường nhớ lại, khi đêm qua được cho biết muốn đi đan đỉnh phái tham dự đấu giá trăm năm làm cho sự tình lúc, chính mình trợn mắt hốc mồm thần sắc. Thật sự là mất mặt lớn. Nghĩ tới đây, Triệu Kim Kiếm không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá hắn rất nhanh phân trấn. Gia tộc tại một vị tiên tài như này gia chủ dẫn đầu xuống, tương lai đều có thể nha. Triệu Thăng lại không quan tâm Triệu Kim Kiếm trong lòng nghĩ thứ gì. Lúc này, hắn ngay tại từng lần một suy luận cùng dự đoán đến đan đỉnh phái sau, hai người khả năng gặp phải các loại tình huống cùng ngoài ý muốn. Lần này trăm năm làm cho đấu giá, liên quan đến Triệu gia tương lai mấy trăm năm khí vận, không cho phép có nửa điểm qua loa. Thời gian từng giờ trôi qua, Vân Chu Mã Đầu bên trên tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Đợi cho mặt trời lên cao, đột nhiên có người hô to tới, tới. Trên bến tàu lập tức rối loạn tưng bừng, mọi người nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Triệu Thăng cũng tay phải khoác lên giữa lông mày, ngước nhìn về phía trên không biển mây thiên cương. Chỉ gặp lúc này, trên không trung vạn trượng, màu trắng tầng mây sau có một điểm đen hiện ra. Rất nhanh, điểm đen trở nên càng lúc càng lớn, trung quanh đám mây sóng cả xoay tròn, bị nó đè ép gần ra. Tại Bạch Vân thấp thoáng bên dưới, một mảnh đen như mực to lớn thân tàu chậm chạp nô ra biển mây, nhìn qua giống như một đầu khổng lồ cự thú cái bụng. 7-8 cái hô hấp đằng sau, chuyển nhạc Vân Chu đã từ không trung vạn trượng lặng yên hạ xuống Vân Chu Mã Đầu bên trên. Lúc này, chuyển nhạc Vân Chu rốt cục ở trước mặt mọi người triển lộ ra toàn cảnh. Đại thực sự quá lớn. Vân Chu Mã Đầu chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu, nhưng mà vẹn vẹn một chiếc chuyển nhạc Vân Chu liền chiếm bến tàu 1/10 diện tích. Chuyển nhạc Vân Chu chiều dài ước chừng 200 trượng, từ tầng dưới chót nhất bong thuyền đến đáy thuyền độ cao cũng vượt qua 20 trượng. Ngoài ra, bong thuyền còn có nhiều đến 9 tầng lâu vũ kiến trúc, tầng cao nhất cách xa mặt đất đoán chừng tiếp cận 50 trượng. Cùng nói nó là một chiếc phương tiện chuyên trở, không bằng nói là một tòa nhưng tại không trung tự do di động phi hành chi thành. Triệu Thăng nghe nói, Hạo Nhiên Tông bên trong giống chuyển nhạc Vân Chu dạng này đẳng cấp phi thuyền khổng lồ vậy mà khoảng chừng 10 chiếc. Đồng thời tại chuyển nhạc Vân Chu phía trên, còn có Phúc Hải cùng Thông Thiên hai loại cao cấp hơn tồn tại kinh khủng. Truyền thuyết Hạo Nhiên Tông Sơn môn cũng không tại tu tiên giới mặt đất, mà là tại một chiếc thông thiên cấp phi thuyền khổng lồ bên trên. Chiếc này gánh chịu sơn môn thông thiên cự thuyền quanh năm trôi nổi tại thiên cương đại khí phía trên, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại tu tiên giới các nơi giới vực. Nếu như muốn hỏi tu tiên giới thế lực nào sơn môn khó khăn nhất công phá, khả năng ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Nhưng muốn hỏi nhà ai sơn môn khó khăn nhất bị phát hiện, Hạo Nhiên Tông tự xưng thứ hai, chỉ có Địa Tàng Tông dám xưng thứ nhất. Vạn cổ đến nay, trụ trời giới nhiều lần gặp nạn, tu tiên giới đứng đầu nhất thập đại thế lực cơ hồ đổi hơn phân nửa. Nhưng mà Hạo Nhiên Tông nhưng thủy chung sừng sững không ngã, từ đầu đến cuối ở vào tu tiên giới đỉnh cao nhất. Sở dĩ như vậy, đại bộ phận công lao đều muốn quy công cho Thông Thiên Cự Thuyền. Ngay tại Triệu Thăng nhớ lại liên quan tới Hạo Nhiên Tông đủ loại nghe đồn lúc, hai người lẫn trong đám người rất nhanh leo lên chuyển nhạc cự thuyền. Chuyển nhạc Vân Chu vẽ tàu là theo khoảng cách thu lệ phí, mỗi ngàn dặm một khối linh thạch. Về phần ăn ngủ phí khắc tính, nếu như ngươi không nỡ linh thạch, cũng có thể ở tại bong thuyền không thu linh thạch. Nếu như muốn ở tốt một chút, từ một ngày 2 khối linh thạch bổ câu phòng đến một ngày 10.0009 tầng mấy cung. Nặng bao nhiêu thu phí đẳng cấp có thể cung cấp lựa chọn. Động Tiên Thành khoảng cách Đan đỉnh phái sơn môn có hơn 2 vạn dặm. Lộ trình nhìn như xa xôi, nhưng tại chuyển nhạc Vân Chu không ở lại điều kiện tiên quyết, điểm ấy khoảng cách tiêu tốn một ngày một đêm liền có thể đổi tới. Bất quá, chuyển nhạc Vân Chu trung quy là một chiếc phương tiện chuyên trở, trên đường đi muốn đổ rất nhiều chỗ địa phương, tỉ như các đại phường thị hoặc một ít thế lực sơn môn trụ sở chờ chút. Cứ tính toán như thế đến, từ Động Tiên Thành bởi tới Đan đỉnh phái cần 5 ngày thời gian. Triệu Thăng âm thầm tính toán, hội đấu giá còn có 7 ngày mới cử hành, thời gian đầy đủ. Một lúc lâu sau, chuyển nhạc Vân Chu bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng màng ánh sáng màu trắng. Tiếp lấy, nó vô thanh vô tức từ mặt đất trôi nổi mà lên, trực tiếp bay về phía bầu trời. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, chuyển nhạc Vân Chu liền đã phá vỡ mà vào biển mây thiên cương, thăng đến không trung bạc trượng. Ngay sau đó, chuyển nhạc Vân Chu sáng bóng hoa tăng gọn, bao trùm toàn bộ thân tàu trên màng ánh sáng, hiện ra vô số kể thần bí phù văn. Trong nháy mắt, chuyển nhạc Vân Chu liền phá vỡ thiên cương đại khí, nhanh như điện chớp hướng chân trời mau chóng bay đi, chỉ ở sau lưng lưu lại một đầu thật dài vân lộ. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, chuyển nhạc Vân Chu chậm rãi từ trên cao rơi xuống, cuối cùng dừng sát ở Đan đỉnh phái chuyên dụng trên bến tàu. Một khắc đồng hồ đằng sau, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người hạ chuyển nhạc Vân Chu. Dựa theo kế hoạch, hai người đi trước Cựu đỉnh phường thị tìm địa phương ở lại. Vân Chu mã đầu bên cạnh chính là Cựu đỉnh phường thị, mà Cựu đỉnh phường thị lại ở vào Đan đỉnh phái sơn môn phía tây 200 dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với Kim Đan chân nhân tới nói, có thể nói gần trong gang tấc, ngày kế dễ dàng lập đi lặp lại vừa đi vừa về 10 chuyến. Bởi vậy Cựu đỉnh phường thị quả thực là xây ở Đan đỉnh phái dưới mí mắt, nó trình độ an toàn cũng không cần nhiều lời. Tựa như Cựu đỉnh phường thị chi tại Đan đỉnh phái, tu tiên giới các đại tông phái thế lực cũng đều có tương tự phường thị. Thế gian trong truyền thuyết, tu tiên tông phái sơn môn thường thường xây ở sùng sơn vân lĩnh, y hai lui tới nơi hẻo lánh. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, tu tiên giới đại bộ phận tông phái sơn môn trụ sở, thường thường là chỗ ở giới phồn hoa nhất náo nhiệt nhất khu vực. Điểm này cực lớn lật đổ phàm nhân đối với tu tiên giới cứng nhắc ấn tượng. Năm đó Triệu Thăng biết điểm này lúc, cũng kinh ngạc hồi lâu. Thằng đến thực sự tiếp xúc tu tiên giả đằng sau, hắn mới giật mình tỉnh ngộ lại tu tiên giả cũng là người a. Nửa khắc đồng hồ sau, Triệu Thăng hai người thuận dòng người đi vào Cựu đỉnh phường thị. Hai người rất mau tìm đến một gian khách sạn, mở hai gian phòng khách ở lại. Đóng kỹ phòng khách cửa lớn, Triệu Thăng từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hình sợi dài hộp gỗ, phóng tới trên mặt bàn, ra hiệu Triệu Kim Kiếm mở ra. Triệu Kim Kiếm thấy thế hiếu kỳ mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp gỗ nở rộ lấy một cây dài bốn thước, màu trắng bạc lóe ánh kim loại móng vuốt. A, đây là. Triệu Kim Kiếm kinh dị một tiếng, vội vàng đưa tay cầm lấy móng vuốt, phóng tới trước mắt cẩn thận quan sát. Không chờ hắn hoàn toàn xác nhận, Triệu Thăng nhân tiện nói ra móng vuốt lai lịch. Thứ ra ra, không cần nhìn. Móng vuốt này là từ một đầu kim đan cấp vân giao trên thân chặt đi xuống. Triệu Kim Kiếm nghe vậy hít vào một hơi, thất thanh nói không có khả năng. Ngươi từ nơi nào lấy được? Phải biết, vân giao thế nhưng là có thể treo lên đánh bình thường kim đan chân nhân tồn tại kinh khủng, há lại bình thường a miêu a cầu. Móng của nó làm sao có thể tùy tiện đạt được? Triệu Thăng giải thích nói móng vuốt này là ta tại Thiên Trụ Sơn nhặt được. Không chỉ có là cái này, còn có một số vân giao huyết nhục cùng lân giáp. Nói, hắn lật ra túi trữ vật, đổ ra một đống vân giao trên người vụn vụn bặt bặt. Chương 59, Tát Vân Bảo cùng Âm Nhu Sơ hiện chương 59, Tát Vân Bảo cùng Âm Nhu Sơ hiện nhìn trên bàn tiên diễm chói mắt tản ra nhàn nhạt uy áp huyết nhục, cùng từng mảnh to bằng chậu rửa mặt ngân bạch lân giáp, Triệu Kim Kiếm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trái tim đột nhiên phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Đây hết thảy lại là thật. Trong lúc nhất thời, Triệu Kim Kiếm nhịn không được miên man bất định, nếu là đem móng vuốt này luyện thành pháp khí, chí ít cũng là trung phẩm linh khí cất bước. Một kiện trung phẩm linh khí dùng để hối đoái một viên trúc cơ đan đơn giản dư xài. Mặt khác, lân giáp có thể luyện thành linh khí cấp giáp tuẫn. Còn có vân giao huyết nhục cũng là vật đại bổ, nếu là dùng để nuôi nấng linh lý Triệu Thăng trông thấy Triệu Kim Kiếm có chút thất thố, thế là ho khan một tiếng. Triệu Kim Kiếm lập tức giật mình tỉnh lại, liền vội vàng hỏi Xung Hòa, những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng còn thiếu rất nhiều đập xuống một khối trăm năm làm cho. Triệu Thăng nuốt cằm nói ta đây biết, nhưng ta chưa nói qua dùng bọn chúng đến hối đoái trăm năm làm cho. Gặp Triệu Kim Kiếm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Triệu Thăng mỉm cười, nói, những bảo vật này là dùng ở trên thân thể ngươi. Đường đường tu sĩ trúc cơ trong tay không có hai kiện tiện tay linh khí, chẳng phải là khiến cái khác đồng đạo chế giễu. Mặt khác có một chút, chúng ta rất có thể sẽ gặp gỡ một ít ngoài ý muốn tình huống. Vì để phòng bất nhất, tận lực tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo. dùng tại trên người của ta. Triệu Kim Kiếm trực tiếp nghe xong vừa mừng vừa sợ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức truy vấn, vậy ngươi phải dùng bảo vật gì đập xuống trăm năm làm cho? Dùng cái này. Nói, Triệu Thăng trong tay hảo thuật giống như nhiều hơn một đầu dài 8-9 tấc, to bằng ngón tay, không ngừng dãy rủa vặn bẹo vòng vàng linh khâu. Đây là cái gì? Triệu Kim Kiếm trông thấy linh khâu sau, có chút trợn tròn mắt. Không trách hắn không biết, linh khâu tại tu tiên giới 10 phần hiếm thấy. Trừ tại đan đỉnh phái các loại cỡ lớn thế lực vườn linh dược bên trong có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bên ngoài, địa phương khác cơ hồ không nhìn thấy linh khâu tung tích. Triệu Thăng giải thích nói thứ này gọi linh khâu. Nó vật bài tiết gọi linh ngưỡng, có thể nhất phỉ nhiêu linh thổ. Triệu Kim Kiếm nghe được linh ngưỡng hai chữ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rất mau trở lại nhớ lại có quan hệ linh khâu lẻ tẻ ký ức. Xung hòa, linh khâu mặc dù hiếm thấy, thế nhưng là đan đỉnh phái bên trong hẳn là cũng đã sớm có đi. Ngươi lấy nó đến đổi trăm năm làm cho, có phải hay không có chút ý nghĩ hao huyền bốn chữ còn chưa nói ra, Triệu Thăng lại thần bí cười nói ta đây cũng không phải bình thường linh khâu. Yên tâm, đan đỉnh phái nếu là biết hàng, trăm năm làm cho tất nhiên trốn không thoát bàn tay của chúng ta. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn cân nhắc chọn lựa cái nào khối linh địa làm gia tộc tương lai trụ sở. Nói, hắn thu hồi linh câu, tiếp lấy ra ghi chép linh mạch tin tức sổ, mở ra phóng tới trên mặt bàn. Triệu Kim Kiếm bán tín bán nghi, có thể thấy được gia chủ mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng. Không biết thế nào, lòng tin của hắn trong nháy mắt tăng nhiều. Hội đấu giá một ngày trước, Triệu Thăng vốn tại trong khách sạn không ra, mà Triệu Kim Kiếm thì mang theo đồ vật, một người đi vãng trong phường thị cửa hàng luyện khí. Chờ hắn khi trở về, sắc trời đã tối. Triệu Thăng trông thấy Triệu Kim Kiếm mặt mũi tràn đầy vui mừng, liền biết nhất định thu hoạch tràn đầy. Quả nhiên, không cần hắn hỏi, Triệu Kim Kiếm liền không kịp chờ đợi đem mấy thứ đồ bày ra đến trước mắt hắn. Một thanh dài 3 tấc phi kiếm, mặt ngoài choáng lên một tầng xích quang. Một mặt màu đen tuyền giáp thuẫn, hộ tâm kính lớn nhỏ, thuẫn thể bên trên ngẫu nhiên ẩn hiện ra một cái cự quy màu đen huyết tượng. Ngoài ra còn có một cái sáng áo bảo màu xanh lam, sợi tổng hợp như nước tơ lụa, phía trên có thêu vô số màu trắng vân vân, sờ lên lạnh lẽo thấu xương. Không đợi Triệu Thăng hỏi thăm, Triệu Kim Kiếm liền hơi có vẻ đắc ý đem ba loại bảo vật giải thích một lần. Nguyên lai phi kiếm tên là Xích Hồng Kiếm, trung phẩm linh khí. Trừ phi kiếm giết người ngăn địch tác dụng bên ngoài, canh sáng sinh tự mang một loại kiếm độn kỳ kỹ, có thể kiếm hóa xích hồng, một độn ngàn giảm. Màu đen tuyển giáp thuẫn tên là Huyền Vũ Thuẫn, là một kiện hạ phẩm linh khí. Nó không có gì đặc điểm, đúng quy đúng củ, duy nhất ưu điểm chính là lực phòng ngự cực mạnh, có thể so với xích lân giáp. Về phần kiện thứ ba sáng áo bảo màu xanh lam, thì là Triệu Kim Kiếm đặc biệt vì Triệu Thăng chuẩn bị. Nó tên là Tắt Vân Bảo, là một kiện cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí lại được xưng là bán linh khí, chứ không có đủ linh khí lớn nhỏ tự nhiên đặc tính bên ngoài, mặt khác cùng bình thường hạ phẩm linh khí không kém là bao nhiêu. Cái này Tắt Vân Bảo công năng rất đơn giản, một chính là gia tốc tụ lại thủy hành linh khí, đồng thời chứa đựng bộ phận tiếp theo linh khí. Nhưng khi chủ nhân gặp được nguy hiểm lúc, nó có thể trong nháy mắt sinh ra đại lượng mây mù, che đậy địch nhân ánh mắt, sau khi vàng vào tự mang đẳng vân đột pháp, kịp thời giá vân phi đột, thoát đi địch nhân truy sát. Triệu Thăng yêu thích không buông tay sở lấy Tắt Vân Bảo, trong lòng thầm khen Triệu Kim Kiếm ánh mắt cao minh. Đêm qua bất quá thuận miệng để mấy điểm yêu cầu, không nghĩ tới hôm nay liền nhận được cái này Tắt Vân Bảo. Cái này cực phẩm pháp khí thực sự rất thích hợp hắn. Không đề cập tới đẳng vân đột pháp, chỉ riêng tạo ra mây mù một hạng này tới nói, phối hợp Triệu Thăng 9 tầng xương mù kiếm phù cùng một chỗ phóng thích, có thể nói đã có thể ngăn địch, càng có thể giết địch từ trong vô hình. Huống chi Tắt Vân Bảo thế mà còn có một bộ phận tụ linh trận công hiệu, cái này có thể có điểm ra hồ Triệu Thăng dự kiến. Phải biết tại tu tiên giới, tụ linh trận 10 phần hiếm thấy, mà lại lấy đắt đỏ lấy sưng. Nó là một loại tuyệt đối cấm chỉ truyền ra ngoài trận pháp, từ trước đến nay bị các đại tu tiên thế lực lũng đoạn. Triệu Thăng rất ngạc nhiên Triệu Kim Kiếm là như thế nào đạt được cái này Tắt Vân Bảo. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được trong này có chút vận khí thành phần. Nguyên lai tại tòa nào đó cửa hàng luyện khí bên trong, một vị nhị giai luyện khí sư chọn chúng cây kia vân giao mắm ướt, nhất định phải mua lại không thể. Triệu Kim Kiếm cáo giả, cố ý dục cầm cố túng, bày ra một bộ tuyệt đối không bán chỉ là luyện khí dùng riêng tư thế, thành công hù dọa cái kia nhị giai luyện khí sư. Cuối cùng Triệu Kim Kiếm giả bộ như bị mài đến không có cách nào dáng vẻ, thuận thế đưa ra Triệu Thăng yêu cầu. Vì đạt được vân giao mắm ướt, vị luyện khí sư kia lục tung, lại không thể không liên hệ rất nhiều luyện khí đồng đạo, mới tìm đến phù hợp yêu cầu cực phẩm pháp khí. Đây cũng là Tắt Vân Bảo rơi vào Triệu Thăng trong tay duyên cớ. Triệu Thăng sau khi nghe xong, không khỏi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tán thán nói cao, thật sự là cao. Ngay tại Triệu Thăng hai người dám thưởng pháp khí thời điểm, phường thị nơi nào đó trong sân, giờ phút này cũng có người nói về bọn hắn. Ngày mai hội đấu giá có mấy nhà tham gia? Tổng cộng 12 nhà, nhưng chỉ có 7 viên trăm năm làm cho. Sói nhiều thịt ít ta. Hừ hừ, vậy mà lại chen vào hai nhà. Chúng ta mấy nhà thật vất vả làm ra cục diện, cũng không phải vì để cho người giành ăn. Nếu sói nhiều, trước hết đem yếu loại ra ngoài. Ngày mai ngươi sắp xếp người như vậy như vậy. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu, chỉ là như vậy làm lời nói, đã xúc phạm tông môn điều lệ. Vạn nhất bị chấp pháp đường đệ tử phát hiện. Vậy coi như nguy rồi. Yên tâm. Gia tộc tại chấp pháp đường có mấy vị hảo bằng hữu. Cho dù bị phát hiện cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Huống chi ngày mai cũng không chỉ là chúng ta một nhà xuất thủ. Tối thiểu Chu gia, Vạn gia lão đầu tử cũng nhất định sẽ làm ám chiêu. Thì ra là thế, ta cái này đi an bài. Ân, đi thôi. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm còn không biết một trận vây quanh hội đấu giá ám chiến ngay tại chậm chậm kéo ra màn che. Đã có người an bài bấy dập chờ đợi bọn hắn nhảy xuống. Lúc này, Triệu Thăng hai người đem kế hoạch một điểm cuối cùng chi tiết định ra sau, riêng phần mình mang theo đối với tương lai mỹ hảo chờ đợi, trở lại phòng khách nằm ngủ. Ngày mai đao quang kiếm ảnh, hai người có thể hay không đạt được ước muốn đâu. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thăng trải đầu rửa mặt một phen, mặc vào tát vân bào sau, ra phòng khách, cùng Triệu Kim Kiếm tại lầu một tụ hợp. Hôm nay, Triệu Kim Kiếm cũng ăn mặc tinh thần vô cùng phấn chấn, đầu đầy tơ bạc đâm thành một cái đạo tóc mai, chuôi kia xích hồng kiếm cắm vào đạo tân lý xem như phát châm. Chương 60, trên lệch thời gian chương 60, trên lệch thời gian hai người vừa thấy mặt, đương nhiên đều sẽ tâm cười một tiếng. Cầm đêm qua Triệu Kim Kiếm lời nói tới nói chính là, hôm nay việc này thành bại tạm dừng không nói, tối thiểu trên khí thế không thể thua. Triệu Thăng lấy ra thư mời, đưa tới Triệu Kim Kiếm trước mặt, dò hỏi tấm này thư mời bằng không đặt ở ngươi nơi đó. Không cần, hôm nay ngươi là nhân vật chính, lão phu phụ trách đáp trận. Triệu Kim Kiếm đem thư mời đẩy sau khi trở về, lại nói, đi thôi, đi trước phường thị dịch trạm. Ân, Triệu Thăng gật gật đầu, thu hồi thư mời. Trở ra khách sạn, hai người thẳng đến dịch trạm mà đi. Tại tu tiên giới, các đại tu tiên tông phái sơn môn bình thường không cho phép ngoại nhân tiến vào. Ngoại nhân nếu như muốn vào sơn môn, nhất định phải có người tiếp dẫn mới được. Cựu đỉnh phường thị trong dịch trạm quanh năm có đan đỉnh phái đệ tử ngoại môn đóng giữ, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn tu tiên giả. Đan đỉnh phái ở vào Trung Châu Nam Bộ, tới gần Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, cùng chấn thủ Vô Tận Mãng Lâm Ngự Thú Tông, Tịnh Dương Nam Bực Song Hùng. Hai phái cùng thuộc tại Trung Châu Thập Đại Đỉnh Tiêm Tông phái một trong. Nam Cương khí hậu nóng bức, hương thổ phong tình cùng Trung Bộ động thiên thành khác lạ. Hai người đi vãng dịch trạm trên đường, đục lỗ quét qua, khắp nơi có thể thấy được người mặc áo ngực váy ngắn, vóc người nóng bỏng nam cương mỹ nhân. Càng có một ít cơ bắp đại hán dứt khoát ở trần, trước ngực phía sau hoa văn gấu hổ rồng các loại sắc yêu thú đồ đằng. Trừ cái đó ra, trên mặt đường đủ loại yêu thú vậy mà đường hoàng hành tẩu trong đám người. Cũng chính là có ngự chủ ở bên cạnh nhìn xem, không phải vậy những yêu thú này sớm bị tu tiên giả làm thịt. Cùng với những cái khác tứ đại châu lục so sánh, Trung Châu mở sớm nhất, trên lục địa yêu thú cùng linh dược sớm đã ngày càng thưa thớt. Nhất là tại một ít tu tiên giới vực, yêu thú đều sắp bị giết tuyệt chủng. Cũng chính là Nam Cương địa hình đặc thù, có Thập Vạn Đại Sơn cùng Vô Tận Mãng Lâm hai nơi yêu thú thiên đường, mới lấy nhìn thấy như vậy phong phú yêu thú. Trên đường đi chứng kiến hết thảy, để Triệu Thăng mở rộng tầm mắt, không khỏi cảm thán tu tiên giới to lớn, không thiếu cái lạ. Loại này mỹ lệ huyền bí khí tượng, phàm nhân cả nghĩ cũng nghĩ tượng không ra. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng hai người vượt ngang hơn phân nửa phường thị, rốt cục đi tới dịch trạm. Vừa tới cửa ra vào, Triệu Thăng bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận chiêm chiếp thanh âm, lập tức trông thấy một cái vàng miệng bạch vũ chim nhỏ từ trong dịch trạm bay ra, bay đến trên đỉnh đầu hắn, xoay quanh không đi. Triệu Thăng thấy thế trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, mà Triệu Kim Kiếm cũng là như thế. Đúng lúc này, một người mặc đan văn áo bào trắng, lông mày nhỏ nhắn mặt dài tuổi trẻ tu tiên giả từ trong dịch trạm đội vàng đi ra. Hắn nhìn một phía, trông thấy Triệu Thăng hai người sau, mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp bước nhanh đi đến trước mặt hai người, ngựa khí ôn hòa mà hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu thế nhưng là hội đấu giá mà đến. Triệu Thăng nghe xong cùng Triệu Kim Kiếm liếc nhau một cái, sau đó gật đầu nói không sai, chúng ta chính là được mời tham gia hội đấu giá. Cái kia hai vị có thể hay không đưa ra một chút thư mời? Triệu Thăng do dự một chút sau, từ trong túi chứa vật xuất ra thư mời, tại trước mặt người tuổi trẻ phô bày một chút. Người trẻ tuổi nhìn qua sau, mười phần vui vẻ nói rất tốt, tại hạ Chu Thứ Minh, hiện là đan đỉnh phái tiếp dẫn sứ, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn hai vị đạo hữu đi ra bên ngoài vật đường tham gia hội đấu giá. Mời đi theo ta. Nói, hắn làm ra một cái xin mời động tác, tiếp lấy quay người hướng dịch trạm đi đến. Triệu Thăng hai người thấy thế lại đối xem một chút, sau đó song song đi theo. Một lát sau, một đầu khoan bối hai chân, dương cánh vượt qua năm trượng độc giác bay dàn mối, đột nhiên từ trong dịch trạm phóng lên tận trời, bay thẳng về phía chân trời. Đợi cho bay qua tầng mây, đầu này bay dàn mối một cái vỗ cánh vẫy đuôi, chuyển hướng tây nam bay đi. Đứng đang bay dàn mối rộng lớn trên lưng, Chu Tứ Minh quay đầu nhìn về phía hai người, khuôn mặt ấm áp cười nói còn chưa thỉnh giáo hai vị cao tính đại danh. Triệu Thăng cũng cười nói ta hai người đều họ Triệu, tại hạ họ Triệu, tên xuống cùng. Vị này là nhà ta trưởng bối. Hai vị đến từ nơi nào? Nhìn hai vị cách ăn mặc tựa hồ không phải Nam Cương bên trong người. Chu Tứ Minh tò mò hỏi. Chu đạo hữu, hảo nhãn lực. Chúng ta xác thực không phải Nam Cương người, mà là đối mặt hiếu kỳ bảo bảo giống như Chu Tứ Minh. Triệu Thăng giữ vững tinh thần, nói với hắn nói rất cười. Mà Triệu Kim Kiếm thì từ đầu đến cuối không nói một lời, bảo trì một bộ cao nhân phong phạm. Bay rắn mối tốc độ cực nhanh, hơn 200 dặm lộ trình chỉ dùng một khắc đồng hồ. Mắt thấy sắp đến đan đỉnh phái sơn môn, Triệu Thăng cùng Chu Tứ Minh đối thoại đống nhiên ngừng lại, ba người tâm tình đều có khác biệt. Triệu Thăng hướng phía dưới quan sát đại địa, chỉ gặp phía dưới đều là dãy núi trùng điệp sơn cốc hồ lớn, những nơi đi qua trải rộng lục lâm linh thực, chân thú dị yêu. Mà ở mảnh này sinh cơ bừng bừng thế giới trung ương, lại là một mảng lớn diện tích rộng lớn núi hoang đầm lầy, nhìn qua cùng xung quanh cực không cân đối. Triệu Thăng trông thấy núi hoang đầm lầy mặt phía nam có một khối bằng phẳng địa phương, phía trên trải rộng đỉnh đài lầu các tháp cao cung điện, đúng là một mảng lớn khí thế rộng rãi quần thể kiến trúc. Nhưng mà để Triệu Thăng ngoài ý muốn chính là, đầu này bay rắn mối không bay về phía quần thể kiến trúc kia, lại vẫn cứ bay hướng núi hoang đầm lầy. Chu Tứ Minh gặp hai người thần sắc khác thường, thế là giải thích nói hai vị tuyệt đối không nên hiểu lầm. Núi hoang kia đầm lầy chẳng qua là trận pháp huyễn tượng mà thôi. Ta phái sơn môn giấu ở phía sau nó. Còn có phía dưới vùng kiến trúc kia cũng bất quá là bên ngoài của lạc, cũng không phải là ta đan đỉnh tông sơn môn chỗ. Ân Triệu Thăng đối với Chu Tứ Minh gật gật đầu sau, đồng nhiên quay đầu sông Triệu Kim Kiếm hỏi, không sai biệt lắm đi. Triệu Kim Kiếm nhìn một chút tiền phương hoang sơn, lại cúi đầu trông coi một chút, cuối cùng khẽ bước cằm, trầm giọng nói không sai biệt lắm. Nghe được câu này, Triệu Thăng mỉm cười đối với có chút không nghĩ ra Chu Tứ Minh, nói ra đa tạ Chu đạo hữu đưa chúng ta đoạn đường. Phía dưới đường, chính chúng ta đi chính là, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu dẫn đường. Chu Tứ Minh nghe vậy biến sắc, nhưng không đợi hắn làm những gì, Triệu Thăng bước ra một bước rắn mũi cóng, thân thể tự do rơi về phía dưới quần thể kiến trúc. Mà lúc này, Triệu Kim kiếm tóc mai bên trên xích hồng kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân vang, lập tức hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ bọc lấy Triệu Kim kiếm, phi nhanh thẳng xuống dưới. Chu Tứ Minh đơn giản đem Triệu Thăng hai cái xem như đồ đần. Thật coi bọn hắn không biết bất kỳ môn phái nào sơn môn cũng không thể tự tiện xông vào quy củ sao? Mặc dù có môn phái đệ tử dẫn, nhưng nếu như không có lệnh bài thông hành, một dạng bị xem như kẻ xông vào bắt giữ. Thiết kế màn kịch này người kế hoạch rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Chỉ là muốn đánh một cái thời gian kém thôi. Nếu như Triệu Thăng hơi phản ứng chậm một chút, lấy bay rắn mối tốc độ, chờ hắn phát giác được không đối lúc, chỉ sợ đã bay vào trong biến trận. Đến lúc đó hết thể đã trễ rồi. Triệu Thăng hai cái tất nhiên không đuổi kịp hội đấu giá. Rơi xuống một nửa lúc, Triệu Thăng bị hóa hồng bay tới Triệu Kim kiếm tiếp được. Hai người đạp ở xích hồng kiếm bên trên, rất nhanh rơi xuống phía dưới quần thể kiến trúc một chỗ trên đường lát đá. Vừa rơi xuống đất, hai người lại đột nhiên nghe được quát to một tiếng các ngươi người nào. Triệu Thăng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đội áo bào đỏ mang kiếm tuần tra đệ tử từ nơi không xa hướng hai người bên này chạy tới. Dẫn đầu là một vị thân cao chín thước, đầu báo mắt tròn trắng hán, vừa mới câu nói kia chính là hắn kêu đi ra. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào ta phái? Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tráng hán vọt tới Triệu Thăng trước mặt, vượt lên trước quát hỏi. Triệu Thăng lấy ra thư mời, biểu hiện ra cho hắn nhìn, đồng thời giải thích nói đạo hữu không nên hiểu lầm. Hai người chúng ta là được mời mà đến, không phải không mời mà tới người. Tráng hán kiểm tra một chút thư mời, thấy là thật sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn nghi ngờ nói các ngươi tiếp dẫn sứ đâu? Hắn đi nơi nào? Ha ha, ngươi nhìn hắn không phải tới thôi. Triệu Thăng cười ha ha, tay phải một chỉ bầu trời. Giờ phút này, Chu Tứ Minh khống chế lấy phi tích cấp tốc hướng bên này bay tới. Chương 61, gặp lại âm nhu chương 61, gặp lại âm nhu, nhưng không đợi được hắn từ phi tích trên lưng xuống tới, Tráng hán bỗng nhiên mắng to thứ năm điệu xỉu, nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngươi không hảo hảo tiếp dẫn khách nhân, chạy loạn cái gì? Có phải hay không muốn đi chấp pháp đường đi một lần? Chu Tứ Minh nghe được Tráng hán thanh âm, thân thể chấn động, vội vàng chạy tới, liên tục thở dài nói, Nhậm sư minh, ta biết sai rồi. Cầu ngài mở một chút ân, tuyệt đối không nên báo cáo chấp pháp đường. Hừ, xem ở Chu sư tạ phân thượng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đợi đến Tráng hán mang theo đội tuần tra đi xa, Triệu Thăng nhìn xem đầu đầy mồ hôi Chu Tứ Minh, cười ha hả nói ta nói Chu đạo hữu, ngươi có phải hay không hẳn là mang bọn ta đi ngoại bộ đường? Lần này sẽ không lại đi lầm đường đi. Hừ, đi thôi. Chu Tứ Minh không có tiếng tức giận hừ lạnh một tiếng, hung hăng quét Triệu Thăng một chút sau, xoay người rời đi. Lúc này Chu Tứ Minh cũng không có âm thầm dở trò xấu. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, ba người liền tới đến một tòa cung điện kiểu dáng kiến trúc hùng vĩ phía trước. Trong kiến trúc ở giữa trên tấm bảng viết ngoại vụ đường ba cái thiếp vàng chữ lớn ngoại vụ đường là một tòa 6 tầng cung điện kiến trúc, chiếm diện tích gần 10 mẫu, độ cao siêu 20 trượng, vẹn vẹn cửa lớn liền nhiều đến 5 tòa. Lúc này, rất nhiều người mặc các loại đan bào đan đỉnh phái đệ tử cùng mặc khác quần áo kiểu dáng tu tiên giả từ nơi này ra ra vào vào, nhìn qua 10 phần bận rộn. Chu Tứ Minh mang theo hai người xuyên qua quảng trường, vòng qua cửa chính, đi vào ngoại vụ đường trong đó một đạo cửa bên trước. Đến chính các ngươi đi vào đi. Chu Tứ Minh lạnh lùng quẳng xuống một câu sau, quay người liền rời đi. Triệu Thăng lơ đến cười cười, cùng Triệu Kim Kiếm cùng đi tiến vào ngoại bộ đường. Ai ngờ hai người vừa tới cửa ra vào, lại bị ngăn lại. Một cái áo bào trắng đệ tử ngoại môn canh giữ ở cửa ra vào, mặt không thay đổi quát hỏi các ngươi là làm cái gì. Triệu Thăng gặp tình hình này thầm than một tiếng, thầm nghĩ xem ra vô luận thế giới nào đều một con chim dạng. Cửa hàng lớn lớn khách, bậc cửa cao, việc này liền khó làm, mặt cũng khó coi. Cứ việc trong lòng không thoải mái, nhưng Triệu Thăng hay là trung thực xuất ra thư mời, lần thứ ba lặp lại một lần lý do thoái thác. Lấy ra đi. Lấy ra cái gì? Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, vậy mà nhất thời không có kịp phản ứng. Lúc này, Triệu Kim Kiếm đi lên trước, phất tay đem một bình đan dược ném vào đối phương trong ngực. Ai ngờ vị này trực tiếp giận, một tay lấy đan dược giẫm lên trên mặt đất, nổi giận mắng phi, ngươi đem ta làm người nào? Ta nói đúng thứ mời. Nghe hắn kiểu nói này, Triệu Kim Kiếm xấu hổ sau khi, trong lòng lại thầm giận mình. Không ăn hồng môn bao. Cái này tựa hồ không quá giống là đại môn phái đệ tử ngoại môn tắc phong nha. Phải biết một chút không có theo hầu tán tu cùng tiểu gia tộc tử đệ đến môn phái làm việc. Nếu như không cho đệ tử thủ vệ hồng bao, bọn hắn ngay cả cửa đều không cho người đi vào. Trăm ngàn năm đến nay, loại tập tục xấu này đều nhanh thành tu tiên giới lệ cũ. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay gặp gỡ một cái chính nhân quân tử? Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Triệu Kim Kiếm trong lòng nghĩ như vậy lấy, đang muốn mở miệng nhắc nhở gia chủ, đã thấy hắn không chút do dự đem thư mời thu hồi trong túi trữ vật. Người kia trông thấy một màn này sau, nổi giận đùng đùng nói, ngươi làm gì, mau đem tới. Lấy cái gì? Triệu Thăng cười mị mị hỏi lại đối phương. Mời, xin mời, văn kiện. Người kia cố nén nộ khí cắn răng, hung ác tiếng nói. Triệu Thăng lắc đầu, trịnh trọng việc nói, thư mời không thể cho ngươi, nếu là cho ngươi, vạn nhất ngươi làm mất rồi đâu. Người kia tức giận cười giận dữ hỏi nói, không có thư mời, vậy các ngươi cũng đừng tiến vào. Triệu Kim Kiếm thấy thế tiến lên một bước, thầm vận linh lực thả ra trúc cơ cảnh khí thế. Ha ha, tu sĩ trúc cơ thì như thế nào? Ngươi dám động thủ một chút thử một chút. Người kia không sợ chút nào, ngược lại chủ động khiêu khích nói. Hắn không có sợ hãi. Đừng nhìn đan đỉnh phái môn quy nghiêm, nhưng phàm là quy củ tất có lỗ thủng có thể chui. Qua nhiều năm như vậy, đan đỉnh phái quy củ sớm bị môn hạ đệ tử mò thấy. Lại thêm các mặt nhân tình quan hệ, ngoại nhân không biết lợi hại, mạng muội đối đầu đan đỉnh phái đệ tử, cho dù bản thân chiếm lý, cuối cùng cũng phải ăn thiệt thòi. Phải biết tu tiên không chỉ là chém chém giết giết, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Như vậy Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Thăng hai người hiểu không biết được trong đó lợi hại đâu. Một cái là trà trộn tu tiên giới mấy chục năm lão nhân, một cái khác thì là chuyển sinh bốn đời lao bất tử. Đáp án không cần nói cũng biết. Triệu Thăng tiến lên một bước, ra hiệu Triệu Kim Kiếm không nên động thủ. Nhìn xem không có sợ hãi đệ tử thủ vệ, Triệu Thăng cười cười, đột nhiên la lớn, vì cái gì không để cho chúng ta đi vào? Ta nói qua không có thư mời hết thảy không được đi vào. Người kia không nhịn được nói, thế nhưng là chúng ta có a. Triệu Thăng thầm vận đan điền, thanh âm càng phát ra vang dội. Lúc này, đệ tử thủ vệ trông thấy chung quanh có người hiếu kỳ nhìn qua, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại rêu cợt nói, hô cái gì hô? Ngươi sớm một chút lấy ra, ta sớm bảo các ngươi tiến vào. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, lông mày nhướng lên, trong lòng biết người này phía sau tất có chỗ dựa, mà lại chỗ dựa rất cứng. Mắt thấy tiểu thủ đoạn không thành, Triệu Thăng vừa chuyển động ý nghĩ, lại ra vẻ lăng đầu thành cùng người kia lớn tiếng cãi cọ vài câu. Lúc này, Triệu Thăng nơi này biến cố đã thành công đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý, nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Triệu Thăng thở phì phò từ linh trùng trong túi móc ra một đầu kim hoàn linh câu, ném trên mặt đất, làm bộ muốn giẫm. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên nổ vang dừng tay. Chỉ một thoáng, trên trời phảng phất đánh một đạo phích lịch, chấn động đến người chúng quanh tim đau xót, khó chịu như muốn thổ huyết. Triệu Thăng chỉ cảm thấy hoa mắt, tập trung nhìn vào, đã thấy một cái lao giả râu dài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này mặt vuông hai lớn, râu dài qua ngực, người mặc một bộ thiên tàng ti bào, bào trên mặt có thêu 6 tòa ba chân hai thai đan đỉnh. Lão giả râu dài đem kim hoàn linh khâu thu hút trong tay, một mặt nghĩ mà sợ nói, may mắn ta tới kịp thời, không phải vậy bảo bối tốt liền để tiểu tử ngươi trả đạp. Triệu Thăng nhìn người nọ xuất hiện, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên có biết hàng không hưởng công ta một phen diễn trò. Cuối cùng đưa tới một con cá lớn. Đệ tử thủ vệ trông thấy người tới, mặt bị hù trắng bệnh đội vàng hốt hoảng hành lễ nói đệ tử bái kiến linh sâm chân nhân. Đan đỉnh phái có một hạng 10 phần thú vị truyền thống, đó chính là một khi có đệ tử thành công kết thành kim đan, không chỉ có tự động trở thành môn phái trưởng lão, mà lại đạo hiệu tất nhiên lấy một loại linh dược làm tên. Linh sâm là tu tiên giới nổi danh nhất linh dược một trong. Lão giả râu dài có thể sử dụng linh sâm làm đạo hiệu, có thể nghĩ hắn tại đan đỉnh phái địa vị cao bao nhiêu. Lúc này, đệ tử thủ vệ sợ muốn chết, thân thể không cầm được run rẩy. Trong lòng của hắn hung hăng cầu nguyện linh sâm chân nhân không có lưu ý vừa rồi phát sinh sự tình. Phải biết linh sâm chân nhân không chỉ có là tông môn trưởng lão đơn giản như vậy, lão nhân gia ông ta càng là kiêm nhiệm chấp pháp đường đường chủ chức. Mấu chốt nhất là, lão nhân gia ông ta tính tình quá nóng nảy, chỉ sợ lần này chạy không khỏi một kiếp. Người kia trong lòng nhịn không được kêu rên không thôi, đồng thời hận thấu sai sử hắn bạn gia tu sĩ. Ai ngờ hắn sợ cái gì liền đến cái gì. Linh Sâm chân nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ vào hắn nói, "Ngươi, ngay lập tức đi chấp pháp đường bảo đến băng hỏa động nghỉ ngơi một tháng." Liền nói là lão phu phân phó. Nghe rõ ràng sao? Nghe rồi chứ? Đệ tử cái này đi. Đa tạ chân nhân mở một mặt lưới. Đệ tử thủ vệ nơm nớp lo sợ làm một cái đại lễ. Vừa nói xong, liền giống đợi làm thịt chim cút giống như một làn khói quay đầu liền chạy, sợ Linh Sâm chân nhân lại thêm phạt nhất đẳng. Xử lý xong bột phân sau, Linh Sâm chân nhân trên khóe mắt trọn, ánh mắt đảo qua toàn trường. "Ta đi, Kim Đan đại lão tử vong chi xem." Chật, chật. Tranh thủ thời gian tản. Đám người thấy thế chấn động trong lòng, trong nháy mắt giải tán lập tức. Một chút thanh chẳng sau, Linh Sâm chân nhân quay đầu, khuôn mặt hòa ái nhìn xem Triệu Thăng hai người. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người thấy thế, liền đội vàng tiến lên thi lễ. Chương 62, Quỳnh Thần chân nhân chương 62, Quỳnh Thần chân nhân vãn bối Triệu Sung Hòa, gặp qua chân nhân. Long Lý Hồ Triệu Kim Kiếm, gặp qua chân nhân. Chân nhân ngàn tỏ. Miễn lễ. Linh Sâm chân nhân không thèm để ý khoát qua tay, ngay sau đó phân phó nói hai người các ngươi theo ta đi. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người liếc nhau một cái, trong chốc lát trao đổi rất nhiều tin tức. Triệu Kim Kiếm ngầm hiểu, lập tức trên mặt trồi lên một tia ngượng nghịu, "Bẩm chân nhân, chúng ta đang muốn tham gia một trận hội đấu giá, nếu là đi đã chậm, sợ là còn chưa nói xong." Linh Sâm chân nhân đã tỉnh ngộ nói, "Nguyên lai các ngươi là tới tham gia trăm năm làm cho hội đấu giá. Bất quá bây giờ các ngươi không cần đi, một mực theo ta đi chính là." Lời còn chưa dứt, một đạo ôn nhuận giọng nữ đột nhiên tại ba người vang lên bên tai chậm đã. "Ai nói bọn hắn không đi?" Triệu Thăng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị ung dung hoa quý, người mặc lục đỉnh đan bảo mỹ phụ nhân, đang từ ngoại vụ đường 6 tầng phiêu nhiên xuống, rơi xuống ba người trước mặt. Mỹ phụ nhân hiện thân đằng sau, lúc này đối với Linh Sâm chân nhân thi cái lễ, cười tủm tỉm nói, "Linh Sâm sư minh bế quan 10 năm, hôm nay gặp mặt, pháp lực của ngươi lại có tinh tiến, bây giờ sợ là đã tiến giai kim đan hậu kỳ đi." Linh Sâm chân nhân nhìn thấy người tới sau, trong lòng trầm xuống, trên mặt lại không có chút nào dị dạng. Hắn buốt cằm nói, "Quỳnh Thần sư muội, quá lời. Kim đan hậu kỳ nào có dễ dàng như vậy đột phá? Lão phu chỉ bất quá có chút tâm đắc mà thôi." "Sư minh, ngươi không tại Cửu Khúc Phong bế quan, hôm nay sao có nhàn tình nhã trí đến ta ngoại bộ đường?" "Cấp cấp hồng, lão phu chẳng qua là đi ngang qua thôi. Ai nghĩ đến lại có một chút thu hoạch ngoài ý muốn." Sau đó, hai vị kim đan chân nhân lại hàn huyên vài câu. Nghe hai vị đại lao đánh lời nói sắc bén, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai cái tựa như cọp gỗ giống như không nhúc đích, không dám có bất kỳ mạo phạm cử động. Mắt thấy không chiếm được thượng phòng, Quỳnh Thần chân nhân ánh mắt lóe lên, rốt cục nghiêm mặt nói, "Sư huynh vừa rồi làm có chút kém. Hai vị này rõ ràng là trăm năm làm cho mà đến. Vì sao không cho phép bọn hắn tham gia hội đấu giá đâu?" Linh Sâm chân nhân pha trò nói, "Lão phu chưa bao giờ nói qua không cho phép hai chữ. Không tin sư muội có thể hỏi một chút hai người bọn họ." Nhìn thấy hai vị kim đan chân nhân song song quăng tới ánh mắt, Triệu Thăng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn có chút tính sai, không nghĩ tới Kim Hoàn Linh Khâu lại sẽ chọc cho ra hai vị kim đan chân nhân đến. Hai vị đại lão, hắn ai cũng treo chọc không nổi nha. Đỉnh lấy hai đạo ý vị thâm trường ánh mắt, Triệu Thăng kiên trì, "Đã ách, chân nhân xác thực không có chưa nói qua không cho phép hai chữ. Ân, Linh Sâm cùng Quỳnh Thần hai người cảm giác thật ngoài ý liệu, bọn hắn muốn cho rằng vị kia trúc cơ sẽ mở miệng, không nghĩ tới đáp lời lại là người trẻ tuổi kia. Quỳnh Thần chân nhân một câu không thành, lại nói, mà các ngươi lại là tới tham gia hội đấu giá. Về chân nhân lời nói, là Triệu Thăng nhạy cảm ý thức được trong lời nói của đối phương ý tứ, lập tức đáp. Quỳnh Thần chân nhân hài lòng gật đầu, ôn hòa nói các ngươi đi vào đi. Hội đấu giá lập tức bắt đầu. Triệu Thăng vừa định gật đầu trả lời, một đạo ôn nhuận mà pháp lực mạnh mẽ tùy tiện xâm nhập thân thể của hắn, trong nháy mắt phong kín động tác của hắn. Chấm đã, sư muội ngươi đây là ý gì? Linh Sâm chân nhân sắc mặt không vui hỏi. Sư minh chớ trách, sư muội chỉ là tuân theo quy củ làm việc mà thôi. Mà lại vòng vàng kia linh khâu há lại một mình ngươi có thể nuốt một mình. Quỳnh Thần chân nhân nói xong tay áo dài quét qua, một đạo quang mang u làm chui vào Triệu Thăng thể nội, nhẹ nhõm thay hắn hóa giải xâm lấn dị chúng pháp lực. Thứ Linh Sâm chân nhân gặp nói đã bị làm rõ, không khỏi không vui hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng hai người, quát hỏi ta hỏi các ngươi là muốn đem linh khâu bán cho lão phu, vẫn kiên trì muốn tham gia hội đấu giá? Nói, một vị kim đan cảnh tu tiên giả khí thế bàng bạc không chút nào ẩn tàng phóng xuất ra. Không hề nghi ngờ, hắn đây là lấy thế đè người. Đối mặt kim đan chân nhân khí thế áp bách, Triệu Thăng đau khổ chèo chống, mà Triệu Kim Kiếm cũng không tốt đến nơi đó đi. Không thành kim đan, hết thảy đều là sâu kiến, vô luận trúc cơ hay là phàm nhân. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, Quỳnh Thần chân nhân thế mà không có xuất thủ ngăn cản ý tứ, chỉ là ở một bên bình tĩnh nhìn. Đúng lúc này, Triệu Thăng tâm niệm chớp động, phảng phất nghĩ tới điều gì, há to miệng, miễn cưỡng nói, xin mời chân nhân thứ tội. Chúng ta chỉ cầu trăm năm làm cho, mặt khác không cầu gì khác. Triệu Thăng mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng ý tứ trong lời nói hiển lộ không thể nghi ngờ. Quỳnh Thần chân nhân thấy thế mỉm cười, lập tức thả ra tự thân khí thế, ngăn trở Linh Sâm chân nhân khí thế áp bách. Sư minh, xin đừng nên để sư muội khó xử. Công nhân đạo tông môn chân tưởng, thế nhưng là chúng ta tối kỵ. Linh Sâm chân nhân khí hất lên tay áo dài, nhưng vẫn là giải thích sư muội ngươi nói quá lời. Lão phu vừa mới chỉ là gặp săn tâm hỉ mà thôi. Cũng được, hai người các ngươi đi vào đi, lão phu vừa vặn cũng muốn đi vào nhìn một cái náo nhiệt. Sư muội ngươi xin cứ tự nhiên. Sư minh, ngươi khó được đến ta ngoại vụ đường một chuyến, sư muội tự nhiên muốn tự mình tiếp khách. Ngoại vật đường ba tầng, trong đó một gian phòng lớn. Lúc này, phòng lớn trên ghế ngồi đã thưa thớt ngồi không ít người. Từ những người này ăn mặc cùng vị trí phân bố đến xem, có thể phân biệt ra được bọn hắn đại khái chia làm cửu phương thế lực. Sơn Nam Quốc Thẩm gia, Trần Quốc Chu gia, Vạn Hỷ Sơn vệ nhà. Trở lên 9 cái trúc cơ gia tộc chính là tới tham gia trăm năm làm cho hội đấu giá. Lúc đầu tổng cộng có 12 nhà nhưng bởi vì một ít người âm thầm sử một chút thủ đoạn nhỏ, thành công loại bỏ 3 nhà. Có lẽ là phải đợi quá lâu, trong thính đường có người nhịn không được nói lẩm bẩm canh giờ đều đã đến làm sao còn không bắt đầu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn khiến người khác nghe được lập tức trong thính đường vang lên trận trận nói nhỏ âm thanh. Vì để cho đan đỉnh phái khai ân thả ra trăm năm làm cho, những gia tộc này bỏ ra đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên. Nếu là đột nhiên xảy ra biến cố gì, dẫn đến hội đấu giá sinh non. Đến lúc đó bọn hắn coi như thảm rồi, thảm hại hơn chính là ngay cả khóc lóc kể lể cơ hội đều không có. Bởi vì bọn hắn dùng thủ đoạn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vạn nhất có kim đan chân nhân chất vấn môn phái tài sản sói mọn, có người tham ô ăn hớt. Một khi đan đỉnh phái tích cực thẩm tra, cuối cùng tất cả mọi người trốn không thoát. Mắt thấy trong tính đường thanh âm càng lúc càng lớn, Lưu Khứ Tật không thể không đi tới sân khấu, sắc mặt nghiêm túc cao giọng nói an tĩnh. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Gặp tình hình này, Lưu Khứ Tật hài lòng gật đầu, thầm nghĩ ngoại vật đường không hổ là tông môn hạch tâm đường khẩu một trong, cho dù là làm một tên tam đẳng chấp sự, cũng so ngoại phái khi một cái chủ quản mạnh hơn nhiều. Không hưởng công chính mình cầu tam thúc nửa tháng, mới bị an phái tiến đến. Quay người hạ đại cao, Lưu Khứ Tật lặng lẽ tìm tới tam thúc Lưu Phát Đăng, nhỏ giọng hỏi, tam thúc, hội đấu giá làm sao còn không bắt đầu? Người khác không đợi, ngươi gấp cái gì? Lão tổ tông có việc chậm trễ, để cho ngươi chờ một lát, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Ở phía sau đường nhắm mắt dưỡng thần Lưu Phát Đăng, mở to mắt, trách cứ hắn đạo. Lưu Phát Đăng là ngoại vật đường nhất đẳng chủ quản, có trúc cơ 3 tầng tu vi. Đồng thời hắn cùng Lưu Khứ Tật đều là đan Phật người của Lưu gia. Trừ cái đó ra, hai người hay là Quỳnh Thần chân nhân thân tộc hậu bối. Ân, Quỳnh Thần chân nhân cũng là người của Lưu gia, là Lưu gia ba vị kim đan chân nhân bên trong tuổi tác nhỏ nhất một vị. Lưu Khứ Tật giật nảy mình, liên tục nói không dám. Đúng lúc này, phòng trước đột nhiên vang lên một trận kẹt kẹt cái ghế xê dịch thanh âm. Ngay sau đó, hai người liền nghe được đám người cùng hô lên, Sơn Nam Thẩm gia Vạn Hỷ Sơn bọn ra. Bái kiến Quỳnh Thần chân nhân, bái kiến Linh Sâm chân nhân ngàn thọ. Lão tổ tông đến chúng ta nhanh đi ra ngoài. Lưu Pháp Đăng chào hỏi một tiếng sau, cấp tốc chạy hướng về phía trước sảnh, mà Lưu Khứ Tật theo sát phía sau. Lúc này bọn hắn nhưng lại không biết, phòng trước 9 cái tu tiên người của gia tộc trong lòng là cỡ nào chấn kinh. Chương 63, biết vậy chẳng làm chương 63, biết vậy chẳng làm bọn hắn nhìn thấy cái gì. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy đường đường đan đỉnh phái hai đại kim đan chân nhân vậy mà tự mình bồi tiếp hai cái hình dáng không gì đặc biệt tu tiên giả đi vào nơi này. Hơn nữa nhìn đi lên thái độ 10 phần bình dị gần gũi. Đây là đan đỉnh phái kim đan đại lão diễn xuất sao? Những gia tộc này tu tiên giả không dám tin vào hai mắt của mình, càng đối với hai người kia hâm mộ ghen ghét hận, hận không thể lấy thân thay thế. Mà lúc này, đuổi tới tiền sảnh Lưu Pháp Đăng thúc cháu cũng nhìn thấy một màn này. Hai người hai mặt nhìn nhau, kinh hãi sau khi cũng không biết nói cái gì. Bất quá, Lưu Pháp Đăng bẹn bẹn sửng sốt một chút, rất nhanh liền vượt lên trước chạy đến lao tổ tông trước mặt hạ bái hành lễ. Sau đó 10 phần cung kính đối với Linh Sâm chân nhân hành lễ tham viếng. Lưu Khứ Tật thoáng chậm một chút, nhưng cũng kịp thời đổi tới, đi theo thúc thúc sau lưng hành lễ thở dài. Miễn đi, hội đấu giá có thể bắt đầu. Quỳnh Thần Chân Nhân nói xong, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đầu lâu lớn thủy tinh cầu cùng 7 viên thanh đồng lệnh bài đưa cho Lưu Phát Đăng. Làm xong những này, Quỳnh Thần Chân Nhân nhìn về phía Linh Sâm Chân Nhân, cười nói: "Sư huynh, không bằng chúng ta lại đi hậu đường, để phía dưới tiểu bối tùy cơ ứng biến. Ngươi xem coi thế nào?" Ân Linh Sâm Chân Nhân gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng hai người, phân phó nói: "Hai người các ngươi đi trước tòa hạ, chọn chúng đầu nào linh mạch cứ việc đặt xuống. Nếu là chuẩn bị không đủ, có thể hướng lão phu thỉnh cầu." Mặt khác nói đến đây, Linh Sâm Chân Nhân trầm ngâm một chút, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Nói cho lão phu, trong tay các ngươi có bao nhiêu đầu linh câu?" Vừa dứt lời, Quỳnh Thần Chân Nhân nhân tiện nói: "Sư huynh, ngươi phạm quy." Linh Sâm Chân Nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Sư muội chớ trách, lão phu chỉ là hiếu kỳ thôi. Lại nói ta Tôn gia cùng các ngươi Lưu gia thông gia mấy ngàn năm, hai đại gia tộc từ trước đến nay đồng khí liên chi. Thôi giản xếp một chút, cũng không có vấn đề đi." Quỳnh Thần Chân Nhân nghe xong lời này lặng yên chưa trả lời. Đan đỉnh phái có một đỉnh hai thuốc tứ đại đan bảy đại tu tiên thế gia. Linh Sâm Chân Nhân bản danh Tôn Tư Lui, là thất đại thế gia dược vương Tôn gia Kim Đan lão tổ. Trải qua mấy ngàn năm thông gia, đan đỉnh thất đại thế gia sớm đã trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, quan hệ đã xa lánh lại mười phần mật thiết. Mà tại trong thất đại thế gia, đan Phật Lưu gia xác thực cùng dược vương Tôn gia đi gần nhất. Điểm này Linh Sâm Chân Nhân ngược lại là không có nói sai. Gặp tình hình này, Triệu Thăng nói thực ra nói, vạn bối linh trùng trong túi có một tổ linh câu, nhưng số lượng, cái gì? Một tổ. Linh Sâm Chân Nhân một tiếng kinh hô, đột nhiên đánh gãy Triệu Thăng lời nói. Một giây sau, Linh Sâm Chân Nhân vội vàng hỏi: "Trong tay ngươi có hay không loại kia hình thể to lớn kim hoàn linh câu?" Triệu Thăng nhớ lại một chút, không xác định đáp, giống như có hai đầu vượt qua một trượng. "Cho ta." Nói, Linh Sâm Chân Nhân không để ý đến thân phận, phóng thích pháp lực ngưng tụ thành một cái kim quang cự trượng, trực tiếp chụp vào Triệu Thăng bên hông linh trùng túi. Nào biết cự trưởng vừa bay đến một nửa, liền bị một đạo lam quang đánh tan. "Sư minh, ngươi cùng nhau." Quỳnh Thần Chân Nhân mặt biểu lộ ngưng trọng chỉ trích đạo. Linh Sâm Chân Nhân sở dĩ thất thố như vậy, là bởi vì kim hoàn linh khâu cùng phổ thông linh khâu có rất lớn khác biệt. Linh khâu là một loại vô tính sinh sôi linh trùng, phẩm giai cũng không cao, cũng không có gì lợi hại thần thông dị năng. Chỉ vì nó bài xuất linh lưỡng có thể cải thiện cùng tăng lên thổ chất, cho nên linh khâu thâm thụ tất cả tu tiên thế lực truy phủng. Có thể nói linh khâu tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, đại bộ phận tu tiên tông phái linh dược điển bên trong đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Bất quá, linh câu có thay mặt tế thoái hóa khuyết điểm, phân liệt thay mặt lần nhiều, liền sẽ thoái hóa là phổ thông con run, lại không tạo ra linh ngưỡng công năng. Điểm ấy để tất cả tu tiên thế lực mười phần bảo đầu. Kim hoàn linh câu làm linh câu bên trong quý tộc, huyết mạch tiếp cận nhất núi rồng. So sánh phổ thông linh câu, bọn chúng càng thêm hiếm thấy, nhưng thường thường có thể phân liệt càng nhiều thay mặt lần. Nhưng mấu chốt nhất không phải cái này, mấu chốt là chỉ có kim hoàn linh câu mới có thể tiến hóa thành núi rồng. Núi rồng là linh câu chi vương, có vạn thọ đặc tính bất tử, sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, có thể xưng tu tiên giới gấu nước trùng. Kim Đan Chân Nhân nếu như cùng một đầu núi rồng ký linh khế, chẳng những nhiều một cái thực lực cường đại linh sủng, càng quan trọng hơn là tuổi thọ sẽ tăng mạnh đến 2000 tuổi, không chút nào kém hơn Nguyên Anh lão tổ. Cứ việc kim hoàn linh khâu tiến hóa thành núi rồng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vạn nhất thành đâu. Mặt khác, hóa rồng tỷ lệ cùng linh khâu chiều dài thành có quan hệ trực tiếp. Một đầu vượt qua trượng dài kim hoàn linh khâu so phổ thông kim hoàn linh khâu hóa rồng tỷ lệ càng cao hơn gấp trăm lần không chỉ. Nhìn đến đây, liền có thể lý giải Linh Sâm Chân Nhân vì sao thất thố. Lúc này, trong thính đường tu tiên gia tộc nhìn thấy hai vị chân nhân bởi vì một người thanh niên độc thủ, tất cả đều khiếp sợ không tên. Nhưng vô luận trong lòng bọn họ như thế nào chấn kinh cũng không sánh nổi Lưu Khứ Tật. Lưu Khứ Tật, phải nói là Lưu quản sự lúc này ruột đều nhanh hối hận xanh. Bởi vì hắn đã nghe được người trẻ tuổi kia thân phận, đúng là hắn hảo huynh đệ Triệu Thăng. Tham dự trăm năm làm cho hội đấu giá cũng liền như vậy mấy nhà, gia tộc khác đều là Nam Cương bản địa xuất thân. Triệu Thăng khẩu âm cùng động thiên thành cư dân giống nhau ý hệ, lại thêm niên kỷ tương tự. Lưu Khứ Tật nếu là lại đoán không ra Triệu Thăng thân phận đến, liên thẹn với hắn tại Động Thiên Thành vài chục năm đã trải qua. Nếu là sớm biết, ai biết vậy chẳng làm a. Lúc này, Lưu Khứ Tật rất muốn quất chính mình mấy cái miệng rộng. Ngoại bộ đường, ba tầng phòng lớn giờ phút này, Linh Sâm Chân Nhân trong lòng cũng mười phần ảo não, sớm biết Na tiểu tử trong tay có vượt qua trượng dài vòng vàng linh câu. Hắn liền không nói lời vô ích gì trực tiếp trước bắt đi lại nói. Đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Linh Sâm Chân Nhân ho khan một tiếng, khôi phục lại bình tĩnh nói, sư muội nói chính là, lão phu cuối cùng định lực không đủ. Ngươi lại ở chỗ này chủ sự, lão phu cái này đi băng hỏa động lặng lặng tâm. Nói, hắn tay áo dài bung lên, dưới chân tuôn ra một đoàn thanh quang, nâng thân thể, đống nhiên phiêu nhiên bay khỏi mà đi. Nhưng ở trước khi đi, Linh Sâm Chân Nhân có nhiều thâm ý nhìn Triệu Thăng một chút. Triệu Thăng khỏe mắt liếc qua liếc thấy, trong lòng đống nhiên run lên, trở nên có chút bất an. Hẳn là mình bị Kim Đan đại lao để mắt tới, hay là có khác ý hắn. Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, bên cạnh cào tâm cào phổi Lưu Khứ Tật rốt cục kìm nén không được tiểu tâm tư, thử dò xét nói Triệu lao đệ. Triệu Thăng nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lưu quản sự, thấy đối phương một mặt tâm thần bất định thần sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đống nhiên mỉm cười, cao hứng nói nguyên lai là Lưu lão ca nhà. Mấy tháng không thấy, ngươi từ Động Thiên Thành về quý phái. Lưu Khứ Tật gặp Triệu Thăng không có phủ nhận, mừng rỡ, đội vàng nói đúng vậy à, nắm lao đệ phúc của ngươi, ta mới bị triệu hồi ngoại bộ đường. Triệu Tình không có giấu giếm thân phận ý tứ, mà lại coi như giấu giếm nhất thời cũng không gạt được một thế. Đợi đến Triệu gia toàn tộc chuyển đến Nam Cương, ngoại nhân rất dễ dàng tra được hắn theo hầu. Trọng yếu nhất chính là Triệu gia tương lai sẽ cùng theo Đan đỉnh phái lan lộn, tại đan đỉnh phái có cái bằng hữu không tính chuyện xấu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thôi. Lúc này, Triệu Thăng có vẻ như lơ đãng hỏi, đúng rồi, thẩm quản sự cũng quay về rồi sao? Lưu Khứ Tật nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, miễn cưỡng cười nói thẩm quản sự còn tại Động Thiên Thành. Ai, đáng tiếc. Triệu Thăng thở dài một tiếng nói, người khác không biết được cái này âm thanh đáng tiếc chỉ là cái gì, Lưu Khứ Tật dĩ nhiên đã có suy đoán. Quỳnh Thần Chân Nhân trông thấy một màn này sau, mâu quang lóe lên, đột nhiên hỏi, đi thật, hai người các ngươi nhận biết? Nghe được Lão Tổ Tông tra hỏi, Lưu Khứ Tật lập tức cung kính nói về Lão Tổ lời nói. Triệu Lão đệ, không, Triệu đạo hưu thư mời chính là cháu trai tự tay phát ra ngoài. Quỳnh Thần Chân Nhân gật gật đầu, nói, ân, ngươi làm không tệ. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Lưu Phát Đăng, phân phó nói hội đấu giá có thể bắt đầu. Chương 64, đầu linh mạch này ta muốn chương 64, đầu linh mạch này ta muốn là, Lão Tổ. Lưu Phát Đăng cùng Lưu Khứ Tật thúc cháu khuôn mặt nguyên một, cùng kêu lên đáp. Nói xong, Lưu Khứ Tật sắc mặt ửng hồng, cả người chóng mặt hướng về phía trước lên trên bục đi. Lúc này, trong lòng của hắn bành trướng vạn phần, kích động có nhịn Lão Tổ Tông vậy mà tán thưởng hắn làm không tệ. Ông trời của ta, Lão Tử muốn lúc tới vận chuyển. Thầm ra, lần này liền xin lỗi rồi. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người cũng không mình hành lễ, nói, chân nhân thứ lỗi, chúng ta đi trước. Quỳnh Thần Chân Nhân xông hai người gật gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi. Trong thính đường cựu đại gia tộc đám người trông thấy một màn này sau, trong lòng cùng nhau mắt lạnh, không khỏi âm thầm ai thán thời vận không đủ. Vốn là sói nhiều thì ít, hiện tại tốt, trong đó một đầu linh mạch nhất định bị người chiếm. Chỉ cần Lưu gia thúc cháu không lốc, nên như thế nào làm còn cần nhắc nhở sao? Lúc này, Triệu Thăng hai người tùy tiện tìm hai cái nhàn rỗi chỗ ngồi tọa hạ. Người bên cạnh thấy thế nhao nhao lại gần chào hỏi, đồng thời âm thầm thăm dò thân phận của hai người lai lịch, cùng hai đại kim đan chân nhân có quan hệ gì. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người đều là kẻ già đời, ứng phó điểm ấy chẳng diện, căn bản một bữa ăn sáng, hai người tùy tiện nói vài câu lập lờ nước đôi lời nói, liền để gia tộc khác người cảm giác Triệu gia cao thâm mặt chắc, không khỏi đối với Triệu Thăng hai người lòng sinh kính sợ. Hội đấu giá bắt đầu trước, Lưu Pháp đang đi lên trước đài nói một đoạn lời xã giao, tiếp lấy tuyên bố chính thức khai mạc. Tam Hà Đồi, nhất giai linh mạch trung phẩm, có linh điền 50 mẫu, thúy kim linh quán một tòa, nhân khẩu vượt qua 100,000, phạm vi từ theo Lưu Pháp đang giới thiệu, Lưu Khứ Tật hướng trong thủy tinh cầu rót vào linh lực. Một giây sau, chỉ thấy thủy tinh cầu bộc phát ra mảng lớn bạch quang. Ba đầu đốn lượn quanh co dòng sông hội tụ đến một mảnh gò núi bên dưới, tràn đầy nét cổ xưa phồn hoa thành nhỏ, mảng lớn màu vàng nóng linh cốc. Từng màn sinh động như thật hình ảnh, trong nháy mắt bắn ra đến trong thính đường. Trông thấy những này vô cùng chân thật cảnh tượng, đám người phảng phất có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong lòng âm thầm chấn kinh. Giống như thật như thế không gian ba chiều hình ảnh, đơn giản có thể so với đời thứ nhất kỹ thuật hiện thực ảo, không, so với nó còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Triệu Thăng rõ ràng ngửi thấy linh cốc thành thục lúc tán phát thanh hương. Đợi đến Lưu Pháp Đăng giới thiệu xong, trong thính đường chợt kỳ quái lặng ngắt như tờ. Triệu Thăng đang cảm giác có chút cổ quái, lại phát hiện những người khác tất cả đều hướng bọn hắn nhìn bên này tới. Triệu Thăng trong lòng tưởng tượng, rất nhanh giật mình minh ngộ tới. Đây rõ ràng là xem bọn hắn chọn hay không chọn đầu linh mạch này thôi. Nếu là không chọn, những người khác mới dám thi triển thủ đoạn. Nếu là chọn chúng, những người khác cũng không cần tốn sức tranh giành. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng khẽ lắc đầu, lập tức đối với đám người lộ ra thận trọng dáng tươi cười. Gặp tình hình này, trong đám người lúc này đứng lên một vị lão giả mặt đỏ, lãng thanh đạo ta Chu gia có một bảo. Tên là Cửu Diệu Linh Lung Tâm. Lưu chủ sự, xin ngài xem qua. Nói, lão giả bước nhanh đến phía trước, lấy ra một viên sinh ra chín lỗ hình trái tim tinh ngọc, đưa tới Lưu Pháp Đăng trước mặt. 300 năm trước, Tử Dương Tông trăm năm làm cho hội đấu giá chủ yếu là vì thu thập linh thạch, mà đan đỉnh phái giàu đến chảy mỡ, một chút không thiếu linh thạch. Bởi vậy cuộc bán đấu giá này chủ yếu là lấy bảo đổi làm cho. Lúc này, lại có một nhà đứng dậy ta cũng có một bảo, tên là Cổ Man Dược Điện. Xin mời Lưu chủ sự xem qua. Rất nhanh nhà thứ 3, nhà thứ 4 tranh nhau đi ra tranh đoạt Tam Hà Đồi linh mạch. Từ vừa mới bắt đầu hội đấu giá liền lâm vào gay cấn, sở dĩ như vậy toàn bái Triệu Thăng hai người ban tặng, trong lúc vô tình bọn hắn thành kẻ quấy rối. Một lúc lâu sau, bảy đầu linh mạch đã có ba đầu bị đấu giá ra ngoài. Lúc này, Lưu Pháp Đăng nhìn một chút Triệu Thăng hai người, tiếp lấy cao giọng nói phía dưới đầu linh mạch này là một đầu nhất giai linh mạch thượng phẩm, địa điểm tại Thái Úc Sơn, từ mở đến nay đã vượt qua 600 năm. Chủ yếu sản xuất có theo huyễn cảnh hình ảnh dần dần hiện ra, Triệu Thăng rốt cục đứng lên, bình tĩnh nói đầu linh mạch này ta muốn. Lời này vừa nói ra, Vạn Hĩ Sơn vạn gia đám người như cha mẹ chết. Bởi vì Thái Úc Sơn linh mạch là nhà hắn lao tổ tỉ mỉ chọn chúng Long Hưng chi địa. Hiện tại, Long Hưng chi địa thành người khác. Sau 2 canh giờ, thẩm gia đám người sắc mặt tái nhợt rời đi ngoại vật đường. Bọn hắn lần này thế mà ngay cả một đầu linh mạch đều không có đập xuống, rõ ràng nhà mình chuẩn bị bảo vật tại 9 nhà bên trong chí ít sắp xếp 3 vị trí đầu. Nhưng mà, cái kia đang giận Lưu chủ sự thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Thẩm gia người nhất thời muốn không rõ, nhưng đoán chừng rất nhanh liền sẽ nghĩ thông suốt, bởi vì bọn hắn chọc một cái người không nên dây vào. Hội đấu giá sau khi kết thúc, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người vừa định rời đi, liền bị Lưu Khứ Tật cản lại. Ngoại vật đường môn miệng, Lưu Khứ Tật mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông Triệu Thăng nói ra Triệu lão đệ, ngươi may mắn á Quỳnh Thần lão tổ muốn gặp ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đối với Quỳnh Thần chân nhân muốn gặp hắn chuyện này, Triệu Thăng trong lòng đã có chuẩn bị, bởi vậy cũng không có cảm giác bất luận ngoài ý muốn gì. Triệu Thăng đem trăm năm làm cho giao cho Triệu Kim Kiếm, sau đó liền đi theo Lưu Khứ Tật đi. Một lát sau, ở ngoại vật đường 6 tầng, Triệu Thăng gặp được gần cửa sổ mà đứng Quỳnh Thần chân nhân. Mà lúc này, Lưu Khứ Tật dị thường thức thời rời khỏi ngoài phòng, cũng coi chừng đóng kỹ cửa phòng. Gian phòng cửa lớn vừa đóng, Triệu Thăng lập tức cung kính không mình hành lễ nói, "Vãn bối Triệu Sung Hòa bái kiến chân nhân." Trùng khí dĩ vi hòa, danh tự lấy được tốt. Quỳnh Thần chân nhân tán thưởng một câu sau, phất tay thả ra một đạo pháp lực, đỡ dậy Triệu Thăng, đồng thời vẻ mặt ôn hòa nói. Triệu Thăng đứng thẳng người, biểu lộ thản nhiên nói, "Chân nhân mời vãn bối gặp nhau, thế nhưng là vòng vàng kia linh câu." Quỳnh Thần chân nhân cười cười, không có trực tiếp hồi phục, mà là đột nhiên hỏi, "Vòng vàng linh câu thế nhưng là ngươi phát hiện?" Triệu Thăng gật đầu nói, "Đúng vậy. Vòng vàng linh câu là vãn bối bên trên Thiên Trụ Sơn hái thuốc lúc tại một chỗ tuyệt bích thung lũng lon tìm tới. Trừ nộp lên những cái kia, vãn bối trong tay còn có mười mấy đầu." "Ha ha, ngươi ngược lại là rất thẳng thắn. Ta phái luyện khí trong hàng đệ tử giống như ngươi thông minh không nhiều." Quỳnh Thần chân nhân nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti Triệu Thăng, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Triệu Thăng mỉm cười cũng không nói tiếp. Hắn chủ động lấy ra một cái linh trùng túi phóng tới trên mặt bàn. Tại đến đan đỉnh phái trước đó, hắn đã tận khả năng suy tính tất cả khả năng phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Hiện tại loại tình huống này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một cái đạt được vòng vàng linh khâu tu tiên giả sẽ đần độn toàn bộ nộp lên sao? Không, bình thường tu tiên giả đều sẽ chủ động giấu kín một chút, mà lại là giấu lại phẩm chất tốt nhất một nhóm. Triệu Thăng cũng là làm như vậy. Quỳnh Thần chân nhân đem linh trùng túi thu hút trong tay, thần thức dò vào trong đó, trên mặt rất nhanh trồi lên một tia kinh hỉ. Cái này linh trùng trong túi tổng cộng có vòng vàng linh khâu 12 đầu, ngắn nhất một đầu đều có dài 5 thước, trong đó càng có một đầu thân dài thế mà vượt qua 3 trượng. Phải biết vòng vàng linh khâu chỉ cần không phân liệt sinh sôi, liền sẽ một mực sinh trưởng xuống dưới. Dáng dấp vượt qua 1 trượng, liền đại biểu cho có phản tổ núi rồng tiềm chất. Chiều dài càng dài, phản tổ tỷ lệ càng lớn. Dài 3 trượng vòng vàng linh khâu phẩm giai tiếp cận nhị giai, được xưng tụng là hiếm thấy trên đời chân phẩm, phản tổ tỷ lệ cao tới 1. Chớ xem thường một xác suất này đã phi thường cao. Tu tiên giới có là kim đan chân nhân vì thu được 1% này khả năng lựa chọn dốc hết tất cả. Nhìn kỹ đằng sau, Quỳnh Thần chân nhân cổ tay khẽ đảo, đem linh trùng túi đặt vào ống tay áo, đồng thời dáng tươi cười chân thành khen rất tốt, ngươi có lòng. Triệu Thăng khiêm tốn nói, vãn bối không dám giành công, còn xin chân nhân tha thứ vãn bối ẩn nấp chi tội. Quỳnh Thần chân nhân nói, đây coi là tội lỗi gì, nhân chi thường tình thôi. Ngươi có yêu cầu gì có thể xét ra. Triệu Thăng nghe vậy tâm niệm ngàn kia bắt chuyện, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thế là thử dò xét nói chân nhân, linh sâm chân nhân giống như đối với vãn bối vô cùng cảm thấy rất hứng thú. Chương 65, một khúc tất lại ngay cả đài chương 65, một khúc tất lại ngay cả đài hắn không có nói thẳng linh sâm chân nhân cũng đánh nhóm này vòng vàng linh khâu chủ ý, mà là huyền chuyển đổi một cái thuyết pháp. Quỳnh Thần chân nhân nghe xong lơ đễnh nói không cần lo lắng, linh sâm chân nhân nơi đó tự có ta đi ứng phó, liên lụy không đến trên người ngươi. Triệu Thăng nghe vậy thở dài một hơi, nói tiếp vãn bối không dám có yêu cầu xa vời, chỉ cầu chân nhân ban thưởng một bộ đan kinh. Kỳ thật đối với cầm những này linh khâu đổi cái gì, Triệu Thăng cũng sớm có dự án. Trước kia hắn chỉ muốn đổi mấy tấm đan phương, nhưng từ khi gặp được Quỳnh Thần cùng Linh Sâm hai người đối với linh khâu coi trọng trình độ, Triệu Thăng âm thầm đem điều kiện để cao hai cái cấp bậc. Tu tiên giới pháp tài lữ địa tứ đại yếu quyết, pháp là đệ nhất vị. Thật vất vả có cái lừa đảo cơ hội tốt, Triệu Thăng nếu không thuận thế để điểm hơi quá phận yêu cầu, liền sống uổng phí mấy trăm năm. Quỳnh Thần chân nhân cười nói ngươi ngược lại thật sự là dám mở miệng. Triệu Thăng nghe chút lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Một lát, Triệu Thăng biểu lộ bình tĩnh từ gian phòng đi ra, nhìn ngay lập tức gặp canh giữ ở 6 tầng thang lầu cái khác Lưu Khứ Tật. "Triệu lão đệ, thế nào?" Lưu Khứ Tật thấy một lần Triệu Thăng liền gấp gáp hỏi. "Cái gì thế nào? Ngươi là hỏi Quỳnh Thần chân nhân sao?" Triệu Thăng tránh không đáp lại hỏi ngược lại. Lưu Khứ Tật biến sắc, đột nhiên rút chính mình một cái vào miệng, "Xin khoan dung nói, ta vừa mới nói sai. Lão đệ ngươi tuyệt đối đừng để ý." Triệu Thăng cười nói Lưu Minh nói chỗ nào lời nói, nếu không phải có ngươi tương trợ, ta sao có thể đạt được loại cơ duyên này? Quỳnh Thần chân nhân đối với ta rất thưởng thức, cố ý đem nàng lúc tuổi còn trẻ một chút đang đạo bút ký ban cho ta. "Cái gì? Lão tổ tông vậy mà đưa nàng tự tay viết tâm đắc cho ngươi? Điều đó không có khả năng." Lưu Khứ Tật hết sức kích động, hắn tình nguyện tin tưởng Triệu Thăng được một kiện thượng phẩm linh khí, cũng không nguyện ý tin tưởng mình nghe được. Triệu Thăng không có giải thích, mà là yên lặng móc ra một quyển sách, ở trước mặt hắn dương lên. Nhìn xem sổ mặt ngoài cái kia một nhóm xinh đẹp văn tự, Lưu Khứ Tật hâm mộ trong mắt đều đỏ. Triệu Thăng nhìn đối phương cái này bộ dáng này, trong lòng biết hắn bị chính mình hù dọa. Trên thực tế, một vị kim đan chân nhân luyện đan tâm đắc làm sao có thể bàn cho một ngoại nhân? Quỳnh Thần chân nhân chỉ là tùy tiện cho hắn một chút tâm đắc bút ký mà thôi, phía trên vẹn vẹn ghi chép mười mấy tấm đan phương, còn có nàng đối với đan phương phân tích cùng tổng kết. Cho dù là dạng này, Triệu Thăng trong lòng cũng hết sức hài lòng. Một vị kim đan chân nhân bộ phận luyện đan tâm đắc, đủ để cho Triệu gia thêm ra một phần đan đạo truyền thừa. Việc này bên trong tình hình thực tế, Triệu Thăng đương nhiên sẽ không nói cho Lưu Khứ Tật. Đối với xé ra hổ kéo dài cờ một bộ này, Triệu Thăng sớm đã xe nhẹ đường quen. Mỗi một lần sử dụng đều hiệu quả nổi bật. Cái này không, trải qua chuyện này, Lưu Khứ Tật nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau ẩn hàm kính sợ sau khi, ánh mắt càng là sốt ruột. Khi biết được Triệu Thăng muốn đi tiếp nhận Thái Úc Sơn lúc, Lưu Khứ Tật xung phong nhận việc phải bồi hắn đi một chuyến, cũng nói thẳng thay hắn giải quyết một chút việc vặt, tỉ như giao tiếp lúc một ít người làm khó dễ chờ chút. Vô dụng nói năng rườm rà thiếu tự. Sau 4 ngày, tại Lưu Khứ Tật toàn lực trợ giúp bên dưới, Triệu Thăng hai người không uổng phí một chút khí lực, liền từ ngoại phái đóng giữ đệ tử trong tay tiếp quản Thái Úc Sơn. Lại hơn 10 ngày, Cửu đỉnh phường thị Vân Chu Ma Đầu. Triệu Thăng hướng Lưu Khứ Tật liên tục cáo biệt sau, quay người cùng Triệu Kim Kiếm leo lên trở về động tiên thành chuyển nhạc Vân Chu. Sau 5 ngày, mặt trời chiều ngã về tây. Đưa mắt nhìn chuyển nhạc Vân Chu lên không rời đi, Triệu Kim Kiếm phảng phất buông xuống một cái tuyệt đại gánh vác, đông nhiên cười lên ha ha. Triệu Thăng thấy thế cũng giống như bị cảm nhiễm một dạng, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Đợi đến cười đủ, Triệu Thăng thu liễm biểu lộ, trầm giọng nói đi thôi. Long Lý Hồ bên kia vở kịch lớn đã mở màn. Không đi nữa lời nói, chúng ta liền không đổi kịp kết thúc. Triệu Kim Kiếm nghe vậy khuôn mặt nghiêm một chút, gật đầu nói có ít người huyên náo thực sự không tưởng nổi. Triệu Thăng biểu lộ lạnh nhạt nói đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chỉ thế thôi. Long Lý Hồ phía đông ngoài 10 dặm có một cái huyện thành, tên là Đồng Triệu, nhân khẩu vượt qua 100. Không không không, trong đó có nhiều hơn một nửa nhân khẩu họ Triệu. Tòa huyện thành này lịch sử gần 300 năm, là Long Lý ở chỉ hệ gia thế tục thân tộc chủ yếu khu quần cư. Gần nhất Đông Triệu thành lý không khí nặng dị thường, phảng phất trời muốn sập như vậy. Triệu thị các tộc nhân đều sắc mặt nặng nề, trong lòng lo nghĩ bất an. Một tháng trước, Đồng Tâm Đường đột nhiên truyền lời xuống, nói là Tử Dương Tông muốn tại một năm sau thu hồi Long Lý Hồ, cũng yêu cầu Triệu thị tại đến kỳ sau chuyển ra Long Lý Hồ. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt phá hủy Triệu thị 50,000 tộc nhân sau cùng chờ đợi. 300 năm sống an nhàn sung sướng hậu đại sinh hoạt, Triệu thị tộc nhân đã sớm đem Long Lý Hồ coi là tổ địa cố thổ. Bây giờ lại bị đột nhiên cáo chi muốn rời xa cố thổ. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng không tiếp thụ được sự thật tàn khốc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Triệu thị lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày hoàn cảnh. Bất quá đến mấy ngày gần đây nhất một thì lời đồn đại tại Triệu thị tộc nhân ở giữa nhanh chóng lưu truyền, sự tình tựa hồ có một loại nào đó tốt chuyển cơ. Đông Triệu thành, nơi nào đó trong trạch viện, có người ngay tại nói chuyện với nhau. Đi toái tinh biển sao? Ai, không đi không được a. Ai bảo ta Thái gia gia huynh đệ nhi tử là tu tiên giả đâu? Cả nhà của ta đều tại ngũ phục bên trong, không đi đều không được. Ta nghe người ta nói toái tinh biển ở chính giữa châu bên ngoài, cách chúng ta nơi này không biết bao nhiêu bản dặm. Các ngươi chuyến đi này liền rốt cuộc không về được. Về không được liền về không được thôi. Dù sao trời sập, có gia tộc tu tiên giả đỉnh lấy. Lại nói không có tu tiên giả che gió che mưa, Đông Triệu thành Triệu thị về sau còn không biết làm gì đâu. Ta khuyên ngươi cũng cùng đại gia hỏa cùng nhau đi toái tinh biển được. Ai, cố thổ khó rời a, lại nói ta còn có một đống lớn gia nghiệp không biết xử lý như thế nào. Tính toán, không đi. Dù sao nhà ta đã sớm tại ngũ phục bên ngoài. Triệu thị trụ sở, gian nào đó nghị sự đường bên trong. Triệu gia đại phòng mấy vị người chủ trì cũng sầu mi khổ kiểm tập hợp một chỗ, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Thật lâu, Triệu Kim Bằng đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng nhị ca, Tử Dương Tông thật chẳng lẽ quyết tâm muốn thu về Long Lý Hồ. Triệu Kim đỉnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói di chuyển làm cho đều phát hạ tới. Chẳng lẽ cái này còn có giả? Cái kia vậy cũng không thể dọn đi toái tinh biển. Nghe nói toái tinh biển nơi đó 10 phần nguy hiểm. Ta nhìn nhị phòng người thật hồ đồ, làm sao tin vào Trần Tử Xuyên chuyện ma quỷ, một lòng một dạ muốn dọn đi toái tinh biển. Triệu Kim Bằng phản bác Tử Dương Tông tại toái tinh biển vừa mở chi nhánh, đang thiếu nhân cầu đâu. Chúng ta Triệu gia lại xui xẻo đụng phải ngay miệng này. Nếu thật không đi toái tinh biển, hẳn là muốn làm không có chỗ ở cố định tán tu. Tán tu thê thảm ngươi cũng không phải không biết đến, mà lại chúng ta Triệu gia mấy vạn miệng người dù sao cũng phải tìm một chỗ dàn xếp lại đi. Xung Hòa cũng thật là, tại loại khẩn yếu quan đầu này thế mà bắt đầu chơi mất tích. Nếu là có hắn tại, nói không chừng có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Triệu Kim Đình nghe được có người phàn nàn, thần sắc trở nên hết sức phức tạp, trên mặt nếp nhăn càng thêm sâu. Triệu thị rời xa Long Lý Hồ đã thành kết cục đã định. Đối mặt loại này vô giải cục diện, Triệu Kim Đình tự nhận không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chỉ ở Triệu Xung Hòa, không, phải nói là Triệu Kim Kiếm trên thân. Đáng tiếc nửa tháng trước, hắn đi động Thiên Thành tìm bọn hắn hai cái thương thảo đối sách lúc, lại vô hụt. Ngay cả Triệu Dụng Võ cũng nói không rõ hai người đi nơi nào, hắn chỉ biết là tứ tổ gia sau khi xuất quan, lập tức cùng thái gia rời đi động Thiên Thành. Triệu Kim Kiếm xuất quan. Vậy hắn có hay không tấn thăng trúc cơ đâu? Mang cái nghi vấn này, trở về Long Lý Hồ Triệu Kim Đình, trong lòng một mực cẩn ẩn sinh ra một loại nào đó chờ đợi. Nghị luận hồi lâu, đám người vẫn còn không đầu mối. Triệu Kim Bằng thấy thế, hét lên lại như thế kéo dài thêm. Triệu thị tộc nhân đều bị nhị phòng người nói phục. Chương 66, Toái Tinh Biển chương 66, Toái Tinh Biển ta nghe nói chúng ta đại phòng cũng không ít người bị thuyết phục, đều muốn đi Toái Tinh Biển xông ra một vùng tiên địa. Nếu không, dứt khoát chúng ta cùng nhau đi được. Dù sao chúng ta rời Long Lý Hồ cũng không có địa phương đi. Nghe hắn kiểu nói này, có người ẩn ẩn tâm động, nhưng cũng có người đối với cái này thịt mũi coi thường. Đúng lúc này, Triệu Xung Hòa đột nhiên xông tới, thở hồng hộc hô hai nhị phòng người đột nhiên yêu cầu tổ chức gia tộc đại hội. Lúc này bọn hắn đã đi Đồng Tâm Đường. Nói là một lúc lâu sau đại hội chính thức bắt đầu, quá thời hạn không đợi. Cái gì? Làm cản? Nhị phòng thế mà không cùng chúng ta thương lượng, liền tự tiện tổ chức gia tộc đại hội. Trong con mắt của bọn họ còn có hay không tổ tông quý củ? Đi một chút, nhanh đi Đồng Tâm Đường. Lúc này, Triệu Kim Đỉnh đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng nói đi Đồng Tâm Đường. Lão phu ngược lại muốn xem Triệu Kim Cương hắn đùa bỡn trò quỷ gì. Một lúc lâu sau, Tiễn Nguyệt Đảo Đồng Tâm Đường. Đồng Tâm trong nội đường không khí khẩn trương, Triệu thị hai phòng trợn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong đại đường không chỉ có Triệu gia 27 vị tu tiên giả toàn bộ đến đông đủ, thậm chí còn có hơn 10 vị thế tục thân tộc dịch cao vọng trọng lão nhân. Mà tại nhị phòng một phương, Tử Dương Tông tu sĩ trúc cơ Trần Tử Xuyên cũng thình lình xuất hiện, lúc này hắn đang cùng Triệu Khoa Cần lời nói thật vui, không có chút nào một chút câu nệ. Gặp người đều đến đông đủ, Triệu Kim Cương đông nhiên ho khan hai tiếng, còn lương thân thể từ nhị phòng trong đám người đi đến trong hành lang, thanh âm khàn giọng mở miệng nói người đều đến đông đủ. Lão phu có đại sự tuyên bố. Vừa dứt lời, luyện khí 6 tầng Triệu Khoa Cường bỗng nhiên nhảy ra lớn tiếng nói chấm đã. Triệu Kim Cương ngươi không cùng chúng ta đại phòng thương lượng qua, nào có cái gì tư cách tổ chức gia tộc đại hội. Làm càn, lão phu tục danh há lại ngươi một tên tiểu bối có thể gọi. Triệu Kim Cương giận tím mặt, hai mắt như sói, toát ra tùn hàn quang. Lúc này, Triệu Kim Đỉnh đi đến hắn đối diện, túc tiếng nói: "Triệu Lao Tam, ngươi không cần tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi hôm nay tổ chức gia tộc đại hội có mục đích gì? Nếu là muốn khuyên mọi người dọn đi Toái Tinh Biển, liền không cần nói nữa. Lao phu đại biểu đại phòng biểu thị tuyệt đối sẽ không đồng ý." "Ha ha, Triệu Kim Đỉnh, ngươi nói ngươi có thể đại biểu đại phòng, hỏi qua tất cả mọi người sao? Về phần có đi hay không Toái Tinh Biển, một mình ngươi nói không tính. Mặt khác, lão phu dứt khoát nói cho ngươi, ta đã đại biểu Triệu gia tiếp nhận di dân chiếu." Lời này vừa nói ra, Triệu Kim Đỉnh còn có một số che tại trong lòng Triệu thị tộc nhân tất cả đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Di dân chiếu là Tử Dương Tông gần nhất ban phát một tấm chiếu thư, nó đại biểu Tử Dương Tông uy nghiêm cùng tín dự. Một khi sau đó liền tuyệt không có khả năng đổi ý, nếu không chắc chắn sẽ lọt vào Tử Dương Tông lôi đình đả kích, hủy nhà diệt tộc là tất nhiên hạ tràng. Ngươi Triệu Kim Đỉnh sắc mặt ửng hồng, ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Kim Cương, khí bờ môi run rẩy: "Triệu Kim Cương, ta Triệu gia chỗ nào xin lỗi ngươi? Ngươi nhất định phải đem gia tộc đưa đến tuyệt lộ mới bỏ qua." Triệu Kim Cương cười lạnh, nói: "Triệu Kim Đỉnh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lão phu làm như vậy tất cả đều là Triệu thị suy nghĩ, mà nát tinh hải mới là Triệu gia tương lai đường ra." "Nói hiệu nói vượng." "Hừ, lão phu nói hiệu nói vượng." "Triệu Kim Đỉnh, tầm mắt của ngươi cùng cách cục quá thấp, lão phu thật sự là xấu hổ tại cùng ngươi cùng là Triệu thị tộc lão." Triệu Kim Cương châm chọc hai câu sau, vừa giận lực toàn bộ triển khai, hùng hổ dọa người chất vấn Tử Dương Tông thu hồi Long Lý Hồ sau: "Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn toàn bộ Triệu gia chia năm xẻ bảy, tộc nhân biến thành tán tu? Ngươi có thể xuất ra biện pháp gì tốt? Lại có cái gì tốt chủ ý? Chẳng lẽ sẽ chỉ giống cho dại như thế suối ngòi?" Triệu Kim Đỉnh bị hỏi nhất thời nghẹn lời, không khỏi sắc mặt tái nhợt, biểu lộ khó xử cực kỳ. Triệu Kim Cương câu câu đâm tâm, nếu là hắn thật có biện pháp căn bản sẽ không để nhị phòng như thế cản rỡ. Đúng lúc này, Triệu Kim Bằng đỗng nhiên nhảy ra, cao giọng nói: "Ta nói câu công đạo, Triệu tộc lao nói một điểm không sai. Vì kế hoạch hôm nay, đi Toái Tinh Biển là chúng ta Triệu gia đường ra duy nhất, mà lại chúng ta phải nhanh một chút khởi hành, vượt lên trước lựa chọn một khối bảo đảo. Nếu là đi đã chậm, cũng chỉ có thể chọn người khác còn lại. Đúng a? Đi trước chứ được, sau đi gặp nạn." Lục gia nói có lý. Nhị phòng một vị tu tiên tộc nhân mã bên trên phụ hòa nói: "Thật chẳng lẽ muốn đi Toái Tinh Biển? Đầu tiên là gặp Triệu Kim Đỉnh tộc lão tùy tiện bại bên dưới trận, sau lại nghe Triệu Kim Bằng một phen mê hoặc." Trong đại đường Triệu thị các tộc nhân trong lòng đống nhiên sinh ra cùng một cái suy nghĩ đến. Lúc này, Triệu Kim Cương trông thấy mọi người vẻ mặt có biến, tựa hồ đã bị chính mình một bộ ngôn từ đả động. Gặp tình hình này, hắn nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Muốn hỏi Triệu Kim Cương thật chẳng lẽ muốn cho Triệu gia dọn đi Toái Tinh Biển? Đáp án là chính hắn cũng không biết. Nhưng là hắn biết mình đã không thể quay đầu, bởi vì cái này 7-8 năm hắn vì Long Lý Hồ thuê tiếp sự tình, đã bỏ ra cực kỳ đắt đỏ đắm chìm chi phí. Từ nghe được Trần Tử Xuyên đề nghị Triệu gia dọn đi Toái Tinh Biển vào cái ngày đó lên, Triệu Kim Cương đã ý thức được chính mình đã rơi vào người khác bẫy dập. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, hắn đã bùn đủ ham sâu, không thoát thân được chỉ có thể một con đường đi xuống. May mà hắn thấy, dọn đi Toái Tinh Biển cũng không phải là một đầu tuyệt lộ, ngược lại có thể là Triệu gia niết bàn trùng sinh hy vọng. Trung Châu tu tiên giới âm u đầy tử khí giai cấp cố hóa, Toái Tinh Biển lại là một mảnh mới tinh thiên địa, không có trùng điệp công xưởng, Triệu gia sẽ có rộng lớn hơn không gian phát triển. Huống chi, ngay tại Triệu Kim Cương lâm vào mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, đồng tâm đường cửa lớn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo một trận tiếng bước chân, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm thân ảnh của hai người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đón kinh hỉ chấn kinh chán ghét chờ chút khác biệt biểu lộ khuôn mặt, Triệu Thăng ung dung không đội đi tới đồng tâm trong nội đường. Ngoại bộ đường, ba tầng phòng lớn giờ phút này, Linh Sâm chân nhân trong lòng cũng mười phần ảo não, sớm biết Na tiểu tử trong tay có vượt qua trượng dài vòng vàng linh câu. Hắn liền không nói lời vô ích gì trực tiếp trước bắt đi lại nói: "Đáng tiếc." Nghĩ tới đây, Linh Sâm chân nhân ho khan một tiếng, khôi phục lại bình tĩnh nói: "Sư muội nói chính là, lão phu cuối cùng định lực không đủ. Ngươi lại ở chỗ này chủ sự, lão phu cái này đi băng hỏa động lặng lặng tâm." Nói, hắn tay áo dài bung lên, dưới chân tuôn ra một đoàn thanh quang, nâng thân thể, đột nhiên phiêu nhiên bay khỏi mà đi. Nhưng ở trước khi đi, Linh Sâm chân nhân có nhiều thâm ý nhìn Triệu Thăng một chút. Triệu Thăng khẽ mắt liếc qua liếc thấy, trong lòng bỗng nhiên run lên, trở nên có chút bất an. Hẳn là mình bị Kim Đan đại lão để mắt tới, hay là có khác ý hắn. Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, bên cạnh Cào Tâm Cào Phổi Lưu Khứ Tật rốt cục kìm nén không được tiểu tâm tư, thử dò xét nói: "Triệu lão đệ." Triệu Thăng nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lưu quản sự, thấy đối phương một mặt tâm thần bất định thần sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, cao hứng nói: "Nguyên lai là Lưu lão ca nha. Mấy tháng không thấy, ngươi từ động tiên thành về quý phái." Lưu Khứ Tật gặp Triệu Thăng không có phủ nhận, mừng rỡ, đội vàng nói: "Đúng vậy à, nắm lão đệ phúc của ngươi, ta mới bị triệu hồi ngoại bộ đường." Triệu Tình không có giấu giếm thân phận ý tứ, mà lại coi như dấu diếm nhất thời cũng không gạt được một thế, đợi đến Triệu gia toàn tộc chuyển đến Nam Cương, ngoại nhân rất dễ dàng tra được hắn theo hầu. Trọng yếu nhất chính là Triệu gia tương lai sẽ cùng theo Đan đỉnh phái lan lộn, tại Đan đỉnh phái có cái bằng hữu không tính chuyện xấu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thôi. Lúc này, Triệu Thăng có vẻ như lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, Thẩm quản sự cũng bay về rồi sao?" Lưu Khứ Tật nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, miễn cưỡng cười nói: "Thẩm quản sự còn tại Động Thiên Thành." "Ai, đáng tiếc." Triệu Thăng thở dài một tiếng nói. Người khác không biết được cái này âm thanh đáng tiếc chỉ là cái gì, Lưu Khứ Tật dĩ nhiên đã có suy đoán. Chương 67, đầu linh mạch này ta muốn chương 67, đầu linh mạch này ta muốn Quỳnh Thần chân nhân trông thấy một màn này sau, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi: "Đi Tận, hai người các ngươi nhận biết?" Nghe được lão tổ tông tra hỏi, Lưu Khứ Tật lập tức cung kính nói về lão tổ lời nói: "Triệu lão đệ, không, Triệu đạo hữu thư mời chính là cháu trai tự tay phát ra ngoài. Quỳnh Thần chân nhân gật gật đầu, nói: "Ân, ngươi làm không tệ." Tiếp lấy nàng nhìn về phía Lưu Pháp Đăng, phân phó nói hội đấu giá có thể bắt đầu. "Là, lão tổ." Lưu Pháp Đăng cùng Lưu Khứ Tật thúc cháu khuôn mặt nguyên một, cùng kêu lên đáp. Nói xong, Lưu Khứ Tật sắc mặt ửng hồng, cả người chóng mặt hướng về phía trước lên trên đi. Lúc này, trong lòng của hắn bành trướng và phần, kích động có nhị lão tổ tông vậy mà tán thưởng hắn làm không tệ. "Ông trời của ta, lão tử muốn lúc tới vận chuyển. Thầm ra, lần này liền xin lỗi rồi." Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người cũng không mình hành lễ, nói: "Chân nhân thứ lỗi, chúng ta đi trước." Quỳnh Thần chân nhân xông hai người gật gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi. Trong tính đường cựu đại gia tộc đám người trông thấy một màn này sau, trong lòng cùng nhau mắt lạnh, không khỏi âm thầm ai thán thời vận không đủ. Vốn là sói nhiều thì ít, hiện tại tốt, trong đó một đầu linh mạch nhất định bị người chiếm. Chỉ cần Lưu gia thúc cháu không lốc, nên như thế nào làm còn cần nhắc nhở sao? Lúc này, Triệu Thăng hai người tùy tiện tìm hai cái nhàn rỗi chỗ ngồi tọa hạ. Người bên cạnh thấy thế nhao nhao lại gần chào hỏi, đồng thời âm thầm thăm dò thân phận của hai người lai lịch, cùng hai đại kim đan chân nhân có quan hệ gì. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người đều là kẻ già đời, ứng phó điểm ấy chẳng diện, căn bản một bữa ăn sáng, hai người tùy tiện nói vài câu lập lờ nước đôi lời nói, liền để gia tộc khác người cảm giác Triệu gia cao thâm mặt chắc, không khỏi đối với Triệu Thăng hai người lòng sinh kính sợ. Hội đấu giá bắt đầu trước, Lưu Pháp Đăng đi lên trước đài nói một đoạn lời xã giao, tiếp lấy tuyên bố chính thức khai mạc. Tam Hà Đồi, nhất giai linh mạch trung phẩm, có linh điền 50 mẫu, thúy kim linh quán một tòa, nhân khẩu vượt qua 100,000, phạm vi từ theo Lưu Pháp Đăng giới thiệu, Lưu Khứ Tật hướng trong thủy tinh cầu rót vào linh lực. Một giây sau, chỉ thấy thủy tinh cầu bộc phát ra mảng lớn bạch quang. Ba đầu đốn lượn quanh co dòng sông hội tụ đến một mảnh gò núi bên dưới, tràn đầy nét cổ xưa phồn hoa thành nhỏ, mảng lớn màu vàng nóng linh cốc. Từng màn sinh động như thật hình ảnh, trong nháy mắt bắn ra đến trong tính đường. Trông thấy những này vô cùng chân thật cảnh tượng, đám người phảng phất có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong lòng âm thầm chấn kinh. Giống như thật như thế không gian ba chiều hình ảnh, đơn giản có thể so với đời thứ nhất kỹ thuật hiện thực ảo, không, so với nó còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Triệu Thăng rõ ràng ngửi thấy linh cốc thành thục lúc tán phát thanh hương. Đợi đến Lưu Pháp Đăng giới thiệu xong, trong tính đường chợt kỳ quái lặng ngắt như tờ. Triệu Thăng đang cảm giác có chút cổ quái, lại phát hiện những người khác tất cả đều hướng bọn hắn nhìn bên này tới. Triệu Thăng trong lòng tưởng tượng, rất nhanh giật mình minh ngộ tới. Đây rõ ràng là xem bọn hắn chọn hay không chọn đầu linh mạch này thôi. Nếu là không chọn, những người khác mới dám thi triển thủ đoạn. Nếu là chọn chúng, những người khác cũng không cần tốn sức tranh giành. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng khẽ lắc đầu, lập tức đối với đám người lộ ra thận trọng dáng tươi cười. Gặp tình hình này, trong đám người lúc này đứng lên một vị lão giả mặt đỏ, Lãng Thanh đạo ta Chu gia có một bảo, tên là Cửu Diệu Linh Lung Tâm. Lưu chủ sự, xin ngài xem qua. Nói, lão giả bước nhanh đến phía trước, lấy ra một viên sinh ra chín lỗ hình trái tim tinh ngọc, đưa tới Lưu Pháp Đăng trước mặt. 300 năm trước, Tử Dương Tông trăm năm làm cho hội đấu giá chủ yếu là vì thu thập linh thạch, mà đan đỉnh phái giàu đến chảy mỡ, một chút không thiếu linh thạch. Bởi vậy cuộc bán đấu giá này chủ yếu là lấy bảo đổi làm cho. Lúc này, lại có một nhà đứng dậy ta cũng có một bảo, tên là Cổ Man Dược Điện. Xin mời Lưu chủ sự xem qua. Rất nhanh nhà thứ ba, nhà thứ tư tranh nhau đi ra tranh đoạt Tam Hà đổi linh mạch. Từ vừa mới bắt đầu hội đấu giá liền lâm vào gay cấn, sở dĩ như vậy toàn bái Triệu Thăng hai người ban tặng, trong lúc vô tình bọn hắn thành kẻ quấy rối. Một lúc lâu sau, bảy đầu linh mạch đã có ba đầu bị đấu giá ra ngoài. Lúc này, Lưu Pháp Đăng nhìn một chút Triệu Thăng hai người, tiếp lấy cao giọng nói phía dưới đầu linh mạch này là một đầu nhất giai linh mạch thượng phẩm, địa điểm tại Thái Úc Sơn, từ mở đến nay đã vượt qua 600 năm. Chủ yếu sản xuất có theo miễn cảnh hình ảnh dần dần hiện ra, Triệu Thăng rốt cục đứng lên, bình tĩnh nói đầu linh mạch này ta muốn. Lời này vừa nói ra, Vạn Hĩ Sơn vạn gia đám người như cha mẹ chết. Bởi vì Thái Úc Sơn linh mạch là nhà hắn lao tổ tỉ mỉ chọn chúng Long Hưng chi địa. Hiện tại, Long Hưng chi địa thành người khác. Sau 2 canh giờ, thẩm ra đám người sắc mặt tái nhợt rời đi ngoại vật đường. Bọn hắn lần này thế mà ngay cả một đầu linh mạch đều không có đập xuống, rõ ràng nhà mình chuẩn bị bảo vật tại chín nhà bên trong chí ít sắp xếp 3 vị trí đầu. Nhưng mà, cái kia đang giận Lưu chủ sự thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Thẩm ra người nhất thời muốn không rõ, nhưng đoán chừng rất nhanh liền sẽ nghĩ thông suốt, bởi vì bọn hắn chọc một cái người không nên dây vào. Hội đấu giá sau khi kết thúc, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người vừa định rời đi, liền bị Lưu Khứ Tật cản lại. Ngoại vật đường môn miệng, Lưu Khứ Tật mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông Triệu Thăng nói ra: "Triệu lão đệ, ngươi may mắn á, Quỳnh Thần lão tổ muốn gặp ngươi." Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đối với Quỳnh Thần chân nhân muốn gặp hắn chuyện này, Triệu Thăng trong lòng đã có chuẩn bị, bởi vậy cũng không có cảm giác bất luận ngoài ý muốn gì. Triệu Thăng đem trăm năm làm cho giao cho Triệu Kim Kiếm, sau đó liền đi theo Lưu Khứ Tật đi. Một lát sau, ở ngoại vật đường 6 tầng, Triệu Thăng gặp được gần cửa sổ mà đứng Quỳnh Thần chân nhân. Mà lúc này, Lưu Khứ Tật dị thường tức thời rời khỏi ngoài phòng, cũng coi chừng đóng kỹ cửa phòng. Gian phòng cửa lớn vừa đóng, Triệu Thăng lập tức cung kính không mình hành lễ nói: "Vạn bối Triệu Sung Hòa bái kiến chân nhân." "Trùng khí dĩ vi hòa." Danh tự lấy được tốt. Quỳnh Thần chân nhân tán thưởng một câu sau, phất tay thả ra một đạo pháp lực, đỡ dậy Triệu Thăng, đồng thời vẻ mặt ôn hòa nói. Triệu Thăng đứng thẳng người, biểu lộ thản nhiên nói: "Chân nhân mời vạn bối gặp nhau, thế nhưng là vòng vàng kia linh khâu." Quỳnh Thần chân nhân cười cười, không có trực tiếp hồi phục, mà là đột nhiên hỏi: "Vòng vàng linh khâu thế nhưng là ngươi phát hiện?" Triệu Thăng gật đầu nói: "Đúng vậy. Vòng vàng linh khâu là vạn bối bên trên Thiên Trụ Sơn hái thuốc lúc tại một chỗ tuyệt bích tung lũng lon tìm tới. Trừ nộp lên những cái kia, vạn bối trong tay còn có mười mấy đầu." "Ha ha, ngươi ngược lại là rất thẳng thắn. Ta phái luyện khí trong hàng đệ tử giống như ngươi thông minh không nhiều. Quỳnh Thần Chân Nhân nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti Triệu Thăng, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Triệu Thăng mỉm cười cũng không nói tiếp. Hắn chủ động lấy ra một cái linh trùng túi phóng tới trên mặt bàn. Tại đến Đan đỉnh phái trước đó, hắn đã tận khả năng suy tính tất cả khả năng phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Hiện tại loại tình huống này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một cái đạt được vòng vàng linh khâu tu tiên giả sẽ đần độn toàn bộ nộp lên sao? Không, bình thường tu tiên giả đều sẽ chủ động giấu kín một chút, mà lại là giấu lại phẩm chất tốt nhất một nhóm. Triệu Thăng cũng là làm như vậy. Quỳnh Thần Chân Nhân đem linh trùng túi thu hút trong tay, thần thức dò vào trong đó, trên mặt rất nhanh trồi lên một tia kinh hỉ. Cái này linh trùng trong túi tổng cộng có vòng vàng linh khâu 12 đầu, ngắn nhất một đầu đều có dài 5 thước, trong đó càng có một đầu thân dài thế mà vượt qua 3 trượng. Phải biết vòng vàng linh khâu chỉ cần không phân liệt sinh sôi, liền sẽ một mực sinh trưởng xuống dưới. Dáng dấp vượt qua 1 trượng, liền đại biểu cho có phản tổ núi rồng tiềm chất. Chiều dài càng dài, phản tổ tỷ lệ càng lớn. Dài 3 trượng vòng vàng linh khâu phẩm giai tiếp cận nhị giai, được xưng tụng là hiếm thấy trên đời chân phẩm, phản tổ tỷ lệ cao tới 1. Chớ xem thường một xác suất này đã phi thường cao. Tu tiên giới có là kim đan chân nhân vì thu được 1% này khả năng lựa chọn dốc hết tất cả. Nhìn kỹ đằng sau, Quỳnh Thần Chân Nhân cổ tay khẽ đảo, đem linh trùng túi đặt vào ống tay áo, đồng thời dáng tươi cười chân thành khen rất tốt, ngươi có lòng. Chương 68, một khúc tất lại ngay cả đại chương 68, một khúc tất lại ngay cả đại Triệu Thăng khiêm tốn nói, vạn bối không dám giành công, còn xin chân nhân tha thứ vạn bối ẩn nấp chi tội. Quỳnh Thần Chân Nhân nói, đây coi là tội lỗi gì, nhân chi thường tình thôi. Ngươi có yêu cầu gì có thể xét ra. Triệu Thăng nghe vậy tâm niệm ngàn tia bắt chuyện, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thế là thử dò xét nói chân nhân, Linh Sâm Chân Nhân giống như đối với vạn bối vô cùng cảm thấy rất hứng thú. Hắn không có nói thẳng Linh Sâm Chân Nhân cũng đánh nhóm này vòng vàng linh khâu chủ ý, mà là chuyển đổi một cái thuyết pháp. Quỳnh Thần Chân Nhân nghe xong lơ đễnh nói không cần lo lắng, Linh Sâm Chân Nhân nơi đó tự có ta đi ứng phó, liên lụy không đến trên người ngươi. Triệu Thăng nghe vậy thở dài một hơi, nói tiếp vãn bối không dám có yêu cầu xa vời, chỉ cầu chân nhân ban thưởng một bộ đan kinh. Kỳ thật đối với cầm những này linh khâu đổi cái gì, Triệu Thăng cũng sớm có dự án. Trước kia hắn chỉ muốn đổi mấy tấm đan phương, nhưng từ khi gặp được Quỳnh Thần cùng Linh Sâm hai người đối với linh khâu coi trọng trình độ, Triệu Thăng âm thầm đem điều kiện để cao hai cái cấp bậc. Tu tiên giới pháp tài lữ điệu tứ đại yếu quyết, pháp là đệ nhất vị. Thật vất vả có cái lừa đảo cơ hội tốt, Triệu Thăng nếu không thuận thế để điểm hơi quá phận yêu cầu, liền sống uổng phí mấy trăm năm. Quỳnh Thần Chân Nhân cười nói ngươi ngược lại thật sự là dám mở miệng. Triệu Thăng nghe chút lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Một lát, Triệu Thăng biểu lộ bình tĩnh từ gian phòng đi ra, nhìn ngay lập tức gặp canh giữ ở 6 tầng thang lầu cái khác Lưu Khứ Tật. Triệu lão đệ, thế nào? Lưu Khứ Tật thấy một lần Triệu Thăng liền gấp gáp hỏi. Cái gì thế nào? Ngươi là hỏi Quỳnh Thần Chân Nhân sao? Triệu Thăng tránh không đáp lại hỏi ngược lại. Lưu Khứ Tật biến sắc, đột nhiên rút chính mình một cái vào miệng, xin khoan dung nói, ta vừa mới nói sai. Lão đệ ngươi tuyệt đối đừng để ý. Triệu Thăng cười nói Lưu Minh nói chỗ nào lời nói, nếu không phải có ngươi tương trợ, ta sao có thể đạt được loại cơ duyên này. Quỳnh Thần Chân Nhân đối với ta rất thưởng thức, cố ý đem nàng lúc tuổi còn trẻ một chút đang đạo bút ký ban cho ta. Cái gì? Lão tổ tông vậy mà đưa nàng tự tay viết tâm đắc cho ngươi? Điều đó không có khả năng. Lưu Khứ Tật hết sức kích động, hắn tình nguyện tin tưởng Triệu Thăng được một kiện thượng phẩm linh khí, cũng không nguyện ý tin tưởng mình nghe được. Triệu Thăng không có giải thích, mà là yên lặng móc ra một cuốn sách, ở trước mặt hắn dâng lên. Nhìn xem sổ mặt ngoài cái kia một nhóm xinh đẹp văn tự, Lưu Khứ Tật hâm mộ trong mắt đều đỏ. Triệu Thăng nhìn đối phương cái này bộ dáng này, trong lòng biết hắn bị chính mình hù dọa. Trên thực tế, một vị kim đan chân nhân luyện đan tâm đắc làm sao có thể bàn cho một ngoại nhân? Quỳnh Thần Chân Nhân chỉ là tùy tiện cho hắn một chút tâm đắc bút ký mà thôi, phía trên vẹn vẹn ghi chép mười mấy tấm đan phương, còn có nàng đối với đan phương phân tích cùng tổng kết. Cho dù là dạng này, Triệu Thăng trong lòng cũng hết sức hài lòng. Một vị kim đan chân nhân bộ phận luyện đan tâm đắc, đủ để cho Triệu gia thêm ra một phần đan đạo truyền thừa. Việc này bên trong tình hình thực tế, Triệu Thăng đương nhiên sẽ không nói cho Lưu Khứ Tật. Đối với xé ra hổ kéo dài cờ một bộ này, Triệu Thăng sớm đã xe nhẹ được quen. Mỗi một lần sử dụng đều hiệu quả nổi bật. Cái này không, trải qua chuyện này, Lưu Khứ Tật nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau ẩn hàm kính sợ sau khi, ánh mắt càng là sốt ruột. Khi biết được Triệu Thăng muốn đi tiếp nhận Thái Úc Sơn lúc, Lưu Khứ Tật sùng phong nhận việc phải bồi hắn đi một chuyến, cũng nói thẳng thay hắn giải quyết một chút việc vặt, tỉ như giao tiếp lúc một ít người làm khó dễ chờ chút. Vô dụng nói năng rườm rà thiếu tự. Sau 4 ngày, tại Lưu Khứ Tật toàn lực trợ giúp bên dưới, Triệu Thăng hai người không uổng phí một chút khí lực, liền từ ngoại phái đóng giữ đệ tử trong tay tiếp quản Thái Úc Sơn. Lại hơn 10 ngày, Cửu đỉnh phường thị Vân Chu Ma Đầu. Triệu Thăng hướng Lưu Khứ Tật liên tục cáo biệt sau, quay người cùng Triệu Kim Kiếm leo lên trở về động thiên thành chuyển nhạc Vân Chu. Sau 5 ngày, mặt trời chiều ngã về tây. Đưa mắt nhìn chuyển nhạc Vân Chu lên không rời đi, Triệu Kim Kiếm phảng phất buông xuống một cái tuyệt đại gánh vác, đột nhiên cười lên ha ha. Triệu Thăng thấy thế cũng giống như bị cảm nhiễm một dạng, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Đợi đến cười đủ, Triệu Thăng thu liễm biểu lộ, trầm giọng nói đi thôi. Long Lý Hồ bên kia vở kịch lớn đã mở màn, không đi nữa lời nói, chúng ta liền không đuổi kịp kết thúc. Triệu Kim Kiếm nghe vậy khuôn mặt nghiêm một chút, gật đầu nói có ít người huyên náo thực sự không tưởng nổi. Triệu Thăng biểu lộ lạnh nhạt nói đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chỉ thế thôi. Long Lý Hồ phía đông ngoài 10 dặm có một cái huyện thành, tên là Đồng Triệu, nhân khẩu vượt qua 100. Không không không, trong đó có nhiều hơn một nửa nhân khẩu họ Triệu. Tòa huyện thành này lịch sử gần 300 năm, là Long Lý ở chỉ hệ gia thế tộc thân tộc chủ yếu khu quần cư. Gần nhất Đông Triệu thành lý không khí nặng dị thường, phảng phất trời muốn sập như vậy. Triệu thị các tộc nhân đều sắc mặt nặng nề, trong lòng lo nghĩ bất an. Một tháng trước, Đồng Tâm Đường đột nhiên truyền lời xuống, nói là Tử Dương Tông muốn tại một năm sau thu hồi Long Lý Hồ, cũng yêu cầu Triệu Thị tại đến kỳ sau chuyển ra Long Lý Hồ. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt phá hủy Triệu Thị 50,000 tộc nhân sau cùng chờ đợi. 300 năm sống an nhàn sung sướng hậu đại sinh hoạt, Triệu Thị tộc nhân đã sớm đem Long Lý Hồ coi là tổ địa cố thổ. Bây giờ lại bị đột nhiên cáo chi muốn rời xa cố thổ. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng không tiếp thụ được sự thật tàn khốc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Triệu Thị lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày hoàn cảnh. Bất quá đến mấy ngày gần đây nhất một thì lời đồn đại tại Triệu Thị tộc nhân ở giữa nhanh chóng lưu truyền, sự tình tựa hồ có một loại nào đó tốt chuyển cơ. Đông Triệu Thành, nơi nào đó trong trạch viện, có người ngay tại nói chuyện với nhau. Đi Toái Tinh Biển sao? Ai, không đi không được a. Ai bảo ta Thái gia gia huynh đệ nhi tử là tu tiên giả đâu? Cả nhà của ta đều tại ngũ phục bên trong, không đi đều không được. Ta nghe người ta nói Toái Tinh Biển ở chính giữa châu bên ngoài, cách chúng ta nơi này không biết bao nhiêu bà dặm. Các ngươi chuyến đi này liền rốt cuộc không về được. Về không được liền về không được thôi. Dù sao trời sập, có gia tộc tu tiên giả đỉnh lấy. Lại nói không có tu tiên giả che gió che mưa, Đông Triệu Thành Triệu Thị về sau còn không biết làm gì đâu. Ta khuyên ngươi cũng cùng đại gia hỏa cùng nhau đi Toái Tinh Biển được. Ai, cố thổ khó rời a, lại nói ta còn có một đống lớn gia nghiệp không biết xử lý như thế nào. Tính toán, không đi. Dù sao nhà ta đã sớm tại ngũ phục bên ngoài. Triệu Thị trụ sở, gian nào đó nghị sự đường bên trong. Triệu gia đại phòng mấy vị người chủ trì cũng sầu mi khổ kiểm tập hợp một chỗ, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Thật lâu, Triệu Kim Bằng đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng nhị ca, Tử Dương Tông thật chẳng lẽ quyết tâm muốn thu về Long Lý Hồ. Triệu Kim đỉnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói di chuyển làm cho đều phát hạ tới. Chẳng lẽ cái này còn có giả? Cái kia vậy cũng không thể dọn đi Toái Tinh Biển. Nghe nói Toái Tinh Biển nơi đó 10 phần nguy hiểm. Ta nhìn nhị phòng người thật hồ đồ, làm sao tin vào Trần Tử Xuyên chuyện ma quỷ, một lòng một dạ muốn dọn đi Toái Tinh Biển. Triệu Kim Bằng phản bác Tử Dương Tông tại Toái Tinh Biển vừa mở chi nhánh, đang thiếu nhân cầu đâu. Chúng ta Triệu ra lại xui xẻo đụng phải ngay miệng này. Nếu thật không đi Toái Tinh Biển, hẳn là muốn làm không có chỗ ở cố định tán tu. Tán tu thê thảm ngươi cũng không phải không biết đến, mà lại chúng ta Triệu ra mấy vạn miệng người dù sao cũng phải tìm một chỗ dàn xếp lại đi. Xung Hòa cũng thật là, tại loại khẩn yếu quan đầu này thế mà bắt đầu chơi mất tích. Nếu là có hắn tại, nói không chừng có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Triệu Kim Đình nghe được có người phàn nàn, thần sắc trở nên hết sức phức tạp, trên mặt nếp nhăn càng thêm sâu. Triệu Thị rời xa Long Lý Hồ đã thành kết cục đã định. Đối mặt loại này vô giải cục diện, Triệu Kim Đình tự nhận không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chỉ ở Triệu Xung Hòa, không, phải nói là Triệu Kim Kiếm trên thân. Đáng tiếc nửa tháng trước, hắn đi Động Thiên Thành tìm bọn hắn hai cái thương thảo đối sách lúc, lại vô hụt. Ngay cả Triệu Dụng Võ cũng nói không rõ hai người đi nơi nào, hắn chỉ biết là tứ tổ gia sau khi xuất quan, lập tức cùng thái gia rời đi Động Thiên Thành. Chương 69, Toái Tinh Biển chương 69, Toái Tinh Biển Triệu Kim Kiếm xuất quan. Vậy hắn có hay không tấn thăng trúc cơ đâu? Mang cái nghi vấn này, trở về Long Lý Hồ Triệu Kim Đỉnh, trong lòng một mực cẩn ẩn sinh ra một loại nào đó chờ đợi. Nghị luận hồi lâu, đám người vẫn còn không đầu mối. Triệu Kim Bằng thấy thế, hét lên lại như thế kéo dài thêm. Triệu thị tộc nhân đều bị nhị phòng người nói phục. Ta nghe nói chúng ta đại phòng cũng không ít người bị thuyết phục, đều muốn đi Toái Tinh Biển xông ra một vùng tiên địa. Nếu không, dứt khoát chúng ta cùng nhau đi được. Dù sao chúng ta rời Long Lý Hồ cũng không có địa phương đi. Nghe hắn kiểu nói này, có người ẩn ẩn tâm động, nhưng cũng có người đối với cái này khịt mũi coi thường. Đúng lúc này, Triệu Xung Hòa đột nhiên xông tới, thở hồng hộc hô hai nhị phòng người đột nhiên yêu cầu tổ chức gia tộc đại hội. Lúc này bọn hắn đã đi Đồng Tâm Đường. Nói là một lúc lâu sau đại hội chính thức bắt đầu, quá thời hạn không đợi. Cái gì? Làm càn. Nhị phòng thế mà không cùng chúng ta thương lượng, liền tự tiện tổ chức gia tộc đại hội. Trong con mắt của bọn họ còn có hay không tổ tông quy củ? Đi một chút, nhanh đi Đồng Tâm Đường. Lúc này, Triệu Kim Đỉnh đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng nói đi Đồng Tâm Đường. Lão phu ngược lại muốn xem Triệu Kim Cương hắn đùa bỡn trò quỷ gì. Một lúc lâu sau, Tiễn Nguyệt đảo Đồng Tâm Đường. Đồng Tâm trong nội đường không khí khẩn trương, Triệu thị hai phòng trợn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong đại đường không chỉ có Triệu gia 27 vị tu tiên giả toàn bộ đến đông đủ, thậm chí còn có hơn 10 vị thế tục thân tộc dịch cao vọng trọng lão nhân. Mà tại nhị phòng một phương, Tử Dương Tông tu sĩ trúc cơ Trần Tử Xuyên cũng thình lình xuất hiện, lúc này hắn đang cùng Triệu Khoa Cần lời nói thật vui, không có chút nào một chút câu nệ. Gặp người đều đến đông đủ, Triệu Kim Cương đông nhiên ho khan hai tiếng, còn lương thân thể từ nhị phòng trong đám người đi đến trong hành lang, thanh âm khàn giọng mở miệng nói người đều đến đông đủ. Lão phu có đại sự tuyên bố. Vừa dứt lời, luyện khí 6 tầng Triệu Khoa Cường đống nhiên nhảy ra lớn tiếng nói chấm đã. Triệu Kim Cương ngươi không cùng chúng ta đại phòng thương lượng qua, nào có cái gì tư cách tổ chức gia tộc đại hội. Làm càn, lão phu tục danh há lại ngươi một tên tiểu bối có thể gọi. Triệu Kim Cương giận tím mặt, hai mắt như sói, toát ra tùn hàn quang. Lúc này, Triệu Kim Đỉnh đi đến hắn đối diện, túc tiếng nói Triệu Lao Tam, ngươi không cần tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi hôm nay tổ chức gia tộc đại hội có mục đích gì? Nếu là muốn khuyên mọi người dọn đi Toái Tinh Biển, liền không cần nói nữa. Lão phu đại biểu đại phòng biểu thị tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ha ha, Triệu Kim Đỉnh, ngươi nói ngươi có thể đại biểu đại phòng. Hỏi qua tất cả mọi người sao? Về phần có đi hay không Toái Tinh Biển, một mình ngươi nói không tính. Mặt khác, lão phu dứt khoát nói cho ngươi, ta đã đại biểu Triệu gia tiếp nhận di dân chiếu. Lời này vừa nói ra, Triệu Kim Đỉnh còn có một số che tại trong lòng Triệu thị tộc nhân tất cả đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Di dân chiếu là Tử Dương Tông gần nhất ban phát một tấm chiếu thư. nó đại biểu Tử Dương Tông uy nghiêm cùng tín dự. Một khi sau đó liền tuyệt không có khả năng đổi ý, nếu không chắc chắn sẽ lọt vào Tử Dương Tông lôi đình đả kích, thủy nhà diệt tộc là tất nhiên hạ tràng. Ngươi Triệu Kim Đỉnh sắc mặt từng hồng, ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Kim Cương, khí bờ môi run rẩy. Triệu Kim Cương, ta Triệu gia chỗ nào xin lỗi ngươi? Ngươi nhất định phải đem gia tộc đưa đến tuyệt lộ mới bỏ qua. Triệu Kim Cương cười lạnh, nói, Triệu Kim Đỉnh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lão phu làm như vậy tất cả đều là Triệu thị suy nghĩ, mà nát tinh hải mới là Triệu gia tương lai đường ra. Nói hiệu nói vượng. Ừ, lão phu nói hiệu nói vượng. Triệu Kim Đỉnh, tầm mắt của ngươi cùng cách cục quá thấp, lão phu thật sự là xấu hổ tại cùng ngươi cùng là Triệu thị tộc lão. Triệu Kim Cương châm chọc hai câu sau, vừa giận lực toàn bộ triển khai, hùng hổ dọa người chất vấn Tử Dương Tông thu hồi Long Lý Hồ sau, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn toàn bộ Triệu gia chia năm xẻ bảy, tộc nhân biến thành tán tu? Ngươi có thể xuất ra biện pháp gì tốt? Lại có cái gì tốt chủ ý? Chẳng lẽ sẽ chỉ giống cho dại như thế sủa inh ỏi? Triệu Kim Đỉnh bị hỏi nhất thời nghẹn lời, không khỏi sắc mặt tái nhợt, biểu lộ khó xử cực kỳ. Triệu Kim Cương câu câu đâm tâm, nếu là hắn thật có biện pháp căn bản sẽ không để nhị phòng như thế cản rỡ. Đúng lúc này, Triệu Kim Bằng đỗng nhiên nhảy ra, cao giọng nói, ta nói câu công đạo, Triệu tộc lao nói một điểm không sai. Vì kế hoạch hôm nay, đi toái tinh biển là chúng ta Triệu ra đường ra duy nhất, mà lại chúng ta phải nhanh một chút khởi hành, vượt lên trước lựa chọn một khối bảo đảo. Nếu là đi đã chậm, cũng chỉ có thể chọn người khác còn lại. Đúng a? Đi trước được, sau đi gặp nạn. Lục gia nói có lý. Nhị phòng một vị tu tiên tộc nhân mã bên trên phụ hòa nói, thật chẳng lẽ muốn đi toái tinh biển? Đầu tiên là gặp Triệu Kim Đỉnh tộc lão tùy tiện bại bên dưới trận, sau lại nghe Triệu Kim Bằng một phen mê hoặc. Trong đại đường Triệu thị các tộc nhân trong lòng đống nhiên sinh ra cùng một cái suy nghĩ đến. Lúc này, Triệu Kim Cương trông thấy mọi người vẻ mặt có biến, tựa hồ đã bị chính mình một bộ ngôn từ đả động. Gặp tình hình này, hắn nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Muốn hỏi Triệu Kim Cương thật chẳng lẽ muốn cho Triệu gia dọn đi toái tinh biển? Đáp án là chính hắn cũng không biết. Nhưng là hắn biết mình đã không thể quay đầu, bởi vì cái này 7-8 năm hắn vì Long Lý Hồ thuê tiếp sự tình, đã bỏ ra cực kỳ đắt đỏ đắm chìm chi phí. Từ nghe được Trần Tử Xuyên đề nghị Triệu gia dọn đi toái tinh biển vào cái ngày đó lên, Triệu Kim Cương đã ý thức được chính mình đã rơi vào người khác bẫy dập. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, hắn đã bùn đủ ham sâu, không thoát thân được chỉ có thể một con đường đi xuống. May mà hắn thấy, dọn đi toái tinh biển cũng không phải là một đầu tuyệt lộ, ngược lại có thể là Triệu gia niết bàn trùng sinh hy vọng. Trung Châu tu tiên giới âm u đầy tử khí giai cấp cố hóa, toái tinh biển lại là một mảnh mới tinh thiên địa, không có trùng điệp công xưởng, Triệu gia sẽ có rộng lớn hơn không gian phát triển. Thúng chi, ngay tại Triệu Kim Cương lâm vào mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, đồng tâm đường cửa lớn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo một trận tiếng bước chân, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm thân ảnh của hai người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đón kinh hỉ chấn kinh chán ghét chờ chút khác biệt biểu lộ khuôn mặt, Triệu Thăng ung dung không đội đi tới đồng tâm trong nội đường. Xu Hòa, gia chủ. A, hắn vậy mà trở về. Ha ha, gia tộc cần hắn thời điểm chơi mất tích. Hiện tại đại cục đã định, ngược lại lúc này hiện thân. Thật không hổ là Triệu Xu Hòa, thông minh quá mức. Đối với tộc nhân nghị luận, Triệu Thăng mắt điếc hai ngơ. Câu nệ tại nhãn giới duyên cớ, những này Triệu gia nhân căn vốn không biết nhà mình gia chủ vì toàn bộ Triệu gia tương lai bỏ ra cỡ nào tâm huyết. Đương nhiên, Triệu Thăng cũng không thèm để ý những này chỉ trỏ. Đều là chính mình đời đời con cháu, lao tổ tông điểm ấy dung người độ lượng vẫn phải có. Triệu Thăng đi đến Triệu Kim Đỉnh trước mặt, thong dong nói, nhị gia gia, chúng ta trở về. Triệu Kim Đỉnh nhìn xem Triệu Thăng lại hơi liếc nhìn khuôn mặt đại biến Triệu Kim Kiếm, trong nháy mắt phảng phất ý thức được cái gì. Hắn thần tình kích động, thanh âm khẽ run nói, Kim Kiếm, hắn thành công. Triệu Thăng cười gật gật đầu, tiếp lấy Triệu Kim Kiếm tiến lên một bước, một bên thả ra chút cơ cảnh khí thế, vừa nói, nhị ca, cực khổ ngươi lo lắng. Lao tổ tông phù hộ, ta may mắn không làm được bệnh. Ông. Theo một tiếng kiếm minh, linh khí xích hồng kiếm phóng lên tận trời, ánh sáng sáng rực điên cuồng phát ra đến dài ba thước, qua trong giây lát lại như thiểm điện cuốn trận ba vòng, cuối cùng lơ lửng tại Triệu Kim Kiếm đỉnh đầu. Linh khí, tu sĩ trúc cơ, Lao thiên gia, chẳng lẽ? Triệu gia đám người trông thấy trước mắt một màn, đều đáy lòng rung động, kích động không thôi. Triệu gia nguy cấp tổn vong chi thu, vậy mà ra một vị trúc cơ tộc nhân. Lao tổ tông hiển linh a. Lúc này, Triệu Kim Bằng đột nhiên một mặt tường hồng vọt tới Triệu Kim Kiếm trước mặt, kích động hô, Đường ca, ngươi là Đường ca ta Triệu Kim Kiếm. Giờ khắc này, Triệu Kim Bằng trong lòng cái kia hưng phấn thì khỏi nói. Phải biết hắn cùng Triệu Kim Kiếm thế nhưng là thân nhất đường huynh đệ quan hệ, cha của bọn hắn là một đôi thân sinh huynh đệ A. Chương 70, trở về cùng tranh thế. Chương 70, trở về cùng tranh thế. Triệu Kim Kiếm nhìn một chút trước mắt kích động khó nhịn lao đầu, lúc này mới hồi tưởng lại hắn tựa như là chính mình đường đệ Triệu Kim Bằng. Thế là, hắn gật đầu ra hiệu nói, nguyên lai là lão Lục nha. Huynh đệ chúng ta thế nhưng là mấy chục năm không thấy. Chờ hôm nay việc này kết thúc, hai chúng ta hảo hảo nói chuyện cũ. Ai, Đường ca nói chính là. Triệu Kim Bằng liên tục phụ họa, qua trong giây lát lưng so trước đó ưỡn đến căng thẳng. Khụ khụ. Triệu Kim Cương đột nhiên ho khan hai tiếng, trên khuôn mặt giàn mua cố nặn ra vẻ tươi cười, xông Triệu Kim Kiếm đạo lão tứ, ngươi chừng nào thì tấn thăng trúc cơ? Lớn như vậy chuyện tốt làm sao không sớm một chút thông chi gia tộc? Triệu Kim Kiếm biểu lộ chuyển nhạt, bình tĩnh nói, tam ca, so sánh gia tộc di chuyển đến toái tinh biển loại đại sự này, ta tấn thăng trúc cơ cũng không thể coi là cái gì. Triệu Kim Cương nghe vậy chỉ trệ, câu nói kế tiếp lại là rốt cuộc cũng không nói ra được. Chỉ dùng một câu, Triệu Kim Kiếm liền tươi sáng biểu lộ tự thân lập trường. Không thể không nói Triệu Kim Kiếm làm Triệu thị duy nhất tu sĩ trúc cơ, hắn phân lượng quá nặng. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, lập tức dao động hơn phân nửa người lập trường. Nhị phòng trong đám người, Trần Tử Xuyên đình chỉ cùng Triệu Khoa Cần nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn về phía Triệu Kim Kiếm, nhưng hắn cũng không có ra mặt, mà là cho Triệu Khoa Cần một cái ánh mắt. Triệu Khoa Cần thấy thế trong lòng thầm than một tiếng, không thể không kiên trì đi ra. Không có cách nào. Vì Trần Tử Xuyên cam kết trúc cơ đan, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, huống chi hắn còn có đòn sát thủ nơi tay. Hắn đi đến trong hành lang, nhìn thẳng Triệu Kim Bằng, thi lễ một cái sau, vui vẻ nói chúc mừng tứ thúc tấn thăng trúc cơ, ngài trở về với bạn, gia tộc di chuyển đại sự đang muốn bởi ngài chủ trì. Triệu Kim Kiếm cười ha ha, nói, Khoa Cần, mấy chục năm không thấy, ngươi hay là giống khi còn bé như thế ưa thích tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Lão phu lúc nào đồng ý chuyện này? Triệu Khoa Cần thấy thế giải thích nói tứ thúc, ngài khả năng không rõ ràng, dòng lý, thử, không cần nói nữa hết thảy tiền căn hậu quả, ta hết sức rõ ràng. Gia tộc tuy nói muốn rời xa Long Lý Hồ, nhưng không nhất định phải đi toái tinh biển. Triệu Khoa Cần nghe chút lời này, sắc mặt đại biến, chất vấn lời này của ngươi là ý gì? Triệu Kim Kiếm khinh thường tại giải thích, hắn quay đầu nhìn một chút gia chủ, tiếp lấy lui về phía sau một bước. Cái này lùi lại, lập tức đem Triệu Thăng nổi bật đi ra. Đồng dạng là cái này lùi lại, thình lình biểu lộ trong hai người ai chủ ai thứ. Lúc này có thể xuất hiện tại đồng tâm đường Triệu gia người, không có một cái nào là đồ đần. Vẹn vẹn từ nơi này động tác bên trên liền nhìn ra vô số mánh khóe, chính vì vậy, bọn hắn đều trong lòng bị chấn, nhìn về phía Triệu Thăng ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Triệu Thăng mỉm cười, tiến lên một bước, Lãng Thanh đạo tử Dương Tông muốn thu về Long Lý Hồ, liền để nó thu hồi đi tốt. Chúng ta Triệu gia sẽ không trôi dạt khắp nơi, bởi vì gia tộc tại Nam Cương đã có mới linh địa. Lời này vừa nói ra, lập tức oanh động toàn trường. Triệu gia trong mọi người, có người cuồng hỉ, có người nửa tin không nghi ngờ, còn có người thẹn quá hóa giận. Triệu Kim Cương trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Triệu Thăng, chất vấn nói hiệu nói vượng. Lão phu làm sao không biết chuyện này, ngươi một cái hoàng bao tiểu nhi dám ăn nói bừa bãi. Nếu như làm trễ nải gia tộc đại sự, ngươi Triệu Xung Hòa muôn lần chết khó tha thứ. Triệu Thăng thấy đối phương thất thố như vậy, thầm nghĩ ngươi không biết có nhiều việc. Lão tử sinh ngươi tổ tông thời điểm, ngươi còn không biết đang ở đâu. Lão tổ tông ta đại nhân có đại lượng, không, đúng. Một tấm thanh đồng lệnh bài vung ra Triệu Kim Cương trên mặt. Trợ to ngươi mắt dài nhìn xem đây là cái gì. Triệu Thăng lạnh lùng nói ra. Tử Dương Tông cùng Đan đỉnh phái trăm năm làm cho mặc dù chi tiết hơi có khác biệt, nhưng trên đại thể nhất trí. Mà lại trăm năm làm cho là do Kim Đan cấp luyện khí đại sư tự tay luyện thành, tuyệt đối không giả được. Triệu Kim Cương cầm trong tay liếc mắt một cái, lại vừa sợ, trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống. Khối lệnh bài này tính chất cùng xúc cảm cùng cung phụng tại từ đường khối kia giống nhau như lúc. Nói như vậy, hắn thế mà không có nói láo. Triệu Kim Cương đột nhiên hồi tưởng lại chính mình những năm này bị khúc cầu toàn, tự tay đưa ra đại bút linh thạch. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình sắp điên rồi. Triệu Kim Cương gắt gao nắm trăm năm làm cho, hai tay nổi gân xanh, mặt mo không tự giác lộ ra một bộ đáng sợ biểu lộ, nhìn qua giống như lệ quỷ. Triệu Khoa Cần thấy cảnh này sau, đột nhiên hơi hồi hộp một chút, tâm đông nhiên chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, Trần Tử Xuyên nhìn ra đầu ngọn gió không đối, trong lòng âm thầm lắc đầu, mắng thầm đều là phế vật. Xem ra ta phải tự mình xuất thủ. Hắn đẩy ra chặn đường người, nên ngang đi đến Triệu Thăng, Triệu Kim Kiếm mấy người trước mặt. Bị vơi sau, Trần Tử Xuyên mặt mũi tràn đầy ấm áp nói, đầu tiên là chúc mừng Triệu đạo hữu tấn thăng trúc cơ, Triệu gia lại được 200 năm khí vận. Thật sự là thật đáng mừng nha. Không dám. Trần đạo hữu là Tử Dương Tông cao đồ, lại là trúc cơ tiền bối, Triệu mộ không dám sinh tụ Trần đạo hữu đạo hạ. Triệu Kim Kiếm nghe vậy sắc mặt biến hóa, chắp tay nói. Trần Tử Xuyên không có nói tiếp, mà là nói thẳng Triệu gia tại Nam Cương được một khối tân linh vốn là một kiện đại hảo sự. Nhưng ta có mấy câu không nhả ra không thoải mái, không biết mấy vị có thể nguyện ý nghe ta một lời. Trần Tiên Bồi cứ nói đừng ngại. Triệu Thăng cười tiếp lời nói. Hắn sớm đã nhìn ra giật dây nhị phòng dọn đi toái tinh biển người, trừ trăm phương ngàn kế Trần Tử Xuyên cũng không có người khác. Bất quá cử động lần này mơ hồ phù hợp trong lòng của hắn kế hoạch nào đó. Nghĩ lại ở giữa, Triệu Thăng trong lòng sinh ra vô số suy nghĩ. Trần Tử Xuyên cố ý nhìn Triệu Thăng vài lần, nghĩ thầm chính là mao đầu tiểu tử này, mấy năm trước phá hủy hắn nhu đồ. Bất quá, chuyện lần này không giống với dĩ vãng, nó là một cọc dương nhu. Từ xưa dương nhu khó khăn nhất phá, một người coi như lại thông minh lại năng lực xuất chúng, cũng có địch nổi đại thế. Mà Tử Dương Tông tại toái tinh biển mở chi mạch chính là huy hoàng đại thế. Trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, Trần Tử Xuyên trên mặt lại nói ngươi Triệu gia tuy được một khối linh địa, nhưng cũng đành phải trăm năm chậm thì. Trăm năm sau chắc chắn sẽ tái nhập hôm nay tình thế. Đến lúc đó, các ngươi lại phải dọn đi chỗ nào đâu? Nếu là đem đến toái tinh biển, tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Bản phái khai sáng Thiên Dương kiếm phái Thiên Dương lão tổ đã chính miệng hứa hẹn, phàm là có gia tộc chiếm cứ bất luận cái gì linh mạch hòn đảo, từ đó về sau linh đảo vĩnh viễn thuộc về chiếm cứ gia tộc. Một đầu linh mạch quyền nắm giữ, chẳng phải là so thời khắc lo lắng tông phái thu hồi trăm năm làm cho, gia tộc trôi dạt khắp nơi mạnh lên vô số lần. Không thể không nói Trần Tử Xuyên khẩu tài cao minh, ngắn ngủi mấy câu liền hoàn toàn thay đổi thế cục. Hắn nói rất đúng, so sánh vĩnh cửu chiếm cứ một đầu linh mạch, chỉ là trăm năm thời hạn mướn đơn giản không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy Triệu gia đám người bị người tùy tiện mê hoặc, Triệu Thăng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ thấy lợi tối mắt. Trần Tử Xuyên chỉ nhắc tới đến chỗ tốt, lại đối với phong hiểm không nhắc tới một lời. Toái tinh biển linh đảo không phải dễ dàng như vậy chiếm cứ. Lại nói dù cho Triệu gia có thể chiếm trước một tòa linh đảo, nhưng có thể thủ ở sao? Ngẫm lại toái tinh trong biển vô số trong biển yêu thú cùng tàn phá bừa bãi ma tu yêu đạo. Triệu Thăng không thế nào xem trọng nhị phòng tương lai. May mắn Triệu gia không chỉ hắn một người thông minh, Triệu Kim Kiếm lập tức phản bác Trần đạo hữu nói dễ nghe, lão phu nghe nói toái tinh biển ma tu hung hăng ngang ngược, hải thú trải rộng. Nguy hiểm không nói mà lại chém giết tranh đấu thảm liệt. Ta Triệu gia thân đơn lực mỏng, tộc nhân từ trước đến nay bất thiện tranh đấu, căn bản không phải đám ác nhân kia hung yêu đối thủ. Cho dù linh đạo cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được a. Trần Tử Xuyên nghe vậy lông mày nhướng lên, chuyển lại khôi phục bình thường. Hắn nhìn quanh một tuần sau, nhìn lại Triệu Kim Kiếm, hơi châm chọc nói Triệu đạo hữu thật sự là nói ngoa. Toái tinh biển nào có ngươi nói nguy hiểm như vậy. Một ta Tử Dương Tông Thiên Kiếm lao tổ là mở Thiên Dương kiếm phái, thành hậu kỳ một người một kiếm, lao tới Toái tinh biển. 30 năm ở giữa tung hoành nhất vạn giặm hải vực, giết đến Toái tinh biển ngàn vạn ma tu yêu đạo sợ hãi, đã đánh xuống vạn lý hải cương, dưới trướng linh đạo quá ngàn. Như hôm nay Dương kiếm phái vừa lập, chính gấp đón đỡ có biết chi tộc gia nhập. Chương 71, cái này Toái tinh biển, các ngươi không đi cũng phải đi. Chương 71, cái này Toái tinh biển, các ngươi không đi cũng phải đi. Nói đến đây, Trần Tử Xuyên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, đột nhiên để cao âm điệu, cao giọng nói ta Thiên Dương kiếm phái hiện hữu nguyên anh lão tổ một người, kim đan chân nhân qua ba, trúc cơ kiếm tu mấy chủ. Thực lực cường đại như vậy tọa trấn cương vực, thử hỏi có cái nào ma tu dám đến mạo phạm ta Thiên Dương kiếm phái. Mà lại các ngươi nếu là dọn đi Toái tinh biển, đúng lúc là nhóm đầu tiên nguyên lão gia tộc. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, càng sớm đi đoạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Trần Tử Xuyên lời nói thật thật đả động một nhóm người, có chút gan lớn thích cờ bạc xúc động Triệu thị tộc nhân, chân chính bắt đầu cân nhắc dọn đi Toái tinh biển phát triển khả năng. Trần Tử Xuyên không cho đám người cơ hội suy tính, lại tăng thêm một mũi lửa, lại cố ý cường điệu nói không nói những cái khác, ta Thiên Dương kiếm phái vừa lập không đủ 5 năm, đệ tử trong môn phái thiếu thốn, mấy năm gần đây đang muốn tuyển nhận số lớn luyện khí đệ tử. Ta có thể làm chủ, đồng ý với ngươi triệu ra hai cái đệ tử ngoại môn danh nghịch, linh căn tiêu chuẩn núi lòng đến tứ linh căn. Cái này hứa hẹn là hắn lâm thời thêm, bởi vì có trúc cơ cùng không có trúc cơ triệu ra hoàn toàn là hai khái niệm. Không thể nghi ngờ, Trần Tử Xuyên coi trọng Triệu Kim Kiếm. Chớ nhìn hắn mặt ngoài nói rất hay, cái gì có nguyên anh lão tổ, kim đan chân nhân tọa trấn hải cương, không người dám mạo phạm thiên uy. Trên thực tế Thiên Dương lão tổ vì mở Thiên Dương kiếm phái, sớm đã tại toái tinh cây biển địch vô số. Trong cương vực bộ thường có ma tu quấy rối, hải thú cũng bạo loạn không chỉ, mà lại vạn lý hải cương diện tích quá lớn, phòng ngự mười phần khó khăn. Cho dù Thiên Dương kiếm phái trúc cơ trở lên chiến lược toàn ra, cũng là cứu hỏa không kịp, lúc nào cũng giật gấu ba bay, bận bịu sức đầu mẹ chán. Như hôm nay Dương kiếm phái tới lúc gấp rút cần tu tiên giả bổ sung, tu sĩ trúc cơ xem như tu tiên giới lực lượng trung kiên, thủ hộ một phương thủy vực dư xài. Nếu như nói Trần Tử Xuyên nửa đoạn trước nói vẹn vẹn đả động một chút người, như vậy hai cái đệ tử ngoại môn danh ngạch lại là đưa tới khắp nơi manh động. Phải biết Tử Dương Tông các loại có nguyên anh lão tổ chấn giữ cỡ lớn tông phái, thu đồ đệ cực kỳ khắc nghiệt, tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn tam linh căn mới được. Thiên Dương kiếm phái cũng có nguyên anh lão tổ tọa chấn, đã mò tới cỡ lớn tông phái bậc cửa. Lần này thế mà khai ân, chủ động giảm xuống bậc cửa. Nếu là bỏ qua loại này trăm năm khó gặp cơ duyên, Triệu gia mới thật là bùn nhão không dính lên tường được, gỗ mục khó điêu. Điều kiện như vậy ưu việt, hẳn là. Triệu Thăng nghĩ lại, liền mò tới Trần Tử Xuyên tâm tư. Nghĩ đến đối phương đánh Triệu Kim Kiếm chủ ý, Triệu Thăng không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, xin lỗi rồi, Triệu gia duy nhất tu sĩ trúc cơ không có khả năng đi theo ngươi Toái tinh biển. Nhìn thấy tình thế lần nữa bị lệnh, Triệu Thăng quả quyết tế ra đại triều, đột nhiên cao giọng nói Trần tiền bối như vậy hậu đãi ta Triệu gia, vạn bối mười phần cảm kích. Nhưng cái gọi là người có chí riêng, không phải tất cả mọi người nguyện ý ly biệt quê hương, đi hướng chân trời xa Toái tinh biển. Nói đến đây, Triệu Thăng ngữ khí dừng một chút lại nói vì vẹn toàn đôi bên, ta lấy Triệu thị đương đại gia chủ danh nghĩa đề nghị, muốn đi Toái tinh biển người đứng tại ta bên tay trái, nguyện ý đi Nam Cương vùng đất mới đứng ở bên tay phải của ta. Lời này vừa nói ra, Triệu thị đám người nhao nhao châu đầu ghé thai. Có ít người lúc này mới ý thức được, Triệu Thăng lại còn là Triệu thị đương đại gia chủ. Cứ việc trước đó chỉ là trên danh nghĩa, nhưng nhìn thấy Triệu Kim Kiếm lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng sau, tất cả mọi người ý thức được đối phương đã xưa đâu bằng nay. Từ hôm nay trở đi, Triệu thị gia chủ tên cùng quyền đều rơi xuống Triệu Sung Hòa trên tay. Nhưng mà có người cuối cùng không muốn đối mặt hiện thực. Triệu Kim Cương đột nhiên nổi giận hô to không được, lão phu tuyệt đối không đồng ý phân ra. Triệu gia lúc đầu thực lực liền yếu, thật vất vả mời Thiên Chi Hạnh ra một vị trúc cơ. Bây giờ lại muốn hô lấy phân ra, đây quả thực đảo nhị phong dễ. Một khi gia tộc phân liệt, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, Triệu Kim Kiếm cùng đại phòng nhất định sẽ lựa chọn đi Nam Cương. Nhị phòng tu tiên tộc nhân bất quá giải rác mười mấy, trúc cơ càng không, dù cho dọn đi Toái tinh biển, vậy cũng tiền đồ đáng lo, quật khởi chi thế xa vời. Triệu Khoa Cần cũng nói tộc lão nói cực phải, dựa theo tổ vấn, ta Triệu thị không có khả năng phân ra. Đối với, muốn đi cùng nhau đi. Triệu gia muốn đoàn kết, tuyệt không thể phân liệt. Nói hay lắm, có ít người không làm gia tộc tương lai suy nghĩ, ngược lại tập trung tinh thần chia tách gia tộc. Giống như vậy gia chủ, chúng ta tuyệt đối không nhận. Đối với nhị phòng các tộc nhân ồn ào miệng ai, Triệu Thăng giống như gió xuân hiu hiu, mắt biết thay ngơ. Nhị phòng tộc nhân ý kiến không trọng yếu, dù cho Triệu Kim Cương cùng Triệu Khoa Cần luôn từ kháng nghị cũng không hề có tác dụng. Chỉ cần có Triệu Kim Kiếm cùng đại phòng duy trì, cái nhà này hắn phân định. Bất quá Triệu Thăng đề nghị lại chọc giận một người. Trần Tử Xuyên hít sâu một hơi, đem trong lòng bực bội đè xuống. Hắn âm thầm lưu đồ vài chục năm, thật vất vả mới đưa Triệu gia tức nước vỡ bờ, cái này Toái tinh biển, bọn hắn không đi cũng phải đi. Trần Tử Xuyên không có khả năng trơ mắt nhìn xem một khối lớn thịt mỡ bị người cắt đi hơn phân nửa. Phải biết Thiên Dương lão tổ từng ưng thuận hứa hẹn, bất kỳ đệ tử nào nếu có thể thành công lôi kéo một nhà tu tiên gia tộc toàn thể di chuyển đến Toái tinh biển, đều sẽ đạt được một số lớn bất công. Lúc đầu tại Tử Dương Tông, Trần Tử Xuyên đã tuyệt tấn thăng kim đan tâm tư. Bây giờ lại thấy được kết đan hy vọng. Nhiều đốc xúc mấy nhà tu tiên gia tộc dọn đi Toái tinh biển, hắn chưa chắc không có khả năng để giành được đại bút tốt công, hối đoái một viên kết kim đan. Mắt thấy mềm không được, hắn chỉ có thể tới cứng. Ha ha. Kết quả là, Trần Tử Xuyên đột nhiên phình bụng cười to. Đợi đến ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn bên này, Trần Tử Xuyên tiếng cười đột ngột ngừng, sắc mặt chuyển lạnh, Lệ Thanh Đạo muốn chia nhà. Hỏi qua ta không có. Triệu Kim Kiếm thấy thế sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, chất vấn Trần Đạo Hữu, lời này của ngươi là ý gì? Phân ra chính là ta Triệu thị biệt tư, làm gì dùng ngươi đến xem bảo? Hừ. Trần Tử Xuyên hừ lạnh một tiếng, ngón tay đối với Triệu Kim Cương ngắc ngắc, ra lệnh gì dân chiếu đâu? Đem nó đưa cho hắn nhìn xem. Nói đi, Trần Tử Xuyên quay đầu, ánh mắt đảo qua Triệu Thằng, Triệu Kim Kiếm bọn người, tiếp theo cười lạnh nói cho cười. Ta Tử Dương Tông di dân chiếu, há lại các ngươi muốn lợi dụng sơ hở liền có thể chui? Triệu Kim Cương giật mình một cái, trên mặt vậy mà hiện hiện vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian lấy ra di dân chiếu đưa tới Triệu Kim Kiếm trong tay. Di dân chiếu ngoại quan là một quyển màu vàng nóng kỳ dị gia thuộc, dài một thước, rộng tam tấc, bên ngoài bên trên có thêu một viên màu tím đại nhật bên trên ẩn hiện ra một cái tam túc kim ô bóng đen. Triệu Kim Kiếm mở ra di dân chiếu tinh tế nhìn một lần, sắc mặt biến hóa, lập tức đem di dân chiếu chuyển đến Triệu Thăng trong tay. Triệu Thăng cấp tốc xem hết phía trên chiếu văn, trong lòng lại là bưng lỏng. Di dân chiếu bên trên biết là Triệu gia di chuyển đi toái tinh biển, nhưng không nói không có khả năng phân ra. Tuy nói phân ra có lửa gạt Tử Dương Tông ý tứ, bình thường tu tiên gia tộc tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng mà Triệu Thăng dám nhắc tới phân ra hai chữ, tự nhiên có mấy phần ý bảo. Hắn từ trước tới giờ không đánh không hề có một chút niềm tin cẩm. Hừ, các ngươi Triệu gia như là đã tiếp nhận di dân chiếu, cũng đừng nghĩ đùa nghịch hoa rằng gì, đàng hoàng cho ta dọn đi toái tinh biển. Nếu người nào còn dám nhắc tới phân ra, đừng trách ta Trần Tử Xuyên không nể tình. Trần Tử Xuyên hung hăng nói, có Tử Dương Tông tại, hắn hết sức rõ ràng Triệu gia căn bản không dám chống lại di dân chiếu mệnh lệnh. Lúc này, Triệu Kim Cương mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, lão phu đã sớm nói nhà này nhất định không có khả năng phân. Bây giờ thấy đi. Hừ, còn muốn phân liệt Triệu gia, ngươi là bực nào dụng ý khó dò. Vạn nhất chọc giận Tử Dương Tông, ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi cho dù để mạng lại thường, cũng đều đảm đương không nổi. Bên cạnh Triệu Khoa Cần cũng phụ họa nói, tộc lão nói không sai. Lão tổ tông tại sao muốn đem nơi này lấy tên Đồng Tâm Đường? Tự nhiên là có huynh đệ Đồng Tâm Kỳ lợi đoạn kim ý tứ. Cho nên, phân gia tuyệt đối không thể lấy. Chương 72, có thể từng nhớ kỹ. Chương 72, có thể từng nhớ kỹ. Lúc này, Triệu Kim Bằng cũng không cam chịu tịch mịch, nhảy sắp xuất hiện đến hô ta lại nói lời công đạo, Triệu gia hợp tác xa lạ thì chết. Triệu Xung Hòa cử động lần này rõ ràng là có chủ tâm không tốt. Mọi người tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Lão Lục, ngươi nói chính là cái gì nói nhảm, còn không tranh thủ thời gian lùi xuống đi. Triệu Kim Kiếm nghe vậy nghiêm khắc khiển trách. Thứ ca, ta cũng là vì Triệu gia tốt, lại nói đi toái tinh biển lại có cái gì không tốt? Triệu Kim Bằng rất là ủy khuất phàn nàn nói. Ngươi lại nói, cũng đừng trách ta trở mặt không nhận huynh đệ. Triệu Kim Kiếm giận dữ hét. Không nói liền không nói, cũng không biết hắn đổ cho ngươi cái gì mê một dược. Mọi chuyện đều nghe một cái hoàng mao tiểu nhi. Triệu Kim Bằng một bên lẩm bẩm một bên chân chu lui về trong đám người. Nghe đến đó, Triệu Thăng ước lượng trong tay di dân chiếu, nhìn một chút nhị phòng tộc nhân, lại nhìn một chút Trần Tử Xuyên. Hắn đông nhiên trên mặt ý cười hỏi, Trần tiền bối, quý phái có thể có một vị họ Việt tên lạnh lẽo kim đan chân nhân? Đúng rồi, trước góp chân nàng bối một dạng, cũng là một tên kiếm tu. Trần Tử Xuyên nghe vậy trong lòng kinh hãi, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại năm đó Tử Dương Chi đỉnh bên trên vị kia tiên tư tuyệt thế, thừa long trở về đương đại kiếm tử, càng lạnh lẽo, biến dị kim linh căn, kiếm đạo kỳ tài, thiên dương lão tổ truyền nhân y bát, trăm năm trước quật khởi tại toái tinh biển. 16 tuổi trước đó chỉ là một vị phổ thông ngư dân nữ. Năm đó thiên dương lão tổ thử kiếm toái tinh biển lúc, tại một trên hòn đảo một lần tình cờ phát hiện tâm linh thuần túy thiên tư chắc tuyệt càng lạnh lẽo, thế là thu làm bế quan đệ tử. Tiếp xúc tu tiên đằng sau, càng lạnh lẽo tuyệt thế thiên tư lộ rõ, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. 30 tuổi luyện khí đại viên mãn, đồng niên tấn thăng trúc cơ. Không đến 100 tuổi liền bước vào kim đan chi cảnh, 5 năm trước, càng lạnh lẽo tấn thăng kim đan hậu kỳ, đi theo thiên dương lão tổ trở về Tử Dương Tông. Đồng niên Tử Dương thi đấu, nàng lấy một thanh tẩy tâm kiếm, kiếm thiêu Tử Dương 13 ngọn núi, liên tiếp đánh bại 9 vị cùng thế hệ kim đan, khiến cho Tử Dương nguyên anh phía dưới tận cúi đầu, cuối cùng thắng được Quảng Hàn kiếm tiên thanh danh tốt đẹp. Hồi tưởng đến lạnh lẽo sư thúc tổ đủ loại truyền kỳ cố sự, Trần Tử Xuyên thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, thanh âm khẽ run mà hỏi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hẳn là ngươi biết sư thúc ta tổ. Triệu Thăng trông thấy Trần Tử Xuyên thất thố biểu hiện sau, không khỏi nhếch miệng lên. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh ngọc kiếm, tại Trần Tử Xuyên trước mặt giương lên, thần sắc tự nhược đạo, ngươi có thể nhận biết trôi này ngọc kiếm. Trần Tử Xuyên bỗng nhiên mở to hai mắt. Làm sao có thể không biết trôi này ngọc kiếm? Nó rõ ràng cùng sư thúc tổ ép mép váy viên kia sức kiếm giống nhau như lúc, mà lại làm trúc cơ kiếm tu, hắn mười phần rõ ràng cảm ứng được trên ngọc kiếm tản ra từng tia kiếm ý, vậy mà cùng biệt sư thúc tổ chạm thần kiếm ý cực độ tương tự. Ngươi hô, trôi này ngọc kiếm, ngươi là từ đâu lấy được? Trần Tử Xuyên vội vàng hỏi. Triệu Thăng mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút Việt chân nhân. Hỏi nàng, có thể từng nhớ kỹ năm đó Thiên Trụ Sơn bên trên họ Triệu tiểu hữu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trần Tử Xuyên nghe vậy trong lòng kịch chấn, cũng không dám lại khinh thường trước mắt người trẻ tuổi này. Nếu hắn dám nói thế với, tự nhiên không dám nói láo. Trần Tử Xuyên tuyệt đối không nghĩ đến người này lại cùng Việt sư thúc tổ quen biết, mà lại tựa hồ từng có một đoạn duyên phận. Tốt, ngươi câu nói này, Trần Mỗ nhớ kỹ. Sau khi trở về, ta tự sẽ hướng Việt sư thúc tổ chứng thực. Triệu Thăng chậm rãi mà đàm đạo Trần tiền bối cứ việc đến hỏi. Mặt khác, vạn bối không có tại di dân chiếu bên trên nhìn thấy bất luận cái gì không cho phép phân ra hạng mục công việc. Pháp không cấm chỉ đều có thể. cho nên ta Triệu thị phân gia cũng không trái với di dân chiếu lệnh. Trần Tử Xuyên liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Thăng, không còn nhắc lên vừa rồi uy hiếp sự tình. Trần Tử Xuyên sinh tính cẩn thận, tại không có biết rõ người này cùng sư thúc tổ quan hệ trước, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện làm việc. Cùng việc sư thúc tổ thái độ so sánh, Triệu gia một chút sát biên cầu việc nhỏ, lại coi là cái gì? Trần Tử Xuyên đi mười phần dứt khoát, không để ý chút nào cùng nhị phòng đám người khổ sở cầu thần. Đã mất đi chỗ dựa, Triệu Kim Cương cùng Triệu Khoa cần bọn người tự nhiên ngăn cản không được Triệu thị phân gia đại thế. Thế là tại Triệu Kim Kiếm chủ trì bên dưới, Long Lý ở chỉ hệ gia toàn tộc 50,000 miệng người bắt đầu oanh oanh liệt liệt phân gia các nghiệp. Cùng lúc đó, Triệu thị từng cái chi nhánh cũng lần lượt tuyển đội đứng bên cạnh. Có chi nhánh muốn đi phái tinh biển liều một phen, có chi nhánh cảm thấy di chuyển đến có chút cơ chấn giữ Nam Cương tốt hơn, nhưng còn có tương đương một bộ phận Triệu thị thân tộc không nguyện ý rời xa Long Lý Hồ. Đối với những này khó rời cố thổ tộc nhân, Triệu Thăng dứt khoát nói thẳng, phàm tu người tiền tộc ngũ phục bên trong trực hệ nhất định phải rời xa Long Lý Hồ. Về phần đi toái tinh biển hay là Nam Cương, mặc kệ tự do lựa chọn. Ân, Triệu Thăng hoàn toàn không có ngăn cản tộc nhân di chuyển đi toái tinh biển ý tứ. Thỏ khôn có ba hang thôi. Triệu gia huyết mạch phân tán một chút, càng có lợi hơn với hắn chuyển thế tu tiên. Cũng tiết kiệm hắn luôn luôn lo lắng Triệu gia bị người một mẹ hút gọn. Hơn 10 ngày đi qua, Triệu thị phân gia công việc tiến hành hừng hực khí thế, mà Tử Dương Tông bên kia cũng không có truyền xuống đôi câu vài lời. Trần Tử Xuyên càng là một đi không trở lại. Cái này đủ để cho thấy, Tử Dương Tông hoặc là nói là Thiên Dương kiếm phái đã chấp nhận Triệu gia phân gia tiến hành. Thêm lời thừa thái không cần giải thích, càng lạnh lẽo tôn đại Phật này tất nhiên ở trong đó lên tuyệt đại tác dụng. Nếu không, Tử Dương Tông sẽ để cho tất cả mọi người biết mạo phạm thiên uy hạ tràng. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Hôm nay, sát trời vừa vặn, Long Lý Hồ bờ, tiễn nguyệt đảo trước, từ bốn phương tám hướng lần lượt có thành tựu trên vạn già trẻ lớn bé, thanh tráng niên vợ chồng mang nhà mang người hội tụ ở này. Mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm, nhiều đến hơn một vạn người Triệu thị tộc nhân đã toàn bộ đến đông đủ, hình thành đen nghịt một đám người lớn biển. Phái tinh biển là không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm nơi không biết vực, lần này đi tiền đồ chưa biết, cho nên Triệu thị các tộc nhân trên khuôn mặt viết đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, trong đám người lúc nào cũng có tiếng khóc truyền ra. Cùng phàm tục thân tộc lo lắng sầu muộn khác biệt, nhị phòng Triệu Kim Cương cùng Triệu Khoa cần bọn người lại là thỏa thuê mãn nguyện, từng cái kích động tưởng tượng lấy đến phái tinh biển rộng lớn triển hoành đồ, khai sáng một phen sự nghiệp. Triệu thị đại phòng lấy Triệu Kim Kiếm cầm đầu, cũng toàn bộ đến đây, tiễn biệt nhị phòng bên trong người. Mắt thấy ly biệt sắp đến, lần này đi mỗi người một nơi. Phản phất tự nhiên mà vậy hai phòng mấy trăm năm qua tích lũy mâu thuẫn xung đột, bỗng nhiên tại sắp chia tay một khắc hoàn toàn tiêu tán. Có chỉ còn lại có đồng tộc huyết mạch ở giữa trong lòng chảy xuôi thân tình. Ngay tại Triệu thị hai phòng nhất tiếu mận ân cựu thời điểm, Triệu Kim Bằng lại là như cha mẹ chết. Quanh hắn lấy Triệu Kim Kiếm, mặt mũi tràn đầy khóc tang khẩn cầu lấy đường ca, ngươi thế nhưng là ta thân đường ca nha. Van cầu ngươi hướng xung hòa lấy cái thể diện. Tuyệt đối không nên đem ta đi đẩy đến toái tinh biển. Ta muốn cùng các ngươi đi Nam Cương nha. Đường ca, ngươi chỉ cần vừa mở kim khẩu, Triệu xung hòa tuyệt đối không dám ngỗ nghịch ngươi. Cha của chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, ngươi không thể không quản ta à? Hắn đây là công báo tư thủ, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Triệu Kim Kiếm bị hắn trách móc phiền, không có tiếng tức giận nói, trước ngươi không phải một mực la hét đi toái tinh biển sao? Hiện tại thừa dịp ngươi ý ngược lại muốn đổi ý, trên đời không có như thế đạo lý, mà lại gia chủ đã cùng ta thông qua khí. Triệu thị hai phòng đồng khí liên chi, đại phòng không có khả năng không ai đi toái tinh biển, mặt khác nhị phòng không phải cũng là có một chi tộc nhân phái đi Nam Cương thôi. Ngươi phải hiểu gia tộc khó xử. Thế nhưng là Triệu Kim Bằng lắp bắp. Nhưng mà cái gì? Ngươi tốt xấu cũng là một cái luyện khí hậu kỳ, nhị phòng thực lực yếu, tại toái tinh biển rất khó đứng vững gót chân. Ngươi đi cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Chương 73, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, thái úc đào hoa bắt đầu nở rộ. Chương 73, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, thái úc đào hoa bắt đầu nở rộ. Thế nhưng là ta tuổi già sức yếu, thực lực không nhiều bằng lúc trước. Triệu Kim Bằng nghĩ nửa ngày, rốt cục tìm ra một cái lý do. Hừ, ngươi nửa tháng trước mới nạp một cô tiểu thiếp đi. Lão phu nhìn ngươi long tinh hổ mạnh rất. Triệu Kim Kiếm trực tiếp chọc thủng đạo. Ngay tại hai huynh đệ nói dốc thời khắc, một chiếc vân chu như chậm mà nhanh từ chân trời bay về phía Long Lý Hồ bờ. Một lát sau, chuyển nhạc vân chu vô thanh vô tức hạ xuống mặt đất bên trên. Nó cái kia to lớn như núi cao thân tàu, nổi bật lên phía dưới đám người nhỏ bé như con kiến. Không thể không nói, Tử Dương Tông, không, Thiên Dương kiếm phái thủ bút lớn đến đáng sợ. Hạo Nhiên Tông tổng cộng mới 10 chiếc chuyển nhạc vân chu. Thiên Dương kiếm phái vì di chuyển nhân khẩu đi hướng toái tinh biển, thế mà bỏ giá trên trời thuê một chiếc. Triệu Thăng trong lòng âm thầm chấn kinh, vẹn vẹn chuyến này tiền mướn sợ là ít nhất lấy mấy triệu linh thạch cất bước. Rất nhanh, một đạo rộng 10 trượng chất gỗ thông đạo từ chuyển nhạc vân chu bong thuyền nô ra, dọc theo hơn 300 trượng xa, cuối cùng nghiêng nghiêng dựng tới trên mặt đất. Bởi vì nên làm chuẩn bị sớm đã làm tốt, là lấy không cần Triệu Thăng hao tâm tổn trí chỉ huy, Triệu gia 10,000 tộc nhân dựa theo trình tự bắt đầu từ từ lên thuyền. Mà Triệu Kim Bằng cũng bị chế trụ sau cưỡng ép đưa đi lên lúc này, Trần Tử Xuyên bỗng nhiên từ vân chu bên trên bay xuống, phiêu nhiên rơi xuống Triệu Thăng trước mặt. "Trần tiên bối, có gì chỉ giáo?" Triệu Thăng trên mặt ý cười mở miệng nói. Trần Tử Xuyên biểu lộ bình tĩnh, trầm giọng nói, "Việt sư thúc tổ hỏi ngươi, khi nào đi Tử Dương Tông?" Triệu Thăng nghe vậy sửng sở, thu liễm lại dáng tươi cười, trầm tư thật lâu, cuối cùng cũng không nói ra một kỳ hạn. Sau nửa canh giờ, chuyển nhạc vân chu chậm rãi thoát ly mặt đất, bay lên không, trong nháy mắt co lại thành một điểm đen, cuối cùng biến mất phía chân trời xa xôi bên trong. "Đi thôi, hiện tại giờ đến phiên chúng ta độc thân." Triệu Thăng quay đầu lại hướng thần sắc khác nhau Triệu Kim Đỉnh, Triệu Kim Kiếm bọn người chào hỏi một tiếng, tiếp lấy dẫn đầu hướng Đồng Tâm Đường đi đến. Triệu gia không có Thiên Dương kiếm phái như vậy tài đại khí thô, mà Triệu thị còn lại hơn 4 vạn nhân khẩu bên trong, đại phòng vẹn vẹn 5 đời bên trong trực hệ thân tộc nhiều đến hơn 3000 người. Như thế nào đem cái này 3000 gần tộc bình an rời đến Nam Cương Thái Úc Sơn, thành bày ở Triệu gia đại phòng trước mặt lớn nhất nan đề. Thu Thiên Dương kiếm phái dẫn dắt, Triệu Thăng cùng Triệu Kim kiếm, Triệu Kim đỉnh nhiều lần thương lượng đằng sau, hung ác quyết tâm từ bán gia sản lấy tiền có được linh thạch bên trong xuất ra hơn phân nửa, hướng Hạo Nhiên tông thuê một chiếc thiên bằng cấp vân chu. Riêng này một bút thuê chi tiêu liền vượt qua 100.000 linh thạch. Cũng chính là Triệu gia 300 năm đến công việc quản gia có đạo, gia nghiệp còn tính phong phú, miễn cưỡng thanh toán xong khoản này phí tổn. Dư thừa nói năng rườm rà thiếu tự. Hai tháng sau, Tiền Nguyệt Đảo Đồng Tâm Đường Triệu Thăng bọn người bái tế qua tiên tổ, đem Triệu thị lịch đại tiên tổ bài vị thu vào trong túi trữ vật, sau đó cả đám leo lên rừng sắt ở Hiển Nguyệt Đảo bên trên thiên bằng vân chu. Chốc lát, một chiếc dài hơn 100 trượng, cao 10 trượng ngân bạch cự thuyền gào thét lên xẹt qua chân trời, hướng phía nam mau chóng bay đi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, đã qua 5 năm. Thái Úc Sơn giữa sườn núi, vô danh tiểu trúc. Trong tĩnh thất, Triệu Thăng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đều nắm lấy một khối to bằng đầu nắm tay u lam tinh thạch. Mở tối bối cảnh bên dưới, u lam tinh thạch xuyên suốt ra từng tia từng sợi lam quang, tiếp theo lam quang một chút xíu bị hấp xả nhập Triệu Thăng thể nội, cuối cùng dung nhập đan điền khí hải bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe răng rắc hai tiếng lay động. Triệu Thăng trong tay u lam tinh thạch đống nhiên vỡ thành một đống tinh hạt. Mấy hơi thở sau, Triệu Thăng chậm rãi mở mắt, đống nhiên chỉ gặp hắn một đôi trong con mắt một vòng màu lam thoáng qua tức thì. Dừng lại tu luyện đằng sau, Triệu Thăng trên mặt đống nhiên không ức chế được lộ ra dáng tươi cười. Lan nước thạch không hổ là linh thạch trung phẩm, hiệu quả vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ dùng hai viên, liền để hắn thành công tăng lên tới luyện khí tầng 5 cảnh giới. Từ tinh thất đi ra, Triệu Thăng chậm rãi xuyên qua tiểu trúc tiền viện rơi. Đi ra cửa viện, đầu tiên đập vào mi mắt là cách đó không xa một ao sâu thẳm tĩnh mịch bích đàm. Lúc này, róc rách nước suối từ trên núi bốn lượn chảy xuống, tụ hợp vào trong bích đàm. Tràn đầy ra nước suối lại thuận một đạo thạch mương chảy qua trong núi, cuối cùng chảy đến chân núi Ngọc Thủy bên trong. Ngọc Thủy là một đầu rộng 3 trượng sông nhỏ, từ tây bắc giữa dãy núi xuôi dòng xuống, vòng quanh Thái Úc Sơn gãy ra 3 đạo khúc sông, cuối cùng quanh có khúc hữu hướng chảy ngoài trăm dặm Bích La sông. Triệu Thăng dạo bước đi đến sườn núi biên giới, quan sát dưới núi phong cảnh. Xa xa ngắm thấy, dưới núi Ngọc Thủy quanh có khúc hữu khúc chiết, đem Thái Úc Sơn bên dưới bình nguyên tung lũng chia cắt thành lớn nhỏ hai mảnh khu vực. Ngoài núi một bên thổ địa vương vực, chỉnh chỉnh tề tề phân ra 100 mẫu linh điền, trong linh điền trở đầy linh cốc, hoàng kim nhị, 3 màu hoa, linh sâm các loại linh lương dược thảo. Lân cận Thái Úc Sơn bên này, từ chân núi đến đỉnh núi đầy dây thủy sắc, xanh um tươi tốt rừng đảo trải rộng sơn lâm, trong bụi cây có đóa đóa đỏ nhạt, phấn hồng, màu tím nhạt đào hoa tô điểm ở giữa. Trong núi thanh phong trận chợt quét, từng sợi nồng đậm hương hoa theo gió tung bay đến, không ngừng tràn vào Triệu Thăng chóp mũi, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn, tâm tình thư sướng. Có thơ có thể chứng, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, Thái Úc đào hoa bắt đầu nở rộ. Trường Hận linh cảnh không chỗ tìm, không biết đi vào trong này đến. Nhìn qua trong núi cảnh đẹp, Triệu Thăng tâm hữu sở xúc, lập tức từ từ lâm vào hồi ức. 5 năm trước, Triệu gia cưới Thiên Bằng Vân Chu đến Thái Úc Sơn. Ngày đầu tiên liền gặp được một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thái Úc Sơn bên trên kiến trúc có hạn, tuyệt đối ở không dưới 3000 người. Đối mặt khó khăn, Triệu Thăng lực bài chú nghị, xuất ra cuối cùng một món linh thạch tích xúc, thuê Thiên Công Phường linh tượng, chỉ dùng thời gian nửa tháng, ngạnh sinh sinh tại Thái Úc Sơn ngoài 50 dặm dải đất bình nguyên khởi công xây dựng một tòa thành trì. Cuối cùng lấy tên Triệu An Thành. Chỉ là chỉ có chỗ ở còn chưa đủ. Tu tiên giả có Thái Úc Sơn linh mạch sản xuất tài nguyên, đủ để thờ nó dùng để tu luyện. Thế nhưng là 3000 phạm nhân thân tộc tương lai như thế nào sống qua đâu? Cái gọi là tu tiên, cũng không phải đoạn tình tuyệt nghĩa. Cùng là Triệu thị tộc nhân, Triệu Thăng các loại tu tiên giả không thể đổ cho người khác nhất định phải gánh vác lên cái này 3000 thân tộc tương lai. Vì thế, Triệu Kim kiếm các loại đại phòng 16 vị tu tiên tộc nhân ngay cả tu luyện đều không để ý tới, liền ngựa không ngừng vó bái phòng xung quanh tất cả tu tiên gia tộc và môn phái thế lực, vì gia tộc khai thác không gian sinh tồn. Triệu Thăng thì trực tiếp đi hướng Đan đỉnh phái, tìm tới Lưu Thứ Tận, thẳng thắn đem Triệu gia khốn cảnh nói ra. Hắn sở dĩ như vậy ngay thẳng thắn, là trải qua tỉ mỉ suy tính. Có đôi khi, hướng bằng hữu xin giúp đỡ càng có thể đẩy mạnh quan hệ giữa hai cái cùng tình cảm. Lúc đó, Lưu Khứ Tật đang có cùng Triệu Thăng thân cận ý tứ. Nghe được Triệu Thăng đến đây xin giúp đỡ sau, Lưu Khứ Tật hết sức cao hứng, thế là phát động toàn bộ nhân mạch quan hệ, là Triệu gia đáp cầu rắc mối thành công làm ra mấy thứ lâu dài hợp tác mua bán. Có thể nói, Triệu gia 3000 tộc nhân có thể thuận lợi gián xếp lại, Lưu Khứ Tật ở trong đó làm ra đại tác dụng. Triệu Thăng cũng bởi vậy có qua có lại, thuận thế đem Thái Úc Sơn sản xuất linh đảo, linh cốc, linh dược, hơn phân nửa thông qua Lưu Khứ Tật chi thủ bán đi. Bởi vì có lợi ích liên lụy, một tới hai đi Triệu Thăng cùng Lưu Khứ Tật quan hệ càng ngày càng thân cận. Chính là mượn nhờ đan Phật Lưu gia gia hộ, Triệu gia vừa đem đến Thái Úc Sơn không mấy năm, liền nhẹ nhõm dung nhập những nơi tu tiên hoàn cảnh, cùng xung quanh mấy nhà tu tiên thế lực thuận lợi ký kết quan hệ. Thái Úc Sơn hoàn cảnh so Long Lý Hồ mạnh hơn rất nhiều, không chỉ có núi cảnh đẹp đẹp linh khí nồng đậm, mà lại sản xuất linh đảo các loại tu tiên tài nguyên so bán linh ngư càng kiếm tiền. Lại thêm Triệu gia đại phòng tu tiên giả tổng cộng mới không đến 20 vị. Chương 74, đời chữ huyền mới bước lên trận chương 74, đời chữ huyền mới bước lên trận mấy năm xuống tới, Triệu Thăng bọn người ngạc nhiên phát hiện, vẻn vẹn Thái Úc Sơn linh đảo một hạng, cũng đủ để cung ứng Triệu thị tất cả tu tiên giả dùng để tu luyện. Thái Úc Sơn lấy linh đảo hưởng dự xung quanh, trong núi có mấy trăm mẫu rừng đảo, trong đó 300 năm trở xuống linh đảo cây 48 quả, 300 năm trở lên ngàn năm trở xuống linh đảo cây 7 biên. Trừ cái đó ra, tại Thái Ốc Sơn đỉnh còn có một viên Chấn Sơn linh đào cây, thụ linh vượt qua ngàn năm. Cây này ngàn năm linh đào cây cắm rễ ở linh mạch hạch tâm linh thiếu, 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, 10 năm vừa thành thụ, trong 30 năm vẹn vẹn sinh 18 quả linh vào đào, có kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ. Năm đó, Triệu Thăng sở dĩ chọn chúng Thái Ốc Sơn, có hơn phân nửa nguyên nhân phải quy công cho cây này ngàn năm linh đào cây. Nói câu lời ngoài đề, năm đó Triệu Thăng tuyển đi Thái Ốc Sơn sau, nhà kia cạnh tranh thất bại tu tiên gia tộc là một đường khóc trở về. Bỏ ra giá tiền rất lớn, cuối cùng lại hai tay trống trơn, đúng vậy đến khóc trở về thôi. Bởi vì tu tiên tài nguyên đầy đủ phân, Triệu gia không khí trước nay chưa có hài hòa, mỗi vị tu tiên tộc nhân sĩ khí dị thường cao, tu luyện mất ăn mất ngủ. Đợi đến 2 năm trước khó khăn thời kỳ thoáng qua một cái, Triệu gia dẫn đầu nên đón một đợt hài nhi triều. Mấy năm này, Triệu gia phảng phất khổ tận cam lai, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền liên tiếp sinh ra nhiều đến 7 vị có được linh căn hài tử. Cái này 7 hài tử chính là Triệu thị đời chữ huyền nhóm đầu tiên tu tiên tộc nhân. Triệu Thăng nhớ rõ, hắn cho vị thứ nhất đời chữ huyền đặt tên là Triệu Huyền Tĩnh, có Triệu thị từ đây bình an tĩnh liền ngủ ý đang lúc Triệu Thăng lâm vào hồi ức thời điểm, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận hài đồng đùa giỡn thanh âm. Triệu Thăng ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai cái đầu củ cải, một trước một sau hướng hắn bên này chạy tới. Đằng trước cái kia ước chừng 3-4 tuổi lớn, mặc trên người yếm đỏ, mặt mắt tròn lớn, tay chân non như liên ngó sen, nhìn một cái phảng phất tranh tết bên trên bé bự. Lúc này, đứa nhỏ này mặt mày hớn hở trong ngực ôm một viên đỏ đỉnh rõ ràng đào, một bên chạy còn một bên không quên ôm linh đào gặm. Cùng cái này linh đồng giống như hài tử so sánh, phía sau đuổi theo lại là kém rất nhiều. Hắn thân cao cùng 7-8 tuổi hài tử không kém bao nhiêu, làn da hơi vàng, tay chân trắng kiện, mày rậm mắt to miễn cưỡng xem như Chu Chính, nhưng lại trời sinh là một bộ khẩu tướng. Nhị đệ, ngươi mau đưa linh đào trả lại cho ta. Cô nói qua viên này về ta, ngươi vô lại. Ha ha, ngươi đổi bên trên ta, ta liền đem linh đào trả lại cho ngươi. Đuổi không kịp cũng chỉ có hồ đào. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, trên lông mày trọn, mi tâm nhíu chặt, lúc này nghiêm nghị nói Triệu Huyền An, ngươi tới đây cho ta. Cái kia linh đồng ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc nghiêm khắc Triệu Thăng, hồn kém chút dọa bay. Đứa nhỏ này tranh thủ thời gian dừng bước lại, thành thành thật thật tiến đến Triệu Thăng trước mắt. Thất thúc, Huyền An chi sai. Vừa dứt lời, 4 tuổi Triệu Huyền An phụ phụ một chút quỳ rạp xuống đất, hai tay đem gặm đến mấp mô linh đảo cao cao nâng qua đỉnh đầu. Lúc này, phía sau hải tử cũng chạy tới, nhìn thấy Triệu Thăng sau, lập tức rất cung kính hành lễ, nói, Huyền Tĩnh gặp qua thất thúc. Triệu Thăng xông nó gật gật đầu, sắc mặt dừng một chút, hỏi, Tĩnh Nhi, có phải hay không Huyền An lại khi dễ ngươi? 5 tuổi Triệu Huyền Tĩnh bụng trộm nhìn thoáng qua Triệu Huyền An, đúng lúc đón nhận một đôi tội nghiệp mắt to. Trong lòng của hắn không đành lòng, quên con nói thất thúc, hai nhị đệ không có khi dễ ta. Chính là Triệu Huyền Tĩnh trời sinh tính tình trung thực chất phát, ngay cả nói láo cũng sẽ không, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, ra nửa ngày cũng không nghĩ ra một lý do tốt. Triệu Thăng thấy thế hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói ra hừ, ngay cả nói láo cũng sẽ không, cùng cha ngươi đơn giản một cái khuôn đúc đi ra. Triệu Huyền Tĩnh cha không phải người khác, chính là Triệu gia duy nhất luyện đan sư Triệu Khoa Nhữ. Lại nói, 5 năm trước Triệu Thăng đem Quỳnh Thần Chân Nhân luyện đan tâm đắc tự tay giao cho Triệu Khoa Nhữ lúc, hắn lập tức tiến vào trong phòng luyện đan vùi đầu khổ độc, ngay cả vừa ra đời nhi tử đều không để ý tới nhìn một chút. Thằng đến hài tử đều nhanh trăng tròn hắn mới lần thứ nhất ôm vào nhi tử, đơn giản rời đại phổ. Quay đầu, Triệu Thăng nhìn xem trong mắt sách loạn chuyển Triệu Huyền An, nghiêm khắc nói cho ta có một lần Triệu Dung để lê. Nếu là đưa lưng về phía hôm nay việc này coi như qua, nhưng phải kém hơn một chữ, liền cút cho ta đi tổ tử quỷ bên trên 2 canh giờ. Định cư Thái Ốc Sơn đằng sau, làm trọng cả gia phòng, Triệu Thăng không chỉ có sửa lại một chút tổ hấn, còn thân hơn tay biên soạn mười mấy cái tiên tổ cố sự. Triệu Dung để lê chính là trong đó một thì ngủ luôn cố sự. Triệu Huyền An nghe chút lời này, như được đại xá, miệng nhỏ một tấm, mấy trăm chữ cố sự lưu loát cóng đi ra, vậy mà một chữ không kém. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng không khỏi thầm than cùng là Triệu thị đời chữ huyền tộc nhân, rõ ràng Triệu Huyền Tĩnh so Triệu Huyền An lớn một tuổi, lại ánh sáng lớn thêm. Luận tâm trí so đệ đệ kém không chỉ một tòa Thái Ốc Sơn. Nếu như hai người đổi một chút liền tốt, Triệu Thăng nhịn không được trong lòng nghĩ đến. Đứng lên đi, lần sau còn dám đoạt huynh đệ đồ vật, coi chừng cái mông của ngươi viên nở hoa. Thất thúc, An Nhi, về sau cũng không dám nữa. Triệu Huyền An chân chu đứng lên, lời mặc dù nói rất thành khẩn, nhưng trong mắt lại nhanh như chớp nháy một cái. Ân Triệu Thăng gặp tình hình này, cũng cầm cái này tiểu cơ linh quỷ không có gì tốt biện pháp. Thất thúc, vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Triệu Huyền An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Thăng nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu hai người có thể đi. Triệu Huyền An cùng Triệu Huyền Tĩnh hai cái nghe vậy đều thở dài một hơi, quay người hướng về trên núi chạy tới. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập nộ khí giọng nữ đột nhiên từ phía dưới truyền đến, "Triệu Huyền An, ngươi đứng lại đó cho ta." Triệu Thăng nghe thấy đạo thanh âm này, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía dưới núi, chỉ gặp dáng người đây đã rất nhiều Triệu Xung Hòa nổi giận đùng đùng chính hướng bên này đuổi đi theo. "Ai nha, mẹ ta tới." Triệu Huyền An vừa nhìn thấy mặt, doa đến hồn phi phách tán, nào dám dừng lại, vung ra chân, như một làn khói chạy xa. Triệu Xung Hòa đuổi đến Triệu Thăng bên người, móc ra một cái ngọc tịnh bình, nhét vào trong ngực hắn Xung Hòa, "Đây là ngươi muốn tử hàng ngọc lộ. Phân lượng đại khái 1 lít tả hữu. Nếu như không đủ, nhận lộ trong mâm còn có một số." Linh ngảo cây tắm rửa thời gian sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên sau, thỉnh thoảng sẽ tại lá cây bên trên ngưng tụ ra một giọt đận chứa sinh cơ linh lộ. Loại này linh lộ chính là tử hà linh lộ, mặc dù không tính quá hiếm thấy, nhưng thu thập lại 10 phần thiệt phức. Triệu Thăng thu hồi ngọc tịnh bình, trầm giọng nói còn thiếu rất nhiều, tối thiểu muốn hơn gấp 10 lần. Triệu Xung Hòa nghe vậy sững sờ, vội vàng nói dạng này ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể thu thập được ngươi muốn phân lượng. ngươi muốn nhiều như vậy Tử Hà Ngọc Lộ có làm được cái gì? Ngươi lại không biết luyện đan. Triệu Thăng khoát khoát tay, nói, ta tự có tác dụng, chỉ bất quá muốn tạm thời giữ bí mật. Đi, ai bảo ngươi là Triệu thị gia chủ đâu? Ta sẽ đốc thúc sông nóng ánh mấy cái thu thập. Subi, ta đã từ nhiệm. Hiện tại kiếm bá mới là Triệu gia bộ tộc chi chủ. Triệu Thăng bất đắc dĩ giải thích nói, đều như thế. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn muốn đuổi thằng danh con kia đâu. Tuổi con nhỏ không học tốt, lúc này lão nương không phải đập nát cái mông của hắn không thể. Nói xong, Triệu Sung Hòa liền giận đùng đùng hướng về trên núi đuổi theo, chỉ để lại Triệu Thăng tại nguyên chỗ dở khóc dở cười. Nhớ năm đó Triệu Sung Hòa là cỡ nào khéo hiểu lòng người, thấu tình đạt lý nữ nhân a. Nhưng khi mẹ đằng sau, không nghĩ tới nàng sẽ trở nên như thế mạnh mẽ. Nhìn xem sắc trời, Triệu Thăng quay người hướng dưới núi phòng luyện đan đi đến. Triệu đại luyện đan sư đang ở nơi đó chờ lấy hắn đâu. Từ khi biết được hắn tiên tiên khí giác siêu phàm sau, Triệu Khoa Nhữ liền cuốn lên hắn. Phân biệt linh dược nơi sản sinh, dược tính cùng coi trường linh đan hỏa hầu chờ chút đều không thể rời bỏ cái mũi của hắn. Triệu Khoa Nhữ thường thường cảm thán, nếu là hắn tu luyện không phải huyền linh công mà là hỏa viêm quyết liền tốt. Chương 75, vô lượng hậu thổ quyết cùng học đường mới lập. Chương 75, vô lượng hậu thổ quyết cùng học đường mới lập. Đến lúc đó Triệu gia liền lại nhiều thêm một vị luyện đan sư. Đáng tiếc, xuân đi thu đến, thời gian như nước. Hàn sương hạ xuống thời điểm, Thái Úc Sơn bên dưới mười mấy mẫu linh cốc đã bị hoàn chỉnh thu hoạch, mà trên núi mấy chục khỏa linh đào trên cây linh đào cũng bị cẩn thận hái xuống, để cạnh nhau nhập chuyên môn trong túi trữ vật. Sáng sớm ngày hôm đó, chân trời vừa lộ ra một tia bục trắng. Một cái mộc diên đột nhiên từ Thái Úc Sơn hút bay ra, xông lên cao thiên sau, vỗ cánh đông bắc phương hướng bay đi. Sau 3 canh giờ, đan đỉnh phái ngoại sân cửa, ngoại vật đường. Triệu Thăng thu hồi mộc diên, đi lại vội vã đi vào bên trong. Một khắc đồng hồ sau, tại tầng 2 một gian phòng đãi khách bên trong, Triệu Thăng cùng Lưu Khứ Tật hai người phân loại mà ngồi. Mới vừa ngồi vững, Triệu Thăng phát giác trên người đối phương khí tức khác thường, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng nói vui vẻ nói chúc mừng Lưu Minh tấn thăng trúc cơ. Sau đó tiên lộ mở rộng, kim đan có hy vọng. Ta nào dám hy vọng xa vời kết thành kim đan, có thể thành công trúc cơ cũng là mời thiên chi may mắn. Nói đến còn phải nhờ có người gốc kia xích hỏa chi. Lưu Khứ Tật đã đắc ý lại cảm khái nói ra. Triệu Thăng nghe vậy cười nói ai, Lưu Minh lời ấy sai rồi. Xích hỏa chi bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi, nói cho cùng vẫn là Lưu Minh ngươi căn cơ thâm hậu. Ha ha, không nói cái này. Lão đệ ngươi tới vừa vặn. Vài ngày trước ngươi nắm ta siêu tầm thổ hành công pháp tìm được, mau nhìn xem phù hợp không phù hợp ngươi tâm ý. Nói, Lưu Khứ Tật từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản, đưa tới Triệu Thăng trong tay. Ngọc giản. Triệu Thăng thấy thế trong lòng giật mình. Cái đồ chơi này đúng vậy phổ biến, xem ra công pháp này nhất định không thể coi thường. Triệu Thăng đem ngọc giản dán đến mi tâm, thần ý thăm dò vào trong ngọc giản. Chỉ một thoáng, đại lượng tối nghĩa không biết tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Một lát sau, Triệu Thăng kêu lên một tiếng đau đớn, đem ngọc giản từ chỗ mi tâm dịch chuyển khỏi. Hắn lau đi cái chán mồ hôi, thần sắc ngoại ý muốn xông Lưu Khứ Tật nói ra Lưu Minh, công pháp này vậy mà như thế cao minh. Có phải hay không có chút quá mức chân quý? Trong ngọc giản ghi lại là một môn tên là vô lượng hậu thổ quyết thổ hành công pháp, bên trong nội dung kỹ càng cực kỳ, thế mà đem từ luyện khí nhập môn đến trúc cơ đại viên mãn mỗi cái giai đoạn đều trình bày rõ ràng, đơn giản không rõ chi tiết. Môn công pháp này rõ ràng là trải qua vô số thế hệ tiếp sức tu luyện, mới bị phân tích đến như vậy cẩn thận tình trạng. Giống vô lượng hậu thổ quyết loại này hoàn toàn thành thục công pháp từ trước đến nay là tán tu cùng bình thường tu tiên gia tộc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trí bảo, chỉ có đồ đần mới có thể đối ngoại bán ra. Lưu Khứ Tật mỉm cười, hơi có vẻ đắc ý nói Triệu lão đệ không cần lo lắng, môn công pháp này xuất từ Địa Tàng Tông, tuyệt đối không có vấn đề. Địa Tàng Tông. Triệu Thăng trong miệng tái diễn ba chữ này, trên mặt như có điều suy nghĩ, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc lại hỉ. Hắn nhớ tới Địa Tàng Tông tại tu tiên giới được xưng là ẩn thế tiên tông, từ trước đến nay không đối ngoại công khai chiêu thu đệ tử. Truyền thừa của nó phương thức cùng với những cái khác tu tiên tông phái rất là khác lạ, bình thường sẽ chủ động tại tu tiên giới các nơi giới vực gieo rắc môn phái chuyên môn công pháp. Phàm là có tu tiên giả tu luyện Địa Tàng Tông công pháp, đều tính Địa Tàng Tông đệ tử ngoại môn. Bình thường đợi đến bọn hắn tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn sau, liền sẽ phát hiện tu vi dừng bước không tiến, vô luận như thế nào cũng không thể kết đan. Mà lúc này, Địa Tàng Tông thường thường sẽ thông qua bí pháp chủ động tìm tới cửa. Đối mặt loại tình huống này, người tu luyện bình thường có hai lựa chọn, một là tu vi vĩnh viễn đỉnh chỉ tại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, hai là bái nhập Địa Tàng Tông, thu hoạch được nửa bộ sau công pháp. Bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn, còn không cần nhiều lời sao? Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Triệu Thăng rốt cục yên lòng. Hắn không cho rằng con em nhà mình có thể tại trong vòng mấy trăm năm chạm đến kim đan hàng rào. Hắn thấy có thể tấn thăng trúc cơ đã tính công đức viên mãn. Lưu Minh, xin hỏi môn công pháp này như thế nào hối đoái? Không quý, năm nay linh đảo sản lượng bảy thành liền có thể hối đoái xuống tới. Dù sao nó là Địa Tàng Tông cố ý truyền bá đi ra cũng không hiếm thấy. Tốt, liền theo cái giá tiền này đến. Triệu Thăng nghe xong sắc mặt vui mừng, lập tức không chút do dự đáp ứng. Sau một nén nhang, Triệu Thăng bái biệt Lưu Khứ Tật, mang theo dùng linh đảo linh cốc đổi lấy công pháp, đan dược cùng các loại tài nguyên tu luyện, thừa một diên từ ngoại vụ đường rời đi. Thu đi đông lại, xuân lại đến, lại là một năm hoa đào nở. Một năm này, Triệu thị tu tiên học đường chính thức thành lập, tu tiên học đường xây dựng vào Thái Úc Sơn bên dưới, Bắc Lân cận Ngọc Thủy, trung quanh đều là rừng đào. Trong tiền viện có một gốc 700 năm thụ linh linh đào cây, trấn áp học đường khí vận. Đã tuổi tròn 6 tuổi Triệu Huyền Tĩnh cùng 5 tuổi Triệu Huyền An một năm này thành học đường nhóm đầu tiên học đồng. Mặc dù tạm thời vẹn vẹn 2 học sinh, nhưng là Triệu gia lại vạn phần coi trọng, quang lão sư liền trang bị mấy vị. Triệu Thăng tự mình đảm nhiệm sân trường, đồng thời phụ trách giảng dạy phù văn cùng vẽ bừa, Triệu Khoa Nhữ phụ trách phân biệt dược luyện đan cùng trồng trọt chương trình học. Tuổi cao đức trọng Triệu Kim Đỉnh hướng bọn nhỏ giảng thuật tu tiên giới các nơi kiến thức cùng phong thổ, còn có tu tiên tông phái các loại tin tức. Triệu Xung Hòa càng giống như thầy chủ nhiệm, trừ thời khắc chú ý hai hải tử tu luyện bên ngoài, càng phụ trách đốn nắn bọn hắn nhân sinh quan cùng giá trị quan, phòng ngừa dẫm vào Triệu thị hai phòng vết xe đổ. Ngoài ra, còn có mấy vị Triệu thị tộc nhân tỉnh phẳng sẽ tới truyền thụ kinh nghiệm. Có thể nói, tu tiên học đường ký thác Triệu Thăng đối với Triệu gia tương lai mỹ hảo chờ đợi. Đáng thương là, Triệu Huyền Tĩnh hai huynh đệ tuổi còn nhỏ liền lâm vào nước sôi lửa bỏng học tập sinh hoạt. Sau đó mấy năm, theo đời chữ Huyền lần lượt tiến vào học đường. Triệu Thăng tu luyện cùng vẽ bùa bên ngoài thời gian ở không, hơn phân nửa đều bị đám này không bất lo tiểu gia hỏa chiếm cứ. Cùng lúc đó, linh đan, phù lục, linh cửu, hoa linh mật, gỗ đào pháp khí chờ chút thái ốc sơn đặc sản cũng tại Triệu gia người đồng tâm hiệp lực phía dưới, dần dần tại xung quanh vang dội danh hiệu. Triệu gia thời gian một năm so một năm hưng hỏa, Triệu thị tu tiên giả thực lực cũng tại từng ngày để cao lấy. Hôm nay sáng sớm, Triệu Huyền Tĩnh liền tới đến học đường. Hôm nay, thất thúc khó được nối lòng miệng, muốn truyền xuống hắn sở trường tuyệt học, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bước vào học đường, nơi này sớm đã sắp xếp đi 17 tấm bàn thấp, phía dưới trang bị tinh tâm bồ đoàn, trên bồ đoàn phần lớn đã ngồi lên người. Triệu Huyền Tĩnh hơi chút quan sát, liền hướng phía trước nhất một loạt bồ đoàn đi đến. Đại ca, nhanh cho ta mượn bút ký của ngươi chép một chút, ta việc học còn chưa làm đâu. Tĩnh ca ca, ngươi đã tới. Ngươi đáp ứng ngọc của ta lâu đâu? Đại ca, ta mượn ngươi linh thạch, có thể hay không chậm mấy ngày trả lại? Triệu Huyền Tĩnh một bên ứng phó đệ đệ muội muội, vừa đi đến đằng trước, thuần thục ngồi vào hàng thứ nhất tới gần bục giảng trên bồ đoàn. Lúc này, tại bên cạnh hắn trên bồ đoàn, sớm đã ngồi một vị làn da trắng nõn, dáng người thon dài thiếu niên này tướng mạo anh tuấn, lãng mục ngập tinh, trong ánh mắt tràn ngập linh động cùng thoải mái. Làn da ố vàng, tướng mạo càng phát ra sầu khổ Triệu Huyền Tĩnh cùng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Vị này thiếu niên anh tuấn không phải người khác, chính là đã 15 tuổi Triệu Huyền An. Nhìn xem tứ chi phát triển, cao lớn uy mạnh giống như tiểu cự nhân bình thường Triệu Huyền Tĩnh, Triệu Huyền An cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói đại ca, ngươi tại sao lại khi người hiền lành? Nói một chút những năm này ngươi cũng dựng ra ngoài bao nhiêu đồ tốt, làm sao còn không tăng trí nhớ đâu? Triệu Huyền Tĩnh gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói đều là đệ đệ muội muội, bọn hắn cầu đến ta nơi này, ta khả năng giúp đỡ liền giúp một chút, cũng không có gì rồi. Chậc chậc, lạn hảo nhân một cái. Ngươi nói một chút, vì cái gì bọn hắn không tìm ta đến giúp đỡ đâu? Triệu Huyền An xem thường nói. Triệu Huyền Tĩnh thật thà cười cười, ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn trông thấy một đạo bóng người quen thuộc từ sau đường đi ra. Chương 76, độc môn tuyệt học chương 76, độc môn tuyệt học hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở thất thúc tới. Triệu Huyền Tĩnh trời sinh vóc người khác hẳn với thường nhân, giọng cũng so với người bình thường cao hơn không biết bao nhiêu. Hắn cho dù tận lực hạ giọng, cũng cùng người bình thường nói chuyện bình thường bình thường. Trải qua hắn một nhắc nhở, trong học đường lập tức một hồi náo loạn. Đợi đến Triệu Thăng đi đến chính giữa bục giảng lúc, Triệu thị 17 vị đời chữ Huyền tộc nhân đã ngồi đàng hoàng tốt. 10 năm đằng sau hôm nay, Triệu Thăng tuổi tác đã gần đến 40. Lúc này, trên mặt hắn xúc lên gần, nơi khóe mắt ẩn ẩn nhiều mấy đạo cản văn. Đứng trên bục giảng, Triệu Thăng biểu lộ nghiêm túc, nhìn chung quanh một tuần sau, ngữ khí bình thản nói hôm nay ta giảng trồng phù thuật. Trường bối thêm sư trưởng uy nghiêm để học đường lập tức tĩnh lặng xuống tới, một đám tiểu bối không dám thở mạnh, hết sức chăm chú nghe. Huyền Tĩnh, vẽ bùa khẩn yếu nhất chính là cái nào ba câu nói. Triệu Huyền Tĩnh tranh thủ thời gian đứng lên, trung thực đáp phụ lục, bố tinh khí, sách bức ảnh lấy thông thần người cũng. Khí thông thiên thật, riêng có nó thần, nhưng bị phù. Khiếu khiếu tương thông mà linh quang rực rỡ, phù thành bậy. Cái này ba câu vẽ bùa yếu quyết, Triệu thị một đám tiểu bối một chút không xa lạ gì, từ tiếp xúc phụ lục ngày đầu tiên lên, bọn hắn liền bị từng lần một cáo chi phải nhớ cho kỹ trong lòng. Chỉ là bọn hắn không hiểu là, hôm nay thất thúc vì cái gì lại cố ý điểm ra cái này ba câu nói. Triệu Thăng không làm giải thích, tiếp tục nói thiên địa tự nhiên, vạn sự văn vật đều không thể rời bỏ một cái để ý chữ. Cái này để ý là pháp, là đạo, cũng là khiếu. Biết điều mà đúng phương pháp, phù lục cũng thế. Trong lời nói có chuyện a. Triệu Huyền An ngộ tính hơn người, vậy mà bật thốt lên hỏi, phù lục chi để ý ở chỗ biết điều? Hẳn là trồng phù thuật là trồng khiếu chi thuật. Lời này vừa nói ra, Triệu thị tiểu bối cùng nhau hướng hắn xem ra, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Người bên ngoài ánh mắt Triệu Huyền An là không quan tâm, thế nhưng là Triệu Thăng lại không giống với. Thất thúc tại toàn cả gia tộc bên trong hết sức quan trọng, liền ngay cả lão tổ đều phi thường trọng thị hắn. Triệu Huyền An mười phần coi trọng hắn tại thất thúc trong lòng địa vị, vừa tìm đến cơ hội liền sẽ biểu hiện mình. Triệu Thăng ánh mắt nhìn tới, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất cắm đến đáy lòng của hắn. Triệu Huyền An trong lúc nhất thời đúng là hít thở không thông, ngay sau đó bên tai lại truyền đến một tiếng lời khen, nói hay lắm. Triệu Thăng ngữ điệu tựa hồ dơ lên một chút, nhưng rất nhanh lại bình thản xuống dưới. Hắn đối với cái này không nhiều làm giải thích, ngược lại nói lên một vấn đề khác, các ngươi những năm này có thể học sẽ vẽ bừa. Lời này hỏi được có phần không tầm thường, liền xem như đáp án rõ ràng, bọn tiểu bối cũng không có một người có can đảm đáp lại. Cuối cùng vẫn Triệu Huyền Tĩnh tính tình trung thực. Hắn đáp ta học không được, nhưng Huyền An đã biết luyện chế bốn loại nhất giai phụ lục. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Triệu Thăng khẽ miệng có chút run rẩy, cũng không để ý tới Triệu Huyền Tĩnh ngôn ngữ, phối hợp nói hôm nay ta dạy cho các ngươi như thế nào vẽ bừa. Nói đi, hắn vươn tay, thon dài ngón tay ở trước mắt hư không tung hoành chuyển hướng, vung viết mấy chục bút. Đột nhiên, trong hư không linh quang chợt hiện, một bộ tản ra nhàn nhạt ánh sáng phù tượng hiện tại trước mặt mọi người, tổ hợp thành một cái ngắn gọn mà chịu tượng phù hình. Thấy cảnh này, Triệu thị tiểu bối kinh dị sau khi, nhao nhao nhận ra, đây là mưa thuận gió hòa phù. Năm đó, bọn hắn cái thứ nhất vẽ phù lục chính là nó. Như vậy cơ sở phù lục, Triệu thị tiểu đối đại bộ phận đều đã nắm giữ. Nhưng chuyện kế tiếp, liền để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, hai mắt đăm đăm. Một phù đã thành, Triệu Thăng bắt đầu lại từ đầu, vẫn như cũng là mưa thuận gió hòa phù, nhưng không có vẽ ở địa phương khác, mà là ngay tại vừa mới hoàn thành trên phù lục, một lần nữa phát hỏa một lần. Lúc này, đám người không nhìn ra cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Nhưng đợi đến Triệu Thăng không chậm trễ chút nào từng lần một lặp lại, hai lần, ba lần, bốn lần, thậm chí chín lần, mười lần, cuối cùng trọn vẹn bôi vẽ lên 18 khắc, lúc này mới ngừng tay. Lúc này, treo trên bầu trời mưa thuận gió hòa phù, đã tính không được nhất giai phù lục. Phù như là sáng rực trong linh quang trở nên mơ hồ, hùng hậu linh quang tụ mà không tiêu tan, tại phù lục bên ngoài hình thành một vòng sáng loáng vầng sáng, nhìn qua giống một viên sán lạn minh châu, lơ lửng tại học đường trên không. Trong học đường yên tĩnh như chết, thần hồ kỳ kỹ. Triệu thị 17 vị đời chữ huyền đại khái cũng chỉ còn lại ý nghĩ này. Triệu Thăng lúc này mới nói, đây là trồng phù thuật, là Triệu thị độc môn tuyệt học. Các ngươi chiếu vào luyện liền thành. Chiếu vào luyện? Luyện thế nào? Nhìn vô cùng kỳ diệu kỹ xảo, làm cho tất cả mọi người đều vò đầu bứt tai, không nghĩ ra. Lúc này tất cả mọi người mắt ba ba nhìn tới, chờ lấy nhà mình trưởng bối tiến một bước giảng giải. Nhưng mà, Triệu Thăng chỉ lấy một câu trả lời, thuật này không đường tắt có thể đi, duy quen tay hay việc. Nộ tính cao 1-2 năm liền thành, nộ tính kém đợi tiếp sau đi. Trong học đường hoàn toàn tĩnh mịch, Triệu Huyền Tinh thì cảm thấy tê cả da đầu. Hắn chính là thuộc về trời sinh nộ tính cực kém một cái. Khoa thôi, Triệu Thăng đem Triệu Huyền Tinh cùng Triệu Huyền An hai người lưu lại, những người khác tán đi. Đi vào hậu đường, Triệu Thăng ngồi tại phủ sau cái bàn, cũng không để ý tới hai người, mà là không nhanh không chậm vẽ lấy một tấm lại một tấm nhất giai phù lục. Phù trước bàn, Triệu Huyền Tĩnh nơm nớp lo sợ đứng đấy, không dám ngẩng đầu nhìn thất thúc mặt. Mà Triệu Huyền An thì chăm chú nhìn Triệu Thăng vẽ bùa toàn bộ quá trình, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. An tĩnh như vậy không khí, kéo dài suốt một canh giờ. Ngay tại Triệu Huyền Tĩnh khẩn trương đầu đầy mồ hôi, Triệu Huyền An đột nhiên mở miệng. Thất thúc, ta đã hiểu. Ngươi đây là khảo nghiệm hai chúng ta. Triệu Thăng nghe thấy lời này sau, trong lòng thầm than, dừng lại trong tay động tác. Không sai, An Nhi quả nhiên có ngộ tính. Hai thứ đồ này ngươi cầm đi đi. Triệu Thăng tán thưởng hắn một câu sau, lấy ra một sách một quyển đưa cho Triệu Huyền An. Triệu Huyền An mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhận lấy xem xét, nhìn không được kinh hô Thái Ức Linh Văn chú giải còn có đây là cái gì? Hẳn là phía trên ghi lại là trồng phù thuật. Triệu Thăng gật đầu nói không sai, cái kia trên lụa trắng ghi lại đúng là trồng phù thuật. Môn này phù đạo bí thuật là từ Thái Ức Linh giới lưu truyền xuống, mười phần chân quý. Ngươi muốn thu tốt, đừng cho ngoại nhân học được. Nói đến đây, Triệu Thăng ánh mắt đảo qua bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh, chỉ gặp hắn tràn đầy hâm mộ, trên mặt lại không có chút nào vẻ ghen ghét. Thấy thế, Triệu Thăng âm thầm gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Về sau nếu có chỗ không rõ có thể hướng ta thỉnh giáo. Nhưng mà, Triệu Huyền An lại không đi, ngược lại ưỡn nghiêm mặt cười hì hì lấy lòng nói thất thúc, ngươi là phù đạo mọi người, cho ta mấy tấm phù lục bảo mệnh thôi. Hắc hắc, thì như huyền ảnh độn phù cái gì cũng không tệ. An Nhi một chút không chê. Đến cái ba, bốn tấm là được. Lan, còn mấy tấm? Ngươi cho rằng nhị giai chân phù là dễ dàng như vậy vẽ nha? Liên một tấm, nhiều không có. Triệu Thăng cười mắng vài câu, phất tay ném cho Triệu Huyền An một tấm mặt ngoài bụi phát hình vuông phù lục. Ai, đa tạ thất thúc. Triệu Huyền An một phát bắt được huyền ảnh độn phù, cười đùa tí từng túi người hạ thấp người, tiếp lấy xoay người chạy, động tác lưu loát cực kỳ. Triệu Huyền Tĩnh đang muốn đi theo chuẩn đi, lại bị Triệu Thăng gọi lại. Huyền Tĩnh, ngươi lưu lại. Thất thúc, ngài có chuyện gì không? Triệu Huyền Tĩnh vẻ mặt đau khổ xoay người lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Thăng thấy thế âm thầm lắc đầu, hỏi, ngươi bây giờ luyện khí mấy tầng? Thất thúc, ta trước mấy ngày vừa vặn đột phá đến luyện khí 3 tầng. A. Triệu Thăng nghe vậy mười phần ngoài ý muốn, Triệu Huyền Tĩnh tu luyện được không chậm, 16 tuổi đã đột phá đến luyện khí 3 tầng, cho dù là tam linh căn cũng coi là tốt biểu hiện. Triệu Thăng đứng dậy, từ sau cái bàn chuyển ra, vừa chạy ra ngoài đi, một bên sông Triệu Huyền Tĩnh ngoắc nói theo ta đi. Triệu Huyền Tĩnh gặp tình hình này, trong lòng rất là bực bực, nghĩ thầm chẳng lẽ thất thúc đổi tính lần này làm sao không mang ta. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn không dám chần chờ, lập tức đuổi theo kịp Triệu Thăng bộ pháp. Chương 77, nhân tuyển cùng đoạn nhánh cầu đuổi đọc chương 77, nhân tuyển cùng đoạn nhánh cầu đuổi đọc hai người ra học đường, hướng Thái Úc Sơn đỉnh đi đến. Trên dọc đường có tộc nhân ngẫu nhiên gặp gỡ hai người, nhao nhao tiến lên cùng hai người chào hỏi. Triệu Thăng nhất nhất gật đầu ra hiệu, mà Triệu Huyền Tĩnh thì gặp người là được lễ. Không có cách nào, ai bảo hắn bối phận nhỏ nhất đâu. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, hai người leo lên 300 trượng cao Thái Úc Sơn đỉnh. Đi vào đỉnh núi, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là một gốc cành lá rậm rạp, cầu khúc cứng cáp, cao tới 9 trượng ngàn năm cổ đạo thụ. Gốc này tiếp cận tam giai linh đạo cổ thụ, tán cây cao vút như nắp dù, 3-4 mâu lớn nhỏ khổng lồ bóng cây hoàn toàn che khuất cả ngọn núi. Mà tại cổ đạo thụ dưới bóng cây, một tòa chiếm diện tích 2 mẫu ruộng đá xanh sân nhỏ đem nó thân cây vây quanh ở bên trong. Nơi này chính là Triệu thị duy nhất tu sĩ trúc cơ Triệu Kim Kiếm nơi ở, chính như cùng mặt khác Triệu thị tu tiên tộc nhân chọn mở dạng, Triệu Kim Kiếm sở dĩ ở chỗ này, đã là vì thủ hộ linh cây đảo, lại là mượn nhờ nơi này linh khí nồng nặc hoàn cảnh tu luyện. Thái Úc Sơn mấy trăm mẫu rừng đảo, vì cái gì linh đảo cây lại không đủ 100 quả? Nguyên nhân rất đơn giản, mặt khác cây đảo cũng không có sinh trưởng ở linh mạch tiết điểm phía trên. Tiến đến sân nhỏ, Triệu Thăng một chút trông thấy hồng y tóc bạc Triệu Kim Kiếm đang đứng tại cổ đảo thụ bên dưới, nhìn lên tán cây. Tìm ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Thăng trông thấy tại tán cây um tùm lá cây ở giữa, ẩn ẩn lộ ra từng viên lông mềm như nhung, như hạnh lớn nhỏ ngây ngô tiểu đảo. Triệu Huyền Tĩnh vừa thấy được Triệu Kim Kiếm, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi Tĩnh Nhi gặp qua tứ tổ gia. Triệu Thăng cũng đi đến bên cạnh hắn. Triệu Kim Kiếm không để ý hai người, hắn ngửa đầu nhìn qua Linh Đạo, than nhẹ một tiếng, nói: "Ai, đáng tiếc." "Đáng giá không?" Triệu Huyền Tính không nghĩ ra, Triệu Thăng lại gật đầu nói đáng giá. Lúc này, Triệu Kim Kiếm mới quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, lại liếc một cái Triệu Huyền Tính, đột ngột hỏi: "Ngươi quyết định chính là hắn?" Triệu Thăng gật gật đầu: "Ta quan sát hai người bọn họ dòng dã 10 năm. Huyền An thông minh hơn người, nội tính cực dai, nhưng tâm nhãn quá linh hoạt, không chịu nổi tình mình. Tĩnh Nhi mọi thứ không bằng hắn, nhưng có khả năng chịu được tính tình, càng quan trọng hơn là tâm tính đơn thuần." Triệu Huyền Tính nghe đến đó, tuy có chút u mê, nhưng cảm giác có chuyện trọng yếu nào đó liên quan đến hắn. "Thất thúc, các ngươi đang nói cái gì a?" Tĩnh Nhi nghe không hiểu. "Không nên gấp, qua mấy ngày, ngươi liền hiểu." Triệu Thăng trấn an hắn một câu, sau đó biểu lộ nghiêm túc xông Triệu Kim Kiếm, nói: "Phiền toái, có thể độc thủ." Triệu Kim Kiếm cũng thần tình nghiêm túc gật đầu. Một giây sau, hắn quanh người quang mang phun trào, thân thể nhẹ nhàng bay khỏi mặt đất, rất nhanh bay lên cổ đảo thủ đỉnh. Triệu Thăng nhìn về phía đỉnh cây, chỉ gặp nơi đó có thanh quang lập lòe, từng đợt mùi thơm nồng nặc từ đỉnh cây trôi phát ra. Triệu Huyền Tĩnh cái mũi run run, nghe tứ tán hương khí, cảm giác tâm thần thư sướng, thể nội linh lực trở nên càng thêm hoạt bát linh động. Một lát sau, Triệu Kim Kiếm vác lên một cây một người cao, thô to như cánh tay nhánh cây, phiêu nhiên trở xuống mặt đất. Chỉ gặp căn này nhánh đảo, toàn thân xanh tươi lướt át, cành lá ở giữa thanh mang lấp lóe, thân cành mặt ngoài nổi lên điểm điểm bích quang, đồng thời ẩn chứa lấy nồng đậm cực kỳ, gần như ngưng thực sinh cơ. "Cho ngươi." Triệu Thăng tiếp nhận căn này nhánh đảo, coi chừng đem nó để vào đặc chế linh thực trong túi. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, ba viên ngây ngô tiểu đảo đột nhiên không có dấu hiệu nào từ trong tán cây rớt xuống, phanh phanh lăn xuống đến ba người bên chân. Triệu Kim Kiếm thấy thế mặt mũi tràn đầy đau lòng, lập tức nhặt lên quả đảo, vẻ mặt nói: "Tổng cộng mới sinh 18 quả, hiện tại ngược lại tốt, chỉ còn lại có 15 viên." Triệu Thăng an ủi tứ gia: "Ngươi đừng đau lòng, chờ đến cái chỗ kia, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi người thất vọng." "Xu Hỏa, đây chính là ngươi nói a?" Triệu Kim Kiếm biểu lộ chăm chú nhìn Triệu Thăng. Sớm mấy năm hắn liền mười phần nghi hoặc đối phương vì cái gì có thể xuất ra nhiều như vậy linh dược chân quý, nhưng hắn một mực nhịn xuống không có hỏi, thẳng đến đoạn thời gian trước đối phương chủ động tìm tới hắn thấu một tia ý bởi vậy, lúc này mới có cử động hôm nay. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra: "Sắc trời không còn sớm, chúng ta lập tức khởi hành." "Không cần cùng khoa nhữ lên tiếng kêu gọi sao? Huyền Tĩnh dù sao cũng là con của hắn." "Không cần, ta đã sớm thông báo hắn. Lại nói Huyền Tĩnh về sau cũng không phải không thể trở về đến." Nghe được thất thúc cùng tứ tổ ra đối thoại, Triệu Huyền Tĩnh càng nghe càng hồ đồ. Hắn muốn cũng không phải là nhanh trí người, lúc này trong đầu trở thành một não, chỉ mơ hồ phát hiện chính mình giống như muốn rời khỏi Thái Ốc Sơn đi hướng một nơi nào đó, mà lại muốn thật lâu mới có thể trở về. "Đi thôi, chuyến nhạc Vân Chu sắp tới." Trầm thêm liền lở. Nói xong, Triệu Thăng thả ra một diên. Một lát sau, một cái mộc diên chở hai bóng người bay nhanh mà lên, rất nhanh cách xa Thái Ốc Sơn, một đạo kiếm quang cũng theo sát phía sau, hướng chân trời bay đi. Sau năm ngày, Thiên Trụ Sơn, động thiên thành Vân Chu Ma Đầu. Triệu Thăng ba người từ chuyển nhạc Vân Chu sau khi xuống tới, qua động thiên thành mà không vào, trực tiếp dọc theo Thiên Trụ Sơn vách đá, bay lên trên đi. Sau hai canh giờ, Thiên Trụ Sơn 18 dặm độ cao, Triệu Thăng khống chế lấy mộc diên rơi xuống một khối nô ra trên tảng đá xanh. Mà ở đối diện hắn không xa, chính là âm diện Vũ Hải. Triệu Kim Kiếm tùy theo rơi xuống đất, thu hồi xích hồng kiếm hậu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Hẳn là cái chỗ kia ngay tại Tử Vong Bảo Địa bên trong." "Không sai. Sau khi tiến vào, các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ." Triệu Thăng vừa nói, một bên lấy ra ẩn thân phủ cùng huyễn ảnh độn phủ phân phát cho hai người, cuối cùng lại đem xích lân giáp bọc tại Triệu Huyền Tĩnh trên thân. Mắt thấy thất thúc trịnh trọng như vậy việc, chưa bao giờ được chứng kiến Tử Vong Bảo Địa nguy hiểm, Triệu Huyền Tĩnh trong lòng đột nhiên luống cuống. Nhìn thấy Triệu Huyền Tĩnh khẩn trương bộ dáng, Triệu Thăng an ủi: "Không cần lo lắng. Nơi này ta đã ra vào qua đến mấy lần còn không phải thật tốt, lại nói còn có ngươi tứ tổ ra đâu." Ân Triệu Huyền Tĩnh gật gật đầu, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Đem ẩn thân phủ ra chỉ đến trên thân sau, Triệu Thăng mang theo hai người từ từ chen vào trong Vũ Hải. Hai ngày sau, Triệu Thăng lôi kéo Triệu Huyền Tĩnh, thở hổn hển một đầu đâm vào độ dốc vườn linh dược, tiếp lấy trốn vào vách núi trong huyệt động, mới dừng lại chạy trốn bước chân. Hai người dựa vào vách đá tọa hạ, thở hồng hộc sau khi, lại mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. Ba người tiến vào Tử Vong Bảo Địa sau, trước hơn phân nửa đoạn lữ trình mười phần thuận lợi, nhưng đến cuối cùng một đoạn lộ trình lúc, lại phi thường xui xẻo bị một đầu mắt vàng giao mãng để mắt tới. Đầu này mắt vàng giao mãng sống mấy trăm năm, sớm đã tiến giai yêu thú cấp 2, không chỉ có chiến lược địch nổi trúc cơ trung kỳ, một đôi yêu dị mắt vàng càng là trực tiếp dòm ra ba người hành tích. Ba người lại là bị đánh lén một phương. Nếu không phải khẩn yếu con đầu, Triệu Thăng kịp thời kích phát huyễn ảnh đột phủ, huyễn hóa ra chín đạo chạy trốn bóng người hư ảo, tạm thời mê hoặc giao mãng. Này mới khiến ba người hiểm hiểm trốn qua một kiếp. Bất quá, mắt vàng giao mãng rất nhanh lại đuổi đi theo. Trong lúc đó ba người lại liên tục thả ra hai đạo huyễn ảnh đột phủ. Cuối cùng Triệu Kim Kiếm càng không tiếc lấy thân mạo hiểm, chủ động đem dao mãng dẫn đi. Triệu Thăng mới lấy lôi kéo Triệu Huyền Tĩnh chạy trốn tới pha địa linh dược viên. Thở dốc một lát, Triệu Huyền Tĩnh đột nhiên một mặt lo lắng hỏi thất thúc: "Tứ tổ gia cuối cùng có thể an toàn thoát thân sao?" Triệu Thăng nhếch miệng cười cười, nói: "Yên tâm đi, ngươi tứ tổ gia trà trộn tu tiên giới gần trăm năm, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Điểm ấy nguy hiểm không làm gì được hắn." Lời tuy nói như vậy, Triệu Thăng trong lòng cũng âm thầm gấp. Rất nhanh, hắn tay lấy ra dẫn đường phù, rót vào linh lực. Dẫn đường phù trong nháy mắt đốt thành một đoàn tro bụi, tiếp theo sinh ra một đạo phát sáng bay nhanh mà ra, bay vào nồng đậm vụ hải đằng sau, biến mất không thấy. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, ngay tại Triệu Thăng trong lòng thầm kêu không ổn thời điểm, một đạo kinh hô đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Triệu Thăng nghe chút đại hỉ, đội vàng chạy ra hang động, liền gặp trên thân tràn đầy bãi máu Triệu Kim Kiếm đứng tại đất dốc biên giới. Chương 78, quay về đất dốc cùng bảy trận cầu đuổi đọc chương 78, quay về đất dốc cùng bảy trận cầu đuổi đọc lúc này, hắn đứng ở nơi đó bất động, một mặt ngạc nhiên nhìn cách đó không xa linh dược điện. Hô, không có việc gì liền tốt. Triệu Thăng thấy thế rốt cục thở dài một hơi. Triệu Huyền Tĩnh cũng rất nhanh xông ra hang động, trông thấy Triệu Kim Kiếm sau, lập tức mười phần lo lắng tiến lên hỏi ý nói, tứ tổ gia, ngài không có bị thương chứ? Không có việc gì. Ha ha, ta rất tốt. Triệu Kim Kiếm một thanh xóa đi vết máu trên mặt, ha ha cười nói. Xuân Hòa, ngươi thật sự là cho lão phu một niềm vui vô cùng to lớn. Ta rất hiếu kỳ nha, khối này linh tú chi địa, ngươi là thế nào tìm tới? Triệu Thăng nghe vậy cười cười, nói, có thể là lão tổ tông phù hộ, để cho ta trong lúc vô tình được một tấm bảo đồ, thế là tìm tới nơi này. Ngươi là gan không nhỏ, năm đó ngươi mới luyện khí 3-4 tầng đi, vậy mà liền dám xông vào tiến cái này tử vong bảo địa, hơn nữa còn thật làm cho ngươi tìm được. Xem ra ta Triệu gia khí vận chưa suy nha. Triệu Kim Kiếm tràn đầy phấn khởi đi tới trong dược điện, cúi người xuống, bắt đầu một gốc vuốt ve những này linh dược chân quý. Ghét Long Quả, Quỳnh Thần Hoa, Cựu Khúc Tham Gia, Tử Khí Chi đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi Xuân Hòa, gốc kia Xích Hỏa Chi hẳn là cũng là từ nơi này tìm tới. Triệu Thăng gật đầu nói phải, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra không phải một gốc, mà là hai gốc. Còn lại một gốc còn tại trong tay của ta. Kỳ thật Triệu Thăng hái ba cây Xích Hỏa Chi, chỉ bất quá có một gốc dùng tại lưu khứ tật trên thân. Điểm ấy không tiện Triệu Kim Kiếm lộ ra, tiết kiệm hắn đến lúc đó oán trách. Triệu Kim Kiếm nghe vậy, một bước lẹn đến Triệu Thăng bên cạnh, đoạt lấy hộp ngọc, mở ra xem, chỉ gặp bên trong là một gốc Xích Hỏa như lửa, chi cái ngọc hóa linh chi. Không sai, chính là Xích Hỏa chi. Ha ha, lần này khoa nhữ trúc cơ có hy vọng rồi. Triệu Kim Kiếm xác nhận sau, sắc mặt hưng phấn hô. Triệu gia hơn 10 vị tu tiên giả bên trong, trừ tuổi tác đã cao Triệu Kim đỉnh bên ngoài, tạm thời chỉ có Triệu Khoa Nhữ một người tu luyện tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Không thể không nói, có luyện đan môn này kỹ nghệ, tu tiên giả tu vi tăng lên chính là nhanh, Triệu Khoa Nhữ chính là trong đó nhất tươi sáng ví dụ. Triệu Kim Kiếm căn bản không có đề cập Triệu Thăng trúc cơ sự tình. Đến một lần Triệu Thăng mới luyện khí tầng 7, đợi đến hắn tấn thăng luyện khí đại viên mãn, ít nhất cũng phải 2-30 năm thời gian. Nếu như chờ đến lúc đó, Xích Hỏa chi dược tính tất nhiên sẽ sói mòn không ít dược tính, căn bản tính không ra. Thứ hai căn bản không cần nhiều lời, đợi đến Triệu Thăng đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn sau, Triệu gia cho dù phá không bốn liếng, cũng sẽ trợ hắn trúc cơ. Điểm này căn bản không cần nói rõ, Triệu gia trên dưới đã sớm đạt thành chung nhận thức. Nghe được tứ tổ gia nói như vậy, bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh ngây ngốc cười sắp nổi đến. Triệu Khoa Nhữ là hắn cha ruột có thể tấn thăng trúc cơ, hắn không cao hứng choáng váng mới là lạ. Triệu Thăng nhìn xem một già một trẻ cười thoải mái, chỉ có thể im lặng chờ lấy hai người bình tĩnh trở lại. Qua một lúc mà, đợi đến hai người không cười, Triệu Thăng mới từ trong túi trữ vật lấy ra một sấp lớn bia ngọc. Những ngọc bài này dài một thước tả hữu, rộng cao đều ba tấc, chỉnh thể tựa như từng khối hình hộp chữ nhật lệnh bài, mặt ngoài linh quang lấp lóe, chính phản mặt bia khắc lấy vô số vân vân. Triệu Kim Kiếm trông thấy ngọc bài sau, ngạc nhiên hỏi Xuân Hòa, những trận cơ này là từ đâu tìm tòi trở về? Trận pháp gì? Nhất giai hay là nhị giai? Triệu Thăng đem ngọc bài đưa tới Triệu Kim Kiếm trên tay, đồng thời giải thích nói đây là nhị giai mây trôi nguyên trận cơ. Thứ ra, nhờ ngươi đem vào pháp trận này bố trí đến đất dốc. Trận pháp là tu tiên bách nghệ bên trong khó khăn nhất một loại, từ trước đến nay khó học khó tinh. Trận pháp không phải tùy tiện liền có thể bày ra, muốn dựa theo địa thế cùng linh mạch khác biệt biến hóa tùy cơ ứng biến. Tu tiên giả tấn thăng trúc cơ sau, sinh ra thần thức, đối địa mạch cùng linh khí biến hóa độ mẫn cảm viễn siêu luyện khí tu tiên giả, tự nhiên là bố trí trận pháp nhân tuyển tốt nhất. Bởi vậy tại tu tiên giới, chỉ có tấn thăng trúc cơ sau tu tiên giả mới có thể lần đầu trải qua trận pháp chi học. Nó cửa hạm độ cao có thể thấy được luồn đốn. Triệu Thăng chưa trúc cơ, chỉ có thể do Triệu Kim Kiếm làm thay. Triệu Kim Kiếm tiếp nhận ngọc bài sau, nhắm mắt cảm ứng một phen, sau đó bắt đầu ở trên đất dốc bốn chỗ công việc lưu đủ lên. Một lúc lâu sau, theo Triệu Kim Kiếm đem cuối cùng một viên ngọc bài vùi sâu vào trong địa mạch. Đột nhiên chỉ thấy trên đất dốc trên không xương mù cực tốc lưu động đứng lên, tiếp theo mảng lớn đồng vụ hướng nơi này tụ tập. Mấy hơi thở sau, chỉ tầm mắt trên mặt một trận ánh sáng phun trào, thăng nhập trong xương mù cấp tốc tỏ khắp không thấy, đất dốc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ cùng trước đó không có thay đổi gì. Nhưng lúc này, nếu có ngoại nhân nhìn về phía đất dốc nơi này, sẽ chỉ nhìn thấy một mảnh nồng đậm sương mù, dù cho đến gần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bằng phẳng vách núi. Cái này, a, không đối. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Sơn Long? Sơn Long trong động vật, Triệu Kim Kiếm đối với khắp động vật dễ cây làm như không thấy, ánh mắt toàn nhìn về phía như núi cao khổng lồ Sơn Long di hải, thần sắc chấn động không gì sánh nổi. Hán đội vàng chạy tới, tự tay vớt ve Sơn Long hóa đá thô lệ ra thật, biểu lộ qua trong giây lát trở nên vạn phần tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu là nó còn sống, thật là tốt biết bao a. Bên cạnh, Triệu Thăng nghe nói như thế, lòng tràn đầy oán hận, nghĩ thầm nếu là Sơn Long còn sống, chúng ta ra bà chết sớm cầu. Ngược lại là Triệu Huyền Tĩnh không có quá chú ý Sơn Long, niên kỷ của hắn nhỏ chưa từng nghe qua Sơn Long uy danh hiển hách. Hắn ngược lại là đối với những cái kia tiến vào chui ra linh khâu hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn hí ha hí hưởng chạy tới, mò lên một đầu thô to như cánh tay đặt ở trong tay thưởng thức, vung sở, chơi quên cả trời đất. Thất thúc, đây là cái gì nha? Có vẻ giống như phóng đại con giun. Còn có, nơi này linh khí thật là nồng nặc a. So Thái Úc Sơn mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Thăng giải thích nói Huyền Tĩnh, đây là linh khâu, xem như cùng con Jun là họ hàng gần. Linh Câu trời sinh tính ôn hòa, không có tính công kích, mặc cho Triệu Huyền Tĩnh như thế nào đùa bỡn, đều phảng phất không có cảm giác gì, ngược lại cùng hắn càng thêm thân cận. Triệu Thăng thấy thế trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ là thuộc tính tương cận duyên cớ. Triệu Huyền Tĩnh là đất kim mộc tam linh căn, chủ tu vô lượng hậu thổ quyết một thân thổ hành linh lực 10 phần tinh thuần. Trải qua Triệu Huyền Tĩnh một nhắc nhở, Triệu Kim Kiếm lúc này mới chợt hiểu phát giác trong động quật nồng độ linh khí cực cao, đơn giản so sánh linh mạch cấp 2 linh khiếu chi địa. Hắn thần sắc cuồng hỉ, không khỏi kích động nói lao tổ tông phù hộ. Ta Triệu gia quật khởi có hy vọng rồi. Thái Úc Sơn tuy tốt nhưng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng gia tu sĩ trúc cơ, nhưng chỗ này động quật lại đủ để tu tiên giả một mực tu luyện tới cảnh giới kim đan. Càng quan trọng hơn là, chỗ này linh huyệt là Triệu gia độc hữu, mà không giống Thái Úc Sơn như thế là mượn được linh mạch, mỗi hơn trăm năm đều muốn lo lắng bị người đổi đi. Điều này đại biểu cái gì? Triệu Kim Kiếm trong lòng vạn phần rõ ràng. Đây là Triệu gia sau cùng đường lui, đại biểu cho dù gia tộc suy sụp thậm chí luân lạc tới diệt vong biên giới, nhưng chỉ cần chỗ này linh huyệt không bộc lộ ra đi, Triệu gia sớm muộn có quật khởi lần nữa một ngày. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên tìm hiểu được Xung Hòa gần nhất vài chục năm vì sao nhiều lần làm ra đủ loại không hợp với lẽ thường cử động. Xung Hòa, ngươi cái này ngươi là tốt. Đối mặt kích động đến khoái ngữ vô luân lần Triệu Kim Kiếm, Triệu Thăng cười không nói. Sớm tại phát hiện Sơn Long động quật vào cái ngày đó, hắn liền đã quyết định đem nơi này làm Triệu thị bí phủ, đồng thời cũng làm ám bộ hạch tâm nhất trụ sở bí mật. Mà Triệu Huyền Tĩnh chính là hắn tốn hao thời gian 10 năm mới tuyển định đời này ám bộ thủ lĩnh. Trước đây ít năm, hắn làm vô số công tác chuẩn bị, chính là vì một ngày này. Lúc này, Triệu Kim Kiếm đột nhiên mặt mũi tràn đầy sốt ruột mà hỏi: "Xung Hòa, Sơn Long Long Châu có phải hay không còn tại trong tay ngươi?" "Ân." Triệu Thăng nghe vậy sắc mặt một quĩnh, chương 79, quật khởi chi địa cùng linh thực giá tiếp chương 79, quật khởi chi địa cùng linh thực giá tiếp Long Châu. Hắn giống như quên đảo. 3 ngày sau, Triệu Kim Kiếm nắm lên từng thanh linh ngưỡng, cẩn thận đều vung tiến trong dược điện. Những này linh ngưỡng một nửa là linh khâu vật bài tiết, còn có một nửa là nghiền nát một chút sơn long di hải mảnh vỡ có được. 3 ngày trước bị Triệu Kim Kiếm đánh thức sau, Triệu Thăng ra ba dùng linh kiếm pháp khí đảo đới sơn long di hải, sinh sinh bỏ ra 2 ngày thời gian, tại sơn long thể nội tạc ra một đầu thông đạo, cuối cùng ở tại phần bụng tìm được một viên cao cỡ một người quả cầu đá. Quả cầu đá chính là Long Châu, chỉ tiếp tuyệt đại bộ phận đã hóa đá. Triệu Thăng cẩn thận đem Long Châu từng tầng tước đoạn, cuối cùng được đến một cái đầu lâu lớn hoàng ngọc hạt châu. Đại hạnh trong bất hạnh, hạt châu còn có mở mịt hoàng quang bước lên lưu động. Điều này đại biểu lấy nội bộ còn sót lại một điểm cuối cùng sơn long tinh hoa. Ầm ầm, từng đợt oanh minh bạo hưởng từ vách núi trong huyệt động truyền ra. Một lát sau, Triệu Thăng từ bên trong đi tới, đi đến phá địa bên dưới, chống ra túi chứa vật, đem một đống lớn đá vụn ngã xuống vực sâu vạn trượng. Một ngày trước, hang động bắt đầu vòng thứ 2 quy mô lớn cải tạo thăng cấp. Phòng tu luyện, phòng nghỉ, tinh thất, chế phù thất, phòng luyện đan, phòng chứa đồ chờ chút một nhóm lớn động phủ kiến trúc toàn bộ đều muốn mở ra đến. Triệu Thăng tính qua muốn đem Triệu thị bí phủ mở thành hình, đại khái muốn 1 tháng thời gian. Bất quá hắn dự định sắp mở tích động phủ trách nhiệm giao phó cho Triệu Huyền Tĩnh, mà hắn cùng Triệu Kim Kiếm có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Triệu Thăng dưới chân điểm nhẹ, thân hình bồng bềnh đứng lên, bay đến vách núi cao 3 trượng chỗ một khối đất lõm bên trên. Khối này đất lõm đã bị đào vào vách núi 4 trượng dư sâu, mặt đất đá vụn bị thanh trừ sạch sẽ, lộ ra gập ghềnh màu trắng vàng chất gỗ mặt cắt, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy phía trên vậy mà trải rộng lít nha lít nhít vòng trạng vòng tuổi. Cái này rõ ràng là một cây đường kính vượt qua 4 trượng khổng lồ của gỗ. Thứ ra, Triệu Thăng xung Triệu Kim Kiếm xa xa hô một tiếng. Triệu Kim Kiếm sau khi nghe thấy, ngồi thẳng lên, vỗ tới trong tay linh nhưỡng đất vụn, đồng thời đáp lại nói cái này đến. Nói xong, Triệu Kim Kiếm thả người bay lên, trong nháy mắt bay qua xa 6 trượng khoảng cách, rơi xuống Triệu Thăng bên cạnh. "Xung Hòa, ngươi có nắm chắc không?" Hắn ân cần hỏi han. Triệu Thăng lắc lắc đầu nói nhiều nhất 1/10 niềm tin, nhưng đầy đủ đánh cược một phen. Triệu Kim Kiếm nhìn về phía căn này khổng lồ gốc cây, lại hồi tưởng trong động vật những cái kia vượt quá tưởng tượng tráng kiện dễ cây, hắn trầm mặc. Nếu là thành, hắn không dám tưởng tượng, đến lúc đó sẽ dựng dục ra cỡ nào hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Triệu Thăng lấy ra một bình tử hà ngọc lộ giao cho Triệu Kim Kiếm. Tiếp lấy ra tiểu chu thiên phù cuộn, chỉ gặp phù trên bản linh quang lóa mắt, vầng sáng trùng điệp. 72 tấm 18 chồng mưa thuận gió hòa phù cùng 9 cái nhị giai trời hạn gặp mưa chân phù, thình lình bày ra trên đó. Triệu Thăng hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói tứ gia, động thủ đi. Ân, Triệu Kim Kiếm gật gật đầu, trên tay khẽ đảo, nhiều một thanh xích hồng kiếm. Một giây sau, chỉ thấy xích hồng kiếm tuôn ra một đạo kiếm quang màu đỏ, qua trong giây lát chui vào gốc cây bên trong. Giang rắc. Một tiếng lay động, gốc cây mặt ngoài nứt ra một đạo khe hẹp, dài lại bất quá 3 tấc. Sớm tại một ngày trước, hai người liền hãi nhiên phát hiện cọc gỗ này chất liệu khác thường, đơn giản cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Lấy Triệu Thăng luyện khí tầng 7 tu vi, cầm trong tay thượng đẳng pháp kiếm, vậy mà không gây thương tổn được nó mảy may. Vẹn vẹn từ trên điểm này, hai người liền biết căn này gốc cây tối thiểu có thể dùng đến luyện chế linh khí. Nhưng cũng tiếc, dùng nó đến luyện chế linh khí đơn giản phung phí của trời. Phanh, giang giáp, kiếm quang xoáy lên xoáy diệt, Triệu Kim Kiếm liên tiếp chém ra gần 100 kiếm, rốt cục đem cọc gỗ bổ ra một đạo một thước dư sâu vết nứt. Tốt. Triệu Thăng nhìn đến đây, đội vàng ngăn cản Triệu Kim Kiếm. Triệu Kim Kiếm thấy thế lui lại một bước, tránh ra địa phương, đồng thời hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Triệu Thăng đến tiếp sau động tác. Triệu Thăng đi đến vết nứt trước, phất tay từ linh thực trong túi lấy ra cái kia đoạn linh đào nhánh cây. Mở tối hoàn cảnh bên dưới, linh đào nhánh cây toàn thân lóe thúy bích phát sáng, tiểu diễm bước át phía dưới càng có vẻ sinh cơ rạng rỡ. Triệu Thăng cẩn thận từng ly từng tí đem nhánh đào phần dưới cắm vào trong cái khe. Sau đó, hắn vội vàng lại lấy ra một bình tử hà ngọc lộ rót vào trong cái khe, một bình đổ tận, trông thấy chưa đầy, hắn lại đổ nửa bình xuống dưới. Thẳng đến vết nước chỗ linh ba dập dần, sinh khí phun trào, ngưng ra đóa đóa mở mịt, không cầm được bước lên đi ra. Triệu Thăng mới lui lại một bước, hai mắt chăm chú nhìn nơi đó, không chút nào buông tha một chút dị dạng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, bảy tám cái hô hấp đi qua, linh đào nhánh cây cùng cọc gỗ tựa hồ an tĩnh như lúc ban đầu, không có biểu hiện ra cái gì chỗ khác thường. Nhìn đến đây, Triệu Kim Kiếm trong lòng quý lên, nhịn không được hỏi, Xung Hòa, có phải hay không thất bại? Vì phối hợp ý nghĩ hao huyền này thí nghiệm, Triệu gia đã bỏ ra không ít đại giới. Tử Hà Ngọc Lộ không đề cập tới, chính là cái kia ba viên rơi xuống đào xanh, thành thục sau một viên liền có thể hối đoái một hai vạn linh thạch. Đừng nóng đội, đợi thêm một chút. Triệu Thăng lời này vừa nói xong, đột nhiên mặt đất một trận rung động, ẩn ẩn có vù vù âm thanh từ dưới đất truyền ra. Lúc này chỉ thấy gốc cây vết nước chỗ Tử Hà Ngọc Lộ cấp tốc rơi xuống xuống dưới, phảng phất cái kia có một tấm vô hình miệng rộng nuốt từng ngụm lớn lấy. Thành. Triệu Thăng ngạc nhiên hô to. Nhưng mà lúc này cái kia xanh biêng biếc linh đảo nhánh cây thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống, liền giống bị rút lấy đại lượng sinh cơ bình thường. Nhanh rót ngọc lộ. Triệu Thăng sắc mặt đại biến. Lời còn chưa dứt, Triệu Kim Kiếm tay phải dẫn một cái, liền gặp trên tay ngọc tịnh bình bên trong Tử Hà Ngọc Lộ trong nháy mắt bay ra, hình thành một đạo ngân nước, tinh chuẩn rơi vào trong cái khe. Triệu Thăng cũng một cái bước xa xông lên trước, còn thừa nửa bình ngọc lộ liều lĩnh rót đi vào. Chỉ là bọn hắn hai người vẫn khinh thường một gốc yên lặng chết héo vô số năm thần bí linh thụ khôi phục lúc, đối với sinh cơ linh khí lớn đến mức nào khát vọng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chọn bện ba bình Tử Hà Ngọc Lộ phân lượng liền bị nó tiêu hóa hầu như không còn. Triệu Thăng thấy thế cắn răng một cái, đem còn lại 7 bình Tử Hà Ngọc Lộ toàn bộ lấy ra, cũng giao cho Triệu Kim Kiếm. Mà hắn thì biểu lộ ngưng trọng nâng lên tiểu Chu Thiên phù quận, theo tâm niệm chớp động, dòng ra 9 cái 18 chồng mưa thuận gió hòa phù trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ một thoáng, lấy đất dốc làm trung tâm trong phạm vi 10 dặm vụ hải đột nhiên bốc lên ra, một đạo siêu cấp vòng xoáy lớn theo đạo đạo linh quang bắn vào trong vụ hải sau, như chậm thực nhanh thành hình. Hai cái hô hấp sau, một cái lỗ thủng trạng phảng phất cự hình vòi rồng vòng xoáy lớn, chậm rãi giáng lâm đến Triệu Thăng đỉnh đầu. Theo hắn tâm trí chợt lóe sáng, vòng xoáy phía dưới rất nhanh tạo ra một đóa tản ra mãnh liệt tức giận linh vân. Tiếp theo linh vân rơi ra tí tách giọt mưa, dầu có lấy rồi rào sinh cơ giọt mưa rơi xuống trên mặt của gỗ, phản phất rơi xuống trên sa mạc giống như trong chớp mắt liền bị hấp thu đi vào. Thấy cảnh này sau, Triệu Thăng sắc mặt lại biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có 9 cái 18 chồng mưa thuận gió hòa phù hóa thành cho bụi. Sau đó nhóm thứ 3, nhóm thứ 4. Triệu Thăng khả năng không biết, cũng có thể là biết lại không để ý tới. Theo hắn đại lượng phóng thích phù lục, cái kia đạo vòi rồng vòng xoáy phạm vi trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng vậy mà lan đến gần ngoài trăm dặm. Lần này làm ra động đến tính quả thực có chút lớn, trong lúc nhất thời không biết kinh động đến bao nhiêu yêu cầm hung thú. Càng thậm chí hơn, một ít bị lan đến gần tu tiên giả cũng bị dị tượng này kinh động đến. Một chút lựa chọn tránh ra thật xa, nhưng có gan lớn không muốn mạng lại chạy tới nơi đây. Đi tới nửa đường, bọn hắn không thể tránh khỏi cùng tìm nhiếp tới đàn yêu thú đụng phải. Thế là, từng tràng nhân yêu đại chiến tại đất dốc trong phạm vi trăm dặm liên tiếp bùng phát. Đối với đất dốc bên ngoài đủ loại dị biến, Triệu Thăng hoàn toàn không để ý tới. Chương 80, thần bí linh thụ khôi phục chương 80. Thần bí linh thụ khôi phục theo 72 tấm mưa thuận gió hòa phù phóng thích hầu như không còn, Triệu Kim Kiếm trên tay Tử Hà Ngọc Lộ cũng rông 6 bình. Nếu là cuối cùng một bình đổ vào, còn chưa đủ lời nói, trong tay hắn chỉ còn lại có cuối cùng 9 cái nhị giai trời hạn gặp mưa phù. Nhưng nói thật, Triệu Thăng từng thí nghiệm qua, trời hạn gặp mưa phù hiệu quả so 18 chồng mưa thuận gió hòa phù không mạnh hơn bao nhiêu. Tiếp tục đổ. Triệu Thăng cắn chặt răng, quả quyết ra lệnh Triệu Kim Kiếm sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, lập tức đem cuối cùng một bình ngọc lộ rót vào trong cái khe. Triệu Thăng đang muốn phát động cuối cùng một đợt phù lục. Đột nhiên, trong mắt của hắn tuôn ra kinh người dị sắc, trên mặt lộ ra vạn phần sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì lúc này, có cô rốt cục có loại thứ hai phản ứng. Chỉ gặp chỗ kia vết nước đột nhiên một trận núp đích, trong nháy mắt khép lại, mà cái kia linh đảo nhánh cây rốt cục cùng cọc gỗ dài đến cùng một chỗ. Mà lúc này, có gỗ vòng tuổi bên trên dần dần sinh ra từng vòng nhàn nhạt bạch quang, linh đảo nhánh cây cành lá cũng hiện ra một tầng vầng sáng, lộ ra không gì sánh được thần dị. Sống. Xung Hòa, nó rốt cục sống. Triệu Kim Kiếm hưng phấn đột nhiên nhảy dựng lên, thần sắc hết sức kích động. Những năm này bỏ ra lớn như vậy lại giới, hiện tại rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Triệu Thăng nhịn xuống kích động, vận chuyển linh lực, tiếp tục duy trì linh vân hiện trạng. Từ từ linh vũ càng rơi xuống càng lớn. Có gỗ không còn cũng không bằng như vậy bụng đói ăn quàng. Những cái kia giàu có sinh cơ giọt nước lăn xuống đến linh đào dưới cây, cuối cùng hình thành một mảnh nho nhỏ bùn nước. Lúc này, Triệu Huyền Tĩnh bỗng nhiên hoảng hoảng trương trương chạy ra hang động, ngửa đầu xung hai người hô to thất thúc, tứ tổ ra, động quật trong động quật những rễ cây kia sống. Ân, biết. Triệu Thăng hơn phân nửa tâm tư đặt ở linh đào trên cây, không để ý gật gật đầu. Thần bí linh thụ khôi phục tiểu gì cũng sẽ sinh ra một ít dị tượng, điểm này không hiếm lạ. Triệu Huyền Tĩnh nghe vậy gãi gãi sau gáy, buồn bực nói thế nhưng là trong động vật linh khí vừa mới bị hút đi hơn phân nửa, nồng độ linh khí lại suy. Cái gì? Triệu Thăng hơi nhướng mày. Không tốt, có yêu thú xông vào trong huyễn trận lúc này, Triệu Kim Kiếm đột nhiên biến sắc, Xích Hồng Kiếm bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, chui vào ngoại tầng trong mây mù. Một giây sau, Xích Hồng Kiếm bên trên mang theo tinh hồng máu tươi, bay ngược mà quay về, treo ở Triệu Kim Kiếm đỉnh đầu. Xung Hòa, nhanh đình chỉ thi pháp. Đã chậm, liền đến đã không kịp. Triệu Thăng nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức phất tay thả ra 7-8 đạo linh lực, rất nhanh quấy tản trên đỉnh đầu linh vân. Cái kia đạo vòi rồng vòng xoáy trong lúc nhất thời không có linh lực chèo chống, cũng rất nhanh bình phục tiêu tán xuống dưới. Thứ ra, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào? mây trôi miễn trận có thể hay không chống đỡ được. Triệu Kim Kiếm thần thức đã sớm khuyết trương đến phạm vi lớn nhất, hơn 10 trượng bên trong động tĩnh đều đang nắm giữ. Sắc mặt hắn âm trầm nói trận pháp còn có thể chèo chống, tam giai trở xuống yêu thú chỉ cần không mê đầu xông loạn, liền dòm không phá huyễn tượng hư thực. Nhưng bây giờ tại đất dốc trung quanh du đã yêu thú rất nhiều, vạn nhất dẫn tới một đầu đại gia hỏa, vậy liền không ổn. Triệu Thăng biết cái gọi là đại gia hỏa là chỉ kim đan cấp đếm được yêu thú cường đại. Kim đan cấp yêu thú đã sinh ra cùng loại thần thức như thế yêu biết, chỉ là nhị giai mây trôi huyễn trận tạo ra huyễn tượng rất khó mê hoặc bọn chúng. Trước trốn vào trong huyệt động đầu, còn lại giao cho lão tiên gia đi. Triệu Thăng biết lần này hắn có chút đi hiểm, nhưng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, trên con đường tu tiên gian nan hiểm trở vô số, nếu là ngay cả điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm, vậy cũng không cần tu tiên. Lập tức ba người thần sắc khác nhau đi tới trong huyệt động, Triệu Thăng hai người chủ động lui ra phía sau, mà Triệu Kim Kiếm nghiêng người hang động bên dưới, xích hồng kiếm linh quang trầm tĩnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Kim Kiếm xuất kiếm ba lần, dẫn đi hai đầu yêu thú. Ba khắc đồng hồ, xuất kiếm hai lần, giết chết một đầu nhất giai bọ cạp đá. Một lúc lâu sau, chung quanh yêu thú từ từ tán đi, đất dốc tuy có nhỏ việc gì, nhưng đại thể không tổn hao gì. Một tháng sau, Triệu Kim Kiếm mang theo tràn đầy một túi chứa vật linh dưỡng cùng tam chu tinh thiêu tế tuyển linh dược, mừng rỡ từ đất dốc rời đi. Thời gian như nước, thời gian 2 năm thoáng qua tức thì. Đất dốc, linh đảo dưới cây, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại cọc gỗ mặt cắt bên trên, nhắm mắt vận công tu luyện, lúc này quanh người hắn mây mù bao phủ, thỏ khắp không đi. Tại phía sau hắn, gốc kia linh đảo cây đã dài đến 2 trượng dư cao, toàn thân linh quang rực rỡ, thô to như cánh tay thân cảnh mặt ngoài trải rộng tinh mịn lân văn, lá đào như bích ngọc, tản ra điểm điểm bạch quang. 2 năm qua, theo thần bí linh đảo cây dần dần khôi phục sinh trưởng, đã mang cho Triệu Thăng không nhỏ kinh hỉ. Một năm trước, động vật nồng độ linh khí từ từ khôi phục bình thường, mà liền tại khi đó, Triệu Thăng đột nhiên phát hiện cây này giá tiếp sau linh đảo cây vậy mà trời sinh có thể tụ lại một hành cùng thủy hành linh khí. Ngay từ đầu chỉ là nồng độ linh khí có một chút tăng lên, nhưng đến gần nhất, Triệu Thăng lại mừng rỡ phát hiện, tại linh đảo cây ba trượng phạm vi bên trong, nồng độ linh khí đã không chút nào kém hơn linh mạch cấp 1. Nhất là linh đảo cây chủ yếu hấp thu một hành linh khí, còn lại hơn phân nửa thủy hành linh khí ngược lại tiện nghi Triệu Thăng. Lại thêm vung vân bảo cũng có bộ phận tụ linh trận tác dụng. Cả hai một chồng thêm, Triệu Thăng tu vi tốc độ tăng lên thế mà so Thái Ốc Sơn còn nhanh hơn mấy phần. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng chậm rãi thu công, mà Triệu Huyền Tĩnh phảng phất vừa lấy điểm giống như đi vào linh đảo dưới cây. Triệu Thăng mở to mắt, nhìn xem Triệu Huyền Tĩnh, hỏi: "Việc học làm xong sao?" Triệu Huyền Tĩnh sầu mi khổ kiểm, nhỏ giọng nói: "Còn không có. Ta lại thất bại." Triệu Thăng nghe vậy nhíu mày, khiển trách 3 tháng, quan phủ giấy liền lãng phí hàng trăm tấm, ngươi ngay cả một tấm đều không có thành công. Để cho ta nói thế nào ngươi tốt đâu? Thất thúc, nham tương kia phủ rất khó khăn vẽ lên, còn không bằng không học tính toán. Triệu Huyền Tĩnh có được kháng cự đạo. Không học vẽ bữa, ngươi có thể làm gì? Luyện khí ngươi không được, luyện đan loại này công việc tinh tế thì càng không cần phải nói. Chẳng lẽ cuối cùng học những cái kia linh tượng chuyên làm khai phủ tạo phòng cổ hoạt? Triệu Huyền Tĩnh hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu nói, thất thúc, ta thích nhất mở động phủ chúng ta chỗ này bí phủ đều là ta mở ra tới. Mặt khác xây nhà cũng được a, ta cảm thấy khi linh tượng cũng không tệ. Triệu Thăng đột nhiên nhảy dựng lên, một bàn tay đập vào hắn trên eo, quát lớn không sai cái rắm. Lão tử phí hết nhiều như vậy tâm huyết là vì để cho ngươi trúc cơ, không phải để ngươi làm công tượng. Lại nói những cái kia linh tượng có mấy cái có thể trúc cơ. Triệu Huyền Tĩnh ra dày thịt béo, một bàn tay đánh vào trên người hắn, căn bản không có cảm giác. Hắn mới 18 tuổi, thân cao vậy mà tiếp cận một trượng, khôi ngô giống như thiết tháp thân thể khổng lồ, nhìn qua như là cự nhân. Triệu Thăng đứng tại bên cạnh hắn, thấp giống một đứa bé. Rất khó nói đây là trời sinh thể chất vấn đề, còn là tu luyện vô lượng hậu thổ quyết nguyên nhân. Kỳ thật đến lúc này, Triệu Thăng chính mình cũng mau thả bỏ. Triệu Huyền Tĩnh trừ tốc độ tu luyện còn có thể, sẽ còn vài tay thổ hành pháp thuật bên ngoài, mặt khác đều rối tinh rối mù. Nói hắn đần là xem như khen hắn quả thực là du một đầu. Tính toán, đã ngươi học không được, về sau cũng không cần vẽ bừa. Trong tàng kinh các có 2 môn thuật luyện thể, trong đó một môn là huyền hoàng chiến thể tản thiên. Ngươi học cái kia tốt, tiết kiệm lãng phí ngươi thiên phú này dị bẩm thân thể. Thất thúc, kỳ thật ta đã học qua. Triệu Huyền Tĩnh nói xong, thân thể tăng vọt 3 phần, trần trụi ở bên ngoài làn da trong nháy mắt nhiều một lớp bụi trắng nhăm giáp, bên ngoài thân tuôn ra một tầng vầng sáng màu vàng, nổi bật lên hắn giống như cự linh thần. Hảo tiểu tử, ngươi cũng học được giấu giếm ta. Triệu Thăng thấy thế cười mắng. Ta không phải sợ ngươi mắng thôi. Triệu Huyền Tĩnh sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. Mắng ngươi là nhẹ, nếu ngươi học thuật luyện thể nhanh như vậy, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Cũng ít để cho ta sinh mấy lần khí. Chương 81, có số đào hoa chương 81, có số đào hoa thất thúc, Huyền Tĩnh biết sai rồi. Ngươi không sai, là ta sai rồi. Triệu Thăng vô vỗ Triệu Huyền Tĩnh cánh tay, cuối cùng cảm thán nói. Từ đó về sau, Triệu Thăng trừ chú ý Triệu Huyền Tĩnh tu luyện bên ngoài, không khi theo liền can thiệp hắn mặt khác hành vi. Đối với thất thúc buông tay, Triệu Huyền Tĩnh kém chút không có mừng như điên, thế là đất dốc lại bắt đầu vòng thứ 3 đại quy mô động phủ xây dựng lại. Từng ngày đi qua, đại lượng mới thạch thất, bàn đá, băng ghế đá, thậm chí thạch nhân tượng đá bị Triệu Huyền Tĩnh mở cùng tạo nên đi ra. Lấy tới cuối cùng, Triệu Thăng nhìn xem tính ra hàng trăm chống vắng thạch thất, thần sắc dị thường bất đắc dĩ. Lại qua một tháng, đất dốc bên ngoài huyễn trận đột nhiên một cơn chấn động, tiếp lấy 2 đạo nhân ảnh từ bên ngoài xông vào đất dốc bên trong. Linh thụ bên dưới, Triệu Thăng đột nhiên mở to mắt, nhìn xuống dưới, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Khoa Nhữ. Triệu Thăng phiêu nhiên rơi xuống trước mặt hai người, nhìn xem biến trẻ trung hơn rất nhiều Triệu Khoa Nhữ, hưng phấn hỏi: Nhữ Thúc, ngươi tấn thăng trúc cơ. Triệu Khoa Nhữ nhịn không được cười gật đầu nói đúng vậy a. May mắn mà có người gốc kia xích hỏa chi. Quá tốt rồi, dạng này gia tộc liền có hai vị tu sĩ trúc cơ, rốt cục không cần lo lắng suy sụp phong hiểm. Triệu Thăng vừa mới dứt lời, cửa hang bên kia bỗng nhiên chuyển đến Triệu Huyền Tĩnh kinh ngạc la lên cha, sao ngươi lại tới đây? Thằng danh con, nhìn lao tử ngươi tới, ngươi có phải hay không không cao hứng nha? Không có a. Triệu Huyền Tĩnh vội vàng chạy tới, hết sức cúi người, định nọt nhìn xem chính mình cha ruột. Triệu Khoa Nhữ vỗ vỗ đầu của hắn, cảm thán nói hơn 2 năm không thấy, tiểu tử ngươi thế mà đã cao như vậy rồi. Cha, ta đã luyện khí tầng 4. Triệu Huyền Tĩnh hơi có vẻ khoe khoang đạo. Ha ha, luyện khí tầng 4 tính cái bóng, cha ngươi ta đã trúc cơ. Triệu Khoa Nhữ cười mắng. Thật. Triệu Huyền Tĩnh nghe chút lời này, con mắt lóe sáng cùng bóng đèn giống như. Sau một ngày, đất dốc dược điện. Ai, đây là ai chủng, son sao có thể cùng tương sinh hạt giống cỏ một khối đâu? Không biết cả hai tương sinh tương khắc thôi. Ai, sinh hỏa chi chủng như thế dày đặc, quả thực là ngoài nghề. Ghét long quả thích nước, ngươi nhìn đều hiểu xỉu thành dạng gì. Cũng chính là nơi này linh địa đặc thủ, nếu không hơn phân nửa linh dược đã sớm chết héo. Triệu Thăng ngồi tại linh đảo dưới cây làm bộ tu luyện. Hắn nghe phía dưới Triệu Khoa Nhữ một tiếng liền hô một tiếng lại nhại, da mặt từng đỏ. Năm đó hắn đối với dược lý hoàn toàn không biết gì cả, những linh dược kia đều là tùy ý cắm xuống. Những năm này gặp linh dược mọc không sai, hắn cũng vô dụng tâm quản lý. Bất quá đây không tính là cái gì sai lầm lớn, nho nhỏ sơ hở mà thôi. Có chuyên nghiệp luyện đan sư kiêm dược sư, không chỉ có đất dốc vườn linh dược bị quy hoạch đổi mới hoàn toàn, liền liên sơn long động quật cũng bị Triệu Khoa Nhữ trở thành một tòa dược viên, trồng lên son, u linh ấm, trường sinh bổ, lục huyền châu các loại hỉ âm không thích dương linh dược. Mười ngày sau, Triệu Thăng nhìn thấy Triệu Khoa Nhữ hoàn toàn thích thú, thế là yên tâm đi theo Triệu Kim Kiếm rời đi bí phủ, trở về Thái Âu Sơn. Hơn 2 năm không có về nhà, Triệu Thăng nghe nói tu tiên học đường bọn tiểu bối viên náo có chút không tưởng nổi, học tập tập tục càng ngày càng tệ. Hắn lần này trở về, nhất định phải nhanh giết bên dưới trận này bài phong tà khí, không phải vậy một khi hình thành tập tục, lại đi vốn nắn sẽ trễ. 7 ngày sau, khi Triệu Thăng lần nữa đi đến bục giảng lúc, phía dưới 16 vị đời chữ huyền cả kinh trận mắt hốt mồm, thân thể lập tức cứng tại chỗ, phảng phất hóa đá bình thường. Lên lớp. Ách. Trong tĩnh thất, Triệu Thăng đột nhiên kêu đau một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn cố nén tinh thần bị chém rách đau đớn, đem Trảm Thần Châu từ trên mi tâm lấy xuống. Nhìn trước mắt Ngọc Châu bên trong ẩn hiện bóng người, Triệu Thăng thần sắc hơi có vẻ phiền muộn. "Ai, Việt Thanh Hàn a, Việt Thanh Hàn. Ngươi đưa ta một cái không dùng đến đồ vật, rốt cuộc là ý gì nha?" Triệu Thăng nhịn không được ai thán một tiếng, tiện tay đem Trảm Thần Châu đưa về trong túi trữ vật. Hơn 30 năm trước, Thiên Trụ Sơn vừa gặp, hắn từ Việt Thanh Hàn trong tay nhận lấy Trảm Thần Châu. Đã nhiều năm như vậy, hắn mỗi lần thần ý thăm dò vào trong Ngọc Châu bộ, đối diện đều là một đạo kiếm quang bổ tới, vô luận hắn làm sao trốn tránh, cho dù dùng tới tử đạn thời gian, nhưng vẫn cũ tránh không khỏi một cái chớp mắt. Qua trong giây lát, thần ý liền bị một kiếm chặt đứt, tiếp lấy liền đầu đau muốn nức, tinh thần tổn hao nhiều rời khỏi Ngọc Châu. Đến mức những năm gần đây, hắn trên kiếm pháp không nhiều lắm tiến bộ, ngược lại là thần ý cường độ tăng cường rất nhiều. Cái này cũng biến tướng tăng lên hắn vẽ bùa chế lục trình độ. Chầm một hơi sau, Triệu Thăng lấy ra một bình hoàn thần đan, đổ ra một viên đưa vào trong miệng nuốt xuống. Rất nhanh, trong đầu của hắn một mảnh thanh lương, kịch liệt đau đầu lập tức giảm bớt rất nhiều. Hoàn thần đan là ghi chép tại Quỳnh Thần Chân Nhân luyện đan tâm đắc bên trên một loại nhị giai linh đan. Triệu Khoa Nhữ tấn thăng trúc cơ sau, luyện đan trình độ đột nhiên tăng mạnh, tại bí phủ bế quan năm thứ 3 thành công luyện ra một lò. Triệu Thăng biết được sau như nhặt được chí bảo, những năm này hắn thần ý bị chém vô số lần, cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, toàn nhờ vào hoàn thần đan. Tinh thần rất là chuyển biến tốt đẹp sau, Triệu Thăng gọi ra bách thế sách, lật đến trang thứ 4, bảng số liệu tùy theo hiện hiện trong tâm, tính danh Triệu Xung Hòa Triệu Thăng, thọ nguyên 62, 97 cảnh giới luyện khí 9 tầng nghề nghiệp chuẩn nhị giai phụ sư 7. Một không thể chất tứ linh căn hoàng cấp sơ cấp tự lãnh phàm cấp thiên phú linh khiếu hoàng cấp tử đạn thời gian hoàng cấp bản thạch chi thủ phàm cấp kỹ năng công pháp huyền linh công lỗ hỏa thuần thanh trồng phủ. Thuật tiểu thành, 18 trồng pháp thuật ngàn kia mưa kiếm đại thành, chiết quang thuật lô hỏa thuần thanh, thủy long ngâm tiểu thành thủy lôi pháp tiểu thành đốt tụy thuật nhập môn. Chế phù ẩn thân phù xuất thần nhập hóa mây trôi kiếm phù xuất thần nhập hóa liễm thần phù nhị giai, đại thành trời hạn gặp mưa phù nhị giai, tiểu thành huyền ảnh độn phù đại thành, huyền chân phù nhị giai, lô hỏa thuần thanh. Võ công vân long cử biến. Nhìn xem trên bảng số liệu, Triệu Thăng trong lòng lúc cảm thán ánh sáng cực nhanh sau khi, đối với mình tiến độ tu luyện cảm giác coi như hài lòng còn có thể. Dù sao chỉ là tứ linh căn thôi, cho dù đan dược linh thạch cũng không thiếu, nhưng luyện hóa hấp thu hạn mức cao nhất còn tại đó, hắn muốn nhanh đều nhanh không nổi. Vừa qua khỏi một giáp vỏ, coi như có 3 lần trùng kích trúc cơ hội. Ân, đầy đủ. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng trên mặt lộ ra mỉm cười, thu hồi bách thế lợi bản, đứng dậy đi ra tinh thất. Mới ra tinh thất, hắn bỗng nhiên mày nhăn lại, sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh, nghiêm khắc nói Nguyên An, ngươi giấu cái gì giấu? Nhanh lăn tới đây cho ta. Ai nha, thất thúc, ta liền biết không thể gạt được lão nhân ra ngài. Triệu Huyền An bị gọi ra hành tích sau, mau từ trong góc chuyển ra, đi chậm chậm đến Triệu Thăng bên cạnh, a duôn định hấp đạo. Lúc này, Triệu Huyền An đã qua tuổi 30 tuổi, đã từ một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên tiến hóa thành phong độ nhẹ nhàng thành tụ tuấn lãng nam thần, nhìn qua vẫn hết sức trẻ tuổi, nhiều nhất 20 mấy tuổi bộ dáng. Triệu Thăng thấy đối phương hay là bộ kia lang thang không bị trói buộc bộ dáng, không khỏi giận không chỗ phát tiết, khiển trách ngươi nhìn một cái ngươi cũng hơn 30, tâm tính làm sao còn không thành tụ. Ngươi trốn đến ta chỗ này, có phải hay không lại gặp được phiền toái? Triệu Huyền An nghe vậy liền tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên, tán dương thất thúc, ngài là cái này. Hôm nay mẹ ta lại thúc ta tranh thủ thời gian thành thân, ngài cũng biết tính tình của ta. cái này không, ta tạm thời đến ngài nơi này tránh đầu gió. Triệu Thăng cau mày, quả quyết nói không đối. Nếu là vẹn vẹn dạng này, ngươi tuyệt không dám tiến đến ta trước mặt. Nói đi, lại có vị nào ngươi giao hảo nữ tính đạo hữu, tìm tới Thái Ốc Sở tới? Triệu Thăng sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì Triệu Huyền An tật xấu từng đống. Tiểu tử này từ 16 tuổi mới biết yêu đằng sau, phong lưu tính tình rất nhanh bại lộ không thể nghi ngờ, cũng không biết hắn di chuyển chính là ai. Trời sinh một tấm nhanh mồm nhanh miệng, dáng dấp tuấn không nói lại biết được phục đê làm tiểu.